Chương 409, đánh hắn. Chương 409, đánh hắn. Ngay tại Lý Phú Quý thật muốn thời điểm nổ súng, Trần Nhạc một cái bước xa xông tới, bắt lại Lý Phú Quý tay. Lý Phú Quý ánh mắt đều đỏ đến giống con thỏ ánh mắt như thế, hô to, "Ca, ngươi buông tay, ta không phải sập cái này chó con bê không thể." Trần Nhạc trừng mắt liếc hắn một cái, nói rằng, "Đừng xúc động, đánh cho hắn một trận được, không đáng nổ súng." Nói xong, Trần Nhạc hướng thẳng đến Hoàng Đại Siêu liền vào tới. Hoàng Đại Siêu xem xét, cơ giết dao mổ trâu liền chặt đi qua. Trần Nhạc trong núi lăn lộn lâu như vậy, phản ứng gọi là một cái nhanh, nghiêng người lóe lên, nhấc chân chính là một cước, hung hăng đá vào Hoàng Đại Siêu trên ngực. Hoàng Đại Siêu bị đạp ngao một tiếng, đặt mông ngồi ở trên mặt tuyết. Trần Bảo Tài xem xét, cũng xuống tới, một cước liền giẫm tại Hoàng Đại Siêu trên cổ tay, đau đến Hoàng Đại Siêu hoa hoa trực hiếu, đao trong tay cũng rơi mất. Trần Bảo Tài hướng về phía Trần Nhạc hô, "Nhi tử, cho ta đánh cho đến chết, đem hắn đánh sinh sống không thể tự lo liệu." Trần Nhạc cùng Lý Phú Quý nghe xong, ngao ngao kêu liền xuống tới. Lý Phú Quý cười tại Hoàng Đại Siêu trên thân, lốp bốp chính là dừng lại to mồm. Trần Nhạc chiếu vào Hoàng Đại Siêu đầu chính là một cước, đem Hoàng Đại Siêu bị đá lăn lộn đầy đất. Chung quanh mấy cái thôn dân cũng đều không quen nhìn Hoàng Đại Siêu đức hạnh, đi theo đi lên đè xuống Hoàng Đại Siêu tay chân. Hoàng Đại Siêu nàng dâu xem xét tình huống này, doa đến ở một bên hoa hoa gọi bậy, nhưng ai cũng không phản ứng nàng. Đúng vào lúc này, lão Lương quả phụ khóc khóc để chạy tới, muốn đem bọn hắn kéo ra. Cùng lúc đó, theo đám người đằng sau lại đi tới một đám người, hóa ra là Hoàng Đại Siêu thôn bọn họ thôn trưởng, họ Nô, gọi Nô lão nhị, còn mang lấy bọn hắn thôn dân chạy tới. Hoàng Đại Siêu xem xét thôn trưởng tới, liền cùng gặp cứu tinh dường như, gân cổ lên hô, "Lão Nô đại gia, ngươi nhưng phải cho ta làm chủ à, Thái Bình thôn người quá ức hiếp người, đem ta đánh thành dạng này, ngươi có thể phải giúp ta đòi cái công đạo a." Lúc này Hoàng Đại Siêu, sưng mặt sưng mũi, trong lỗ mũi máu tí tách hướng xuống lưu, bộ dáng kia, muốn bao nhiêu chật vật có nhiều chật vật. Cái này Lão Ngô thôn trưởng đi tới về sau, liền vươn tay, đem Hoàng Đại Siêu cho lôi qua. "Ta nói Lão Triệu à, các ngươi việc này làm không đúng, các ngươi một cái thôn người ức hiếp một cái bên ngoài thôn nhân, đây coi là chuyện ra sao? Nếu không phải hôm nay ta đến ăn tịch còn không đuổi kịp đâu. Này người ta là làm con trai, không đồng ý làm mẹ ra bên ngoài gả cái này về tỉnh về lý cũng nói còn nghe được, các ngươi liền chớ nhúng tay vào, đây là người ta việc nhà a." Rất rõ ràng Lão Ngô thôn trưởng là đứng ra cho Hoàng Đại Siêu chỗ dựa. Cái này khiến Hoàng Đại Siêu đứng tại phía sau hắn càng thêm đắc ý, xoa xoa máu mũi, mặt mũi tràn đầy đều là phách lối. "Lão Ngô à, ngươi có muốn nhìn một chút hay không, ngươi đang nói cái gì? Ngươi cũng biết đây là trong nhà sự tình, người kia nha, làm con trai đều có thể cho mẹ nó làm chủ. Người ta nhà này là ngươi đi theo lẫn vào cái gì nha? Ngươi không phải đến ăn tịch sao?" Triệu Phượng Hữu cao mày mở miệng nói ra. "Lão Ngô thôn trưởng, ngươi lời nói này có chút bất công đi, cái này nếu là lão Lương thẩm tử không nguyện ý gả, là chúng ta bên này uy bức lợi dụng, cái này thế nào nói đều được. Ngươi cũng không nhìn một chút cái này Hoàng Đại Siêu là đức hạnh gì, loại người này ngươi còn đang giúp hắn nói chuyện, ngươi đây không phải trợ trụ vi ngược sao? Mắt thấy chính mình mẹ có thể trải qua ngày tốt lành, liền đi ra lại đuổi nghịch lại náo, ngươi nói hắn cái này làm con trai, liền mẹ ruột đều mặc kệ, đều. Đến lúc này còn nghĩ đòi tiền đâu, ngươi nói hắn là vì mẹ hắn suy nghĩ sao? Có phải hay không các ngươi trong thôn năm bảo đảm hộ có ít, ngươi nếu là cảm thấy Hoàng Đại Siêu làm đúng, vậy được à, trở về đầu nhường Triệu Thúc cùng ngươi ngồi xuống nói một chút, đem lão Lương thẩm tử hộ khẩu rời đến thôn các ngươi đi, sau đó các ngươi cho chức năm bảo đảm hộ cái gì?" Đúng lúc này, Trần Nhạc bỗng nhiên đứng ra nói rằng, mà hắn những lời này trong nháy mắt nhường lão Ngô thôn trưởng sắc mặt biến hết sức khó coi, lời ra đến khỏe miệng quả thực là không nói ra. "Người trưởng thôn này để ngươi làm đều với mắt, trong thôn các ngươi người đều cái này đức hạnh à, như thế không nói lý lẽ." "Đúng thế, giữ gìn thôn dân là đúng, nhưng ngươi cũng phải nhìn xem ngươi duy trì thôn dân là người hay là quỷ, liền Hoàng Đại Siêu cái này đánh tính, cho hắn cha viếng mộ mà đều mang báo chí, hận không thể theo cha hắn mộ phần bên trên đảo điểm thổ xuống tới, ngươi bảo vệ cho hắn làm gì? Ngươi người trưởng thôn này a, nếu là không tài giỏi liền đừng làm nữa." Đúng lúc này, chung quanh mấy cái thôn dân cũng tất cả đều mở miệng mắng lên, cái này khiến Lão Ngô thôn trưởng trong nháy mắt cảm giác được mặt mũi quét sạch. Được, việc này tính ta sai rồi, ta mặc kệ, được rồi, ta chính là đến uống rượu tịch. Hoàng Đại Siêu à, tiểu tử ngươi chính là muốn ăn đòn, ngươi chọc chúng nộ, sau này nhìn ngươi tại làng bên trong thế nào lăn lộn à. Sau khi nói xong, Lão Ngô thôn trưởng cũng trực tiếp chui vào trong đám người, không quan tâm cái này chuyện không quan hệ. Về phần Hoàng Đại Siêu trong nháy mắt liền mắt tròn váng. "Hoàng Đại Siêu, ngươi là muốn tiền đúng không? Tiền này cho ngươi về sau, ngươi có phải hay không về sau liền không lại tới? Ta đem tiền cho ngươi, từ nay về sau, ngươi nếu là còn dám đến, coi như đừng trách chúng ta không khách khí." Đúng lúc này Trần Nhạc đứng đi ra, theo trong túi trực tiếp móc ra 500 khối tiền. Tất cả đều là một bó, vốn là chuẩn bị theo lễ. Hiện tại chỉ cần có thể đem cái này Hoàng Đại Siêu cho đổi đi, tiêu ít tiền cũng không quan trọng. Hoàng Đại Siêu vừa nhìn thấy tiền, kia trong mắt đều phát sáng lên. Tiền không thể cho hắn. "Ca, liền cái này con bê, nói lời có thể tin sao? Ngươi cái này cho tiền, hắn còn tưởng rằng chúng ta dễ khi dễ, chân sau liền phải lại tới lừa bịp chúng ta." Lý Phú Quý bỗng nhiên bật ra, một thanh kéo lại Trần Nhạc tay, mạnh mẽ cắn răng, trừng mắt Hoàng Đại Siêu. "Tiền này ta còn từ bỏ đâu, không đủ, lúc này không có 1.000 không được đâu. Đây là mẹ ruột ta, lấy hay không lấy chồng ra ngoài, ta cái này làm con trai nói tính. Các ngươi đều tính làm gì ăn? Ngươi Lý Phú Quý, còn có ngươi Trần Nhạc không phải đều cặc cặc có tiền sao, liền chút tiền ấy lừa gạt ai đây?" Hoàng Đại Siêu là nói rõ đến lừa đảo, gia hỏa này thực sự sống không nổi nữa. Ai tiền đều muốn kiếm, ý định gì cũng dám đánh, đều đã đánh tới mẹ ruột trên thân. Nói ra cái này không muốn mặt lời nói, thật giống như ai nên hắn thiếu hắn dường như. đúng lúc này, bên cạnh lão lương quả phụ thật sự là không chịu nổi, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Nhi tử a, mẹ, cầu văn ngươi, ngươi mau trở về đi thôi. Liên để mẹ chính mình tới làm chủ, được hay không? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi nhất định phải đem ta hướng tử lộ bên trên bước sao? Ta và ngươi Lý Thúc, thật vất vả tiến tới cùng nhau, cái này nửa đời sau à, ta cũng không trông cậy vào ngươi, chỉ có ngươi Lý Thúc bọn hắn một nhà tử, đều đúng ta đặc biệt tốt, ta đều đã thỏa mãn, liền xem như cho nhà lao Lý làm trâu làm ngựa, ta cũng bằng lòng. Ngươi đừng có lại bức mẹ, ngươi muốn đang của ta chết ngay bây giờ cho ngươi xem. Lão lương quả phụ một bên khóc một bên hô, làm mẹ cho nhi tử quỳ xuống, đây chính là muốn tổn thọ. Có thể hết lần này tới lần khác, lão lương quả phụ nhi tử, cái kia chính là tạp thoái, ép căn bản không hề nhân tính, mấu chốt tiểu tử này còn đi cược, người đều nói cái này đánh bạc dân cờ bạc không có nhân tính, mất lý trí, nhưng là cái này người bình thường đánh mất nhân tính, càng thêm đáng sợ. Hoàng đại siêu quản cái gì giảm thọ không gây thọ, hiện trong mắt hắn cũng chỉ có tiền, chỉ cần tiền này tới tay, yêu gà ai, thật đúng là không nguyện ý quản việc này. Cho nên dù là lão lương quả phụ quỳ xuống, Hoàng đại siêu cũng không đáng kể. Chương 410, chuyên trị lưu manh chương 410, chuyên trị lưu manh ngươi đừng cho ta làm một màn này, ngươi cũng để cho ta cùng cha ta mặt vứt sạch, chúng ta nhà lão hoàng đem ngươi làm sao, không phải muốn đi ra một bước này, gả một cái chân chạy tử, ngươi quang vinh thế nào, nhà bọn hắn không chỉ là có chút tiền sao, ra hỏa này, ngươi không phải cũng là chạy người ta tiền đi sao. Nhà lão hoàng mặt cũng đều bị ngươi ném sạch sẽ, cha ta nếu là còn sống, chỉ định vào chỗ chết con ngươi. Hoàng đại siêu cắn răng mở miệng nói ra. Mà lão lương quả phụ nghe được câu này, thật giống như hồn bất phụ thể dường như, cả khuôn mặt đều đã nhìn không ra sắc mặt. Chỉ thấy nàng chậm rãi từ dưới đất bò dậy, trong mắt giống như không có thần thái, đã hướng phía lò hố bên kia đi đến. Đột nhiên, nàng cơ lấy lên một thanh dao phay, liền hướng thẳng đến trên cổ của mình xóa đi. May mắn bên cạnh Hồ Tú Quyên nhìn chằm chằm đâu, một thấy cảnh này, cái này Hồ Tú Quyên mặc dù thân thể mập mạp, nhưng là động tác này vẫn rất linh xảo, một thanh liền đưa tay ra, nắm thật chặt lao lương quả phụ cổ tay. Một cái tay khác trực tiếp ngăn khuất trên lưới lao, tay này đều đã kéo đổ máu. Ai nha mẹ, Tú Quyên, ngươi đây là làm gì đồ chơi, ngươi liền để chính mình cất đi, ta không có cái kia tốt số, ta bày ra đứa con trai này, đây là chính ta tạo nghiệp ta không xứng, ta không xứng, các ngươi đều đúng ta tốt như vậy. Lão lương quả phụ đống nhiên liền ngao một chút khóc lên, nắm thật chặt Hồ Tú Quyên tay. Hồ Tú Quyên cũng đau đến nhe răng trợn mắt. Lão lương thầm, ngươi sợ cái gì đồ chơi, toàn thôn nhân đều cho ngươi chỗ dựa đâu, ta cũng không tin cái này tà hắn Hoàng đại siêu còn có thể vượt qua tiên. Ngươi như vậy quan tâm hắn làm gì, chờ một lát chúng ta liền cho hắn đánh đi ra. Hồ Tú Quyên cũng là giáp giọng hô nói. Thôn dân chung quanh tất cả đều phẫn nộ, đỏ trong mắt, đặc biệt là Lý Bảo Khố bọn hắn hai người, kia càng là trực tiếp liền xuống tới. Trần Nhạc ở bên cạnh cũng không ngăn, đều tới loại tình huống này, không cần thiết ngăn đón. Trương An Hỉ cũng thừa cơ theo bên cạnh lách đi qua, mắt thấy Hoàng đại siêu lại chạy, một cước liền cho đạp trở về. Sau đó Lý Phú Quý đi lên chính là một trận quyền chân, cưới Hoàng đại siêu dừng lại đánh cho tê người. Mắt thấy Hoàng đại siêu bị đánh ôm đầu, một mực ngao ngao gọi. Sợ đánh ra sự tình đến, Lý Bảo Khố một thanh liền đem Lý Phú Quý cho lôi qua. Hoàng đại siêu, ngươi rốt cuộc muốn làm gì, không phải đem chúng ta hướng tử lộ bên trên bước, đúng hay không? Ngươi đòi tiền chúng ta cho ngươi tiền, ngươi người này thế nào còn không biết tốt xấu đâu, thật đem chúng ta nhà lao Lý làm quả hồng mềm bóp có phải hay không? Ngươi nếu là lại như vậy, ta Lý Bảo Khố hôm nay liền đem mệnh không thèm đếm xỉa, ta hộp thuốc biến thành quan tài hộp, cái thứ nhất liền đem ngươi đặt vào. Lý Bảo Khố rỗi ra đại thủ một tay lấy Hoàng đại siêu từ dưới đất lôi dậy, gắt gao giật lấy cổ áo hắn, lúc này Hoàng đại siêu đã bị đánh đến mặt mũi bầm dập, cái mũi còn có khỏe miệng đều tại chảy ra ngoài máu, thật là gia hỏa này vẫn là vẻ mặt điên cuồng cười. Thuần túy chính là loại kia lưu manh, chết sống bắt hắn không có cách nào loại kia, bị loại người này lại lên, không riêng gì buồn nôn, mấu chốt nhất là phiền toái. Có gan ngươi nhóm hôm nay liền giết chết ta, bằng không, các ngươi cũng đừng nghĩ là được. Hoặc là liền cho ta tiền. Hoàng đại siêu toét miệng cắn răng nói rằng, cái này thôn dân chung quanh đâu, hận thẳng hàm răng ngứa, nhưng lại cầm đối phương không có cách nào, đánh cũng đánh, mắng cũng mắng, cũng không thể bắt hắn cho chơi chết ta. Mà Lý Bảo Khố nghe được câu này trong nháy mắt tuyệt vọng, trực tiếp buông lỏng ra đối phương cũng là quay đầu đi chỗ khác xoa lên nước mắt. Về phần lao lương quả phụ, càng là ngồi xổm ở lò hố trước, nước mắt tắm xiên, muốn khóc cũng không khóc được. Đột nhiên, đám người đằng sau truyền đến một hồi sao động. Ngay sau đó, một người đẩy ra đám người liền đi ra, người này mặc đầy người đều là miếng vá, ngay cả cặp kia giày đông đều đã bay bên cạnh tử. Trên người áo đông thật giống như mấy khối vải liều nhận, liền cái này một cái cách ăn mặc, tại nông thôn đều có thể nhìn ra được là rất nghèo người ta. Nhìn tuổi tác so Trần Nhạc bọn hắn lớn hơn 7-8 tuổi, cũng không phải bộ thôn. Người này một sau khi đi ra, lão lương quả phụ liền từ dưới đất đứng lên, rủi rủi con mắt. Về phần Hoàng đại siêu cặp vợ chồng nhìn thấy về sau như mày. Trần Nhạc mấy người cũng đều mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, cũng không biết người này là ai. Đại ca, ngươi thế nào không tới sớm một chút đâu, ta buổi sáng liền gọi ngươi, ngươi nhìn ta bị đánh, ta cho ngươi biết ta, đừng đến lúc đó chia tiền thời điểm ngươi lại suy nghĩ nhiều yếu điểm, ta thật là chịu không ít đánh đâu. Vừa vặn hôm nay hai anh em chúng ta đều ở đây, cùng bọn hắn tính toán tổng nợ, vừa rồi ai cùng ta giá đỡ đánh ta tới. Hai anh em chúng ta cùng tiến lên, ta cũng không tin, bọn hắn Thái Bình thôn như vậy. Hoàng đại siêu một thanh kéo lấy người kia, lại mặt mũi tràn đầy phách lối sức lực. Hơn nữa còn gọi đối phương đại ca. Không có sai, tới người này chính là Hoàng đại siêu ca, cũng chính là lao lương quả phụ đại nhi tử Hoàng Thạch Đầu. Hoàng Thạch Đầu đi lúc đi ra, sắc mặt này vẫn âm trầm, biết được đối phương là lão lương quả phụ đại nhi tử, Trần Nhạc bọn người tất cả đều xuống tới. Hai anh em này đoán chừng đều là một cái đánh tính, tất cả đều là đến lừa bị tiền, căn bản sẽ không quản bọn họ mẹ chết sống. Đặc biệt là Lý Phú Quý gắt gao đứng tại hai anh em này trước mặt, hôm nay nói cái gì cũng không thể để bọn hắn đi qua đem lão Lương Thẩm cho tiếp đi. Ta nói cho các ngươi biết hai anh em, hôm nay các ngươi nếu có thể đi qua trước hết chơi chết ta, nếu không hôm nay ta cùng các ngươi liều mạng. Lý Phú Quý lúc này nói chuyện đều đã không nói lắp, trong mắt đều hướng về phía một cố ngân kình. Bao quát Trương An Hỷ, Trương Thắng Hảo, còn có đại ngốc Trần Nhạc mấy người cũng tất cả đều đi tới. Đằng sau còn đứng lấy một đám thôn dân nhóm, lao thiếu ra môn nhóm, tất cả đều ngăn khuất trước bếp lò, tạo thành một đạo nhân tượng. Ngay cả thôn trưởng Triệu Phượng Hữu, đó cũng là gắt gao nắm chặt nắm đấm, đuổi tới thôn bọn họ bên trong đến náo sự, hôm nay chỉ cần không đem người đánh chết, kia liền không sao, bọn hắn hai anh em mong muốn náo, kia liền đem bọn hắn đánh tới phục mới thôi, nếu không phục, vậy thì đánh cho tàn phế. Mà đúng lúc này, một mực không nói gì Hoàng Thạch Đầu, một thanh rút tay ra, sau đó trực tiếp một cái lớn bước đi tử quất vào Hoàng Đại Siêu trên mặt. Thoáng qua một chút cũng không nhẹ, trực tiếp liền đem Hoàng Đại Siêu đánh co quắp ngồi dưới đất che lấy mặt, gương mặt kia đều trong nháy mắt đỏ sưng phồng lên, rõ ràng dấu ngón tay hiện lên ở trước mắt. Hoàng Đại Siêu nàng dâu xem xét người đều ngây ngẩn cả người, bao quát Hoàng Đại Siêu chính mình cũng ngậm một chút, người chung quanh một thấy cảnh này cũng tất cả đều trợn to trong mắt, trong nháy mắt chưa có lấy lại tinh thần đến, không làm rõ ràng được đây là cái gì tình trạng, hai chúng ta huynh đệ còn chính mình đánh nhau, chẳng lẽ là bởi vì vừa rồi Hoàng Đại Siêu kia lời nói muốn thiếu chia tiền. Đại ca, ngươi làm gì đồ chơi à, đến lúc đó thế nào có thể đen như vậy, ngươi ngó ngó đánh. Cái này lớn Siêu ở chỗ này không ít bị đánh, ngươi qua đây không giúp đỡ còn chưa tính, thế nào còn cũng đi theo đánh đâu. Không phải liền là nói thiếu phân cho ngươi ít tiền sao, ai bảo ngươi tới muộn như vậy. Hoàng Đại Siêu cô vợ trẻ hy vọng ngồi xổm trên mặt đất, một bên lôi kéo Hoàng Đại Siêu, một bên dắt giọng hướng về phía Hoàng Thạch Đầu hô hảo. Chương 411, ngươi đều không phải là thân sinh, còn tới gọi quặp lông A. Chương 411, ngươi đều không phải là thân sinh, còn tới gọi quặp lông A. Ca, ngươi rát ha ha, điên rồi có phải hay không? Ngươi có năng lực hướng bọn hắn làm, ngươi đánh ta làm gì đồ chơi? Hoàng Đại Siêu cũng lệch ra cái đầu bộ mặt, vừa sợ vừa giận hướng về phía Hoàng Thạch Đầu chào hỏi một tiếng. Cái này nếu là thả cái này trước đó cũng sớm đã nổi giận, nhưng là hiện tại trông cậy vào đại ca đi theo chính mình đi ra đầu đâu. Người tên con tiếp, đánh ngươi đều là nhẹ, ngươi còn có mặt mũi đến làm sự tình, có ta gây, cũng không có ngươi gây. Ngươi là hàng A, cho ngươi điểm mặt, cái này nếu không phải ngã mụ không cho ta cho ngươi biết, sớm tại lúc nhỏ liền đem ngươi ném ra, ngươi là cái lông tuyến A. Mẹ, hôm nay việc này ngươi cho dù là ngăn đón, ta cũng nhất định phải cùng hắn làm tin tưởng, liền tên nghiệp chứng này, chính là nuôi bạch nhãn lang. Muốn hắn có làm được cái gì, ta thừa nhận, ta cũng không hiếu thuận, cha ta đi về sau cũng không đem ngươi tiếp vào bên người, nhưng ta kia là thời gian trôi qua không ra thế nào dọn, ta đem ngươi tiếp nhận đi, ai cũng qua không tốt. Nhưng ta không đến mức đi thai hòa ngươi, mẹ, ngươi có thể tìm tới một người tốt, làm con trai cũng không cái gì có thể rút, hôm nay tên xuất sinh này, đã không biết xấu hổ, vậy chúng ta nhà lão Hoàng cũng không cần chữa cho hắn. Hoàng Thạch Đầu đống nhiên vẻ mặt phẫn nộ gào thét lớn. Mà lúc này lão Lương quả phụ bụng mặt khóc lên, mặc kệ thế nào nói, đứa nhỏ này cũng là chính mình nuôi lớn, trong lúc nhất thời cũng không hạ cái này nhân tâm. Mà lúc này đây Hoàng Thạch Đầu đều đã đem lời nói đến mức này, muốn ngăn cũng ngăn không được. Mắt thấy mẫu thân không nói chuyện, tựa hồ là đã chấp nhận, Hoàng Thạch Đầu lúc này mới xoay người, mạnh mẽ trừng mắt Hoàng Đại Siêu. Sau đó duỗi ra đại thủ dắt lấy đối phương cổ áo, lập tức liền từ dưới đất lôi dậy. Hoàng Đại Siêu, ta hôm nay liền đem lời nói rõ với ngươi, cái này đặt ở mười mấy năm trước trong nhà đều che giấu, sợ làm bị thương ngươi. Ngươi còn tới quản ngã mụ sự tình, ngươi tính hàng, ngươi căn bản không phải là chúng ta nhà lao hoàng loại, là lúc trước ngã mụ đem ngươi nhặt về, đem ngươi nhặt trở về thời điểm ngươi mới 3-4 tuổi. Ngươi đã sớm là bị cha ngươi cùng ngươi mẹ vứt bỏ loại. Nếu là không có cha mẹ ta, ngươi cho rằng ngươi có thể đã lớn như vậy? Cha mẹ ta đem ngươi nuôi lớn khi còn bé phân đi ta một nửa, ăn cái này đều không nói cái gì, ngươi một chút ân tình cũng đều không hiểu. Tại ngã mụ gặp nạn thời điểm ngươi đã giúp cái gì bận điệu sao? Cha ta không có thời điểm, ngươi trở về nhìn qua vài lần, ngươi cái này thứ vô nhân tính nuôi ngươi cũng không bằng nuôi bạch nhãn lang. Ta nói cho ngươi, ngươi theo chúng ta nhà lão hoàng không có bất kỳ cái gì huyết mạch quan hệ. Hôm nay chuyện này như vậy dừng lại, ngươi nếu là còn dám động ngã mụ lập tức, ta chém chết ngươi. Hoàng Thạch Đầu cuối cùng đem bí mật này nói ra, đến mức thật giống như một cái kinh thiên lớn lôi trong sân nổ tung, tất cả các thôn dân nghe được về sau cũng tất cả đều ngây ngẩn cả người, bọn hắn cũng không nghĩ tới, lão Lương quả phụ cái này thứ nhị nhi tử lại là nhặt được, cái này lúc trước cũng không chú ý, ai Trần Nhạc cùng Lý Phú Quý cũng tất cả đều trừng trừng mắt, mặt mũi tràn đầy đều là nghi hoặc. Những người khác cũng đều bị cái tin này khiếp sợ trợn mắt hốt mồm. Về phần Hoàng Đại Siêu hít một hơi thật sâu, một hồi lâu đều không có lấy lại tinh thần, chờ lấy lại tinh thần về sau, liền đẩy ra Hoàng Thạch Đầu. Ngươi đánh rắm, ngươi tung tin đồn nhảm. Ngươi nói ai không phải thân sinh, Hoàng Thạch Đầu, ngươi liền vì nhiều kiếm chút tiền, ở chỗ này che giấu lương tâm nói chuyện có phải hay không? Hoàng Đại Siêu đến bây giờ thế mà còn tại nhớ tiền đâu? Đúng lúc này, Triệu Phượng Hữu cũng đứng dậy. Hoàng Đại Siêu, ngươi biết độc tử đồ chơi, đến lúc này, ngươi còn ở lại chỗ này khối nghĩ đến tiền đâu? Ta cho ngươi biết à, việc này ta có thể làm chứng. Lúc trước mẹ ngươi nhặt được ngươi thời điểm, chính là tại thôn đầu đồng đống rơm bên trong, ba ruột ngươi mẹ ruột ngay tại bên ngoài 60 dặm, ta hiện tại cũng có thể cho ngươi tìm tới, cha mẹ ngươi căn bản cũng không nhận ngươi. Từ nhỏ ngươi liền tham sống bệnh, thân thể không ra thế nào tốt, cho nên lúc ban đầu liền đem ngươi bức, kia nếu không phải ngươi bây giờ mẹ đem ngươi cho nhặt được về nhà, ngươi cho rằng ngươi có thể sống đến bây giờ? Ngươi không phải cùng người ta nhà lão hoàng không có gì huyết mạch quan hệ, bằng không ngươi cho rằng ta vừa rồi vì sao nhúng tay việc này, cũng là bởi vì ngươi không có tư cách. Triệu Phượng Hưu những lời này, càng là hoàn toàn ngồi vững vừa rồi chân tướng. Lần này có thôn trưởng Triệu Phượng Hữu lời nói, Hoàng Đại Siêu đã hoàn toàn mắt tròn váng, giống như bị sét đánh như thế, thật lâu không cách nào hoàn hồn, tới cuối cùng càng là đặt mông ngã ngồi tại trên mặt tuyết liền rốt cuộc không có đứng lên qua, ánh mắt thẳng không sững sờ nhìn về phía trước. Lúc này lão Lương quả phụ cũng đi ra. "Lớn Siêu, sự tình chính là chuyện như vậy, ngươi coi như đừng làm rộn, tranh thủ thời gian cùng vợ ngươi về nhà a." Lão Lương quả phụ nhàn nhạt mở miệng nói ra. "Các ngươi đều tại đào mù, khẳng định là các ngươi đang lừa dối, cái này thế nào khả năng?" Hoàng Đại Siêu miệng bên trong một mực tại chơi đùa lấy câu nói này. Thật là đã không có người lại phản ứng hắn. Lại tại lúc này, Lý Phú Quý lột lên tay áo đi tới, đi lên liền một thanh đánh bay, Hoàng Đại Siêu đỉnh đầu mũ dắt lấy tóc của hắn liền mạnh mẽ ra bên ngoài chảnh. "Vừa rồi xem ở lão Lương thẩm tử trên mặt mũi, ta không có cùng ngươi động thủ, không có thế nào đánh ngươi, hiện tại ta còn luôn chiều ngươi đã không có quan hệ máu mủ, kia ngươi chính là người ngoài, ngươi biết độc tử, tới nhà ta nháo sự." Lý Phú Quý vừa mắng một bên dắt lấy đối phương, mà lúc này Hoàng Đại Siêu đau chỉ nhe răng niết miệng, nước mắt đều chảy ra, không ngừng dắt lấy Lý Phú Quý cánh tay, bằng không mà nói tóc hắn đều bị hao rơi mất. Cái này Hoàng Đại Siêu bị mạnh mẽ lôi đến cửa chính, sau đó liền bị Lý Phú Quý một cước rơi vào chiến hào bên trong, cái này hào trong khe đều là tuyết, trong nháy mắt liền đem tiểu tử này chôn một nửa. Trong sân những cái kia người trong thôn tất cả đều cười theo. Trần Nhạc cũng đi tới cửa chính, đem Hoàng Đại Siêu nàng dâu cũng cho đẩy đi ra. "Hai người các ngươi lỗ hổng cút nhanh lên con bê, về sau tới nữa, đem các ngươi chân đánh gãy." Nói xong câu đó về sau, Trần Nhạc liền quay người lại về tới trong viện. Lý Bảo Khố lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Trải qua việc này như thế nháo trò, hiện tại toàn thôn bên trong đều biết, cái này Hoàng Đại Siêu ban đầu là bị lão Lương quả phụ thu dưỡng, nguyên bản có cái những người khác biết lão Lương quả phụ, lúc trước cùng lão Tôn kế toàn có một chân cái này trong đầu rất khó chịu nhìn có chút không dậy nổi, nhưng là hiện tại biết về sau, nội tâm vẫn rất kính nể lão Lương quả phụ. Thôn này bên trong có thật nhiều người, cũng chính bởi vì việc này không có tới tham gia hôn lễ, rất nhanh việc này truyền ra, cái này người trong thôn tới cũng là càng ngày càng nhiều. Mà sau đó Hoàng Thạch Đầu, đây là tới hỗ trợ giải vây, vậy dĩ nhiên là khách nhân, cho nên Lý Phú Quý một nhà cũng nhiệt tình chiêu đãi. Mấu chốt là người ta Hoàng Thạch Đầu hiểu chuyện, cũng thật là hiếu kính cha mẹ, chỉ là không có cái năng lực kia mà thôi. Nhìn thấy mẫu thân gả tốt như vậy người ta, cái này trong đầu cũng rất đi theo cao hứng, chỉ chốc lát sau cũng bị an bài vào trên bàn tiệc, chuẩn bị ăn lớn tịch. Người trong thôn kia cũng đều là 10 phần có nhãn lực sức lực, vây quanh Hoàng Thạch Đầu tán gẫu, cũng không cho hắn xấu hổ. Chương 412, nơi này có chuyện gì a? Chương 412, nơi này có chuyện gì a? Trong sân lại bắt đầu nóng nóng hổi, bận điệu xuống lại, trong nồi hầm cá, tất cả đều là lão con to loại kia cá, còn có Lý Phú Quý, Trần Nhạc bọn hắn đánh trở về con mồi, giống như là cái gì lợn rừng, còn có nai sừng tấm cắt thành thịt, làm thành thịt kho, sau đó lại cắt thành từng mảnh bán ép. Kia máu ruột còn có gan heo, còn có heo bụng heo phổi, cũng đều cắt thành một bàn đánh đến cùng một chỗ, hướng ở giữa mang lên một chút tỏi tương, kia hướng miệng bên trong vừa để xuống, đừng đề cập có nhiều hương, đây chính là điển hình đồ nhắm. Đặc biệt là có Trần Nhạc cha hắn, Trần Bảo Tài cũng bắt đầu đầu bếp, làm kia thịt chiên sốt, kia thật là nhất tuyệt. Hoàng Minh Ngông nhìn một chút liền cặp cặp có muốn ăn. Từng đầu thịt kho tàu cá chép lớn, còn có sợi cỏ thảo liền, cũng tất cả đều bị vớt ra nổi, đưa đến trên mặt bàn. Cái này cả viện bên trong ít ra bày một chút, 16-17 bàn, mỗi một bàn đều phải có cái 20 đến người, có vị trí không đủ liền dứt khoát đứng đấy ăn. Những đứa trẻ ngồi một bàn, bàn này bên trên cũng bày đầy bánh kẹo, còn có các loại ăn. Lao Tôn kế toán cũng tại, gia hỏa này vẻ mặt âm trầm ngồi trên đế, không chờ một lúc lại cười cười nói nói, vừa uống rượu một bên cùng người bên cạnh làm nhảm tán gẫu. Lúc này Trương An Hỉ đi tới cửa chính, nhìn thấy kia Hoàng Đại Siêu đứng dậy phủi mông một cái, vẻ mặt bộ dáng như đưa đám, tựa hồ là muốn chuẩn bị xám xịt đi. Cặp vợ chồng cũng cưỡng vài câu miệng, rất hiển nhiên là bởi vì chuyến này xem như chạy thông, mặt cũng ném sạch sẽ, mấu chốt là cái này Hoàng Đại Siêu không phải thân sinh, chuyện này đã hoàn toàn truyền ra, sau này cùng lao lương quả phụ là hoàn toàn rốt cuộc không có bất cứ quan hệ nào. "Người chờ một hồi nhi." Trương An Hỉ đi sau khi trở về, một thanh kéo lấy Hoàng Đại Siêu. Mấu chốt là Hoàng Đại Siêu không dám cùng Trương An Hỉ động thủ, theo trên người đối phương liền có thể cảm nhận được một cỗ lưu manh vô lại. Xem xét Trương An Hỉ chính là thuộc về loại kia lăn lộn giang hồ người. "Ngươi còn làm cái gì đồ chơi, ta đi còn không được a? Ngươi đây cũng quá ức hiếp người a." Hoàng Đại Siêu cắn răng nói rằng. "Nào có như các ngươi người khi dễ như vậy, vậy ngươi còn muốn thế nào nha?" Hoàng Đại Siêu nàng dâu cũng rắc giọng hô một tiếng. "Đừng nói ta không cho ngươi cơ hội à, đây là 20 khối tiền, hai người các ngươi cầm, cũng đừng chịu một trận đánh, sau đó mặt cũng bước sạch, đi một chuyến buồn công." Ai ngờ ở thời điểm này, Trương An Hỉ theo trong túi móc ra 20 khối tiền, cộng thêm một gói thuốc lá. Cái này Hoàng Đại Siêu xem xét trong nháy mắt ánh mắt đều sáng lên. Lúc đầu lần này đến một chút tiền không có lấy tới, lại bị đánh mấy bông nhìn đánh, bị người mắng như vậy lấy, mặt mũi cũng bước sạch, duy nhất mẹ hiện tại cũng mất, chính mình còn không phải thân sinh. "Ngươi nói chuyến này tổn thất bao lớn a?" Mắt thấy người ta tiền đưa qua, cái này Hoàng Đại Siêu có thể không vui sao? Cái này thả lúc trước 500 khối tiền hắn đều ngại ít, thả đến bây giờ 2 khối tiền hắn đều cặp cặp thỏa mãn, huống chi là 20 khối tiền. Cứ như vậy 20 khối tiền, đều thật tốt tốt hoa 2 tháng, tại cái này không kịp ăn lứa tịch, về nhà ăn thịt cũng được gác ca. "Ngươi là người tốt ta, vẫn là ngươi đủ ý tứ, vậy ta liền không khách khí à?" Hoàng Đại Siêu kịp phản ứng về sau, đưa tay liền phải đi lấy tiền. Trương An Hỉ lại trực tiếp thu tay về, sau đó hứng thú nhìn xem hắn. "Ca, thế nào cái ý tứ, ngươi đây là vui lùa ta chơi đâu?" Hoàng Đại Siêu cao mày nói rằng. "Ai có cái kia không đùa nghịch ngươi, tiền này có thể cho ngươi, thuốc lá này ngươi cũng cầm, mấu chốt là ngươi đến nói thật với ta, ngày hôm nay là ai bảo ngươi tới? Lúc này ngươi còn muốn giúp đối phương giấu giếm, ngươi hổ không hổ? Trương An Hỷ đã sớm nhìn ra trong này có chuyện gì, mấu chốt là vừa rồi có rất nhiều người đều không nhìn thấy, cái này Hoàng Đại Siêu bị đánh bị mắng thời điểm hung hăng hướng Tôn Hội Kế bên kia nhìn. Đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Trương An Hỷ muốn biết rõ ràng. Hoàng Đại Siêu nhìn một chút Trương An Hỷ tiền trong tay cùng gói, sau đó lại hướng trong sân nhìn thoáng qua, còn có chút do dự đâu. Lớn Siêu, ngươi còn do dự cái gì? Đều tới lúc này, ngươi xem ai giúp ngươi? Ngươi bây giờ nếu là không nói, cái gì đều vớt không đến, vây hai chúng ta đổ cái gì? Đổ đến nơi đây chịu đông nhân đánh, chịu chân mắng, lão tổ tông đều để người cho về lên. Bên cạnh Hoàng Đại Siêu nàng dâu nhìn xem thẳng sốt ruột. Tiền này ngu sao không cầm? Có cái này 20 khối tiền, chí ít có thể cải thiện hơn một tháng cơm nước, tốt xấu cũng không hưởng công chịu đựng trận đánh này. Nghe được cô vợ trẻ đều nói như vậy, Hoàng Đại Siêu trực tiếp dùng tay liền chỉ trong viện ngay tại An Tịch Tôn Hội Kế. Chính là lao tôn cái kia biết độc tử, đem việc này nói cho ta biết, nói ta chỉ cần đến nháo sự liền có thể lấy được tiền, hơn nữa còn nói cái này Lý Phúc Quý nhà điều kiện rất tốt. Đều là hắn chỉ thị ta, lúc đầu ta liền không nghĩ đến. Hoàng Đại Siêu rốt cục nói ra chân tướng cùng phía sau màn kẻ sai khiến. Trương An Hỷ nghe được về sau, trên mặt lộ ra nụ cười, một thanh liền đem tiền này nhét vào hắn trong túi. Hoàng Đại Siêu lập tức mặt mũi tràn đầy đều là nụ cười, vội vàng hô vài câu ca. Ta chỗ này còn có 30 khối tiền, ngươi bây giờ đi qua đánh hắn lập tức, sau đó lại đem chuyện này cùng người trong thôn nói rõ ràng. Ngươi nếu là không làm như vậy, tiền này ngươi lấy không được, về sau nhà các ngươi thời gian cũng đừng hòng qua, ta Trương An Hỷ là làm gì? Ngươi hẳn là tin tưởng. Cái này mười dám bắt thôn hạ cục, cái nào một lần không có ta, tùy tiện hô mấy cái huynh đệ, làm ngươi có phải hay không giống như chơi bừa. Trương An Hỷ nói đến đây thời điểm, dùng tay vô vô Hoàng Đại Siêu bà bay. Mà Hoàng Đại Siêu bị dọa run một cái. Cái này cái gọi là nghèo sợ hành, ngang tàng sợ lỗ mãng sợ liều mạng. Hoàng Đại Siêu nhiều lắm là tính nghèo hành, mà trực tiếp đụng phải một cái không muốn mạng, cái này trái tim đều đi theo run lên. Nguyên bản hắn vẫn một mực đang nghĩ đến cái này Trương An Hỷ là lăn lộn giang hồ, trên thân cũng mang theo kia cỗ sức lực, hiện tại nghe Trương An Hỷ cái này tự giới thiệu, trong nháy mắt liền nghĩ đến người này là ai. "Ca, việc này ngươi coi như không cho ta tiền, chỉ cần ngươi kích một tiếng, lao đệ đều không thể chê a. Ngươi nhìn thấy a, ta hiện tại liền đi." Hoàng Đại Siêu nào dám có bất cứ ý kiến gì, nghe được Trương An Hỷ những lời này về sau, vậy mà liền thẳng đến lấy trong viện chạy tới. Cái này người chung quanh đều đang dùng cơm đâu, lão Tôn kế toán cũng túi đầu, đang lúc ăn thịt, còn không ngừng hướng miệng bên trong đưa rượu, thật giống như an oan loại dường như, kia là không có chút nào khách khí. Đợi đến cái này Hoàng Đại Siêu đi vào Tôn Hội Kế bên cạnh thời điểm, cái này trên bàn người lúc này mới chú ý tới, hắn tất cả đều ngẩng đầu lên. Chỉ có lão Tôn kế toán phản ứng chậm nhất, chờ hắn quay đầu một cái mắt, một cái tát hai liền mạnh mẽ dán tại trên mặt của hắn, Tôn Hội Kế chỉ cảm thấy một trường bóng đen còn có một cơn gió, ngay sau đó mặt liền truyền đến đau đớn, thân thể cũng không bị khống chế, trực tiếp từ trên ghế rơi xuống. Chờ lần nữa lúc bò dậy, lão Tôn kế toán chỉ cảm thấy mắt nổi đom đóm, mặt đều đỏ sưng tùng lên, khóe miệng còn chảy xuống máu. Cái này người chung quanh thấy cảnh này tất cả đều đứng lên, không nghĩ tới cái này Hoàng Đại Siêu thế mà còn dám về tới gây chuyện. Mà đúng lúc này, Trương An Hỷ cũng đội vàng đi theo tiến đến dùng tay quơ quơ, nhường tất cả mọi người chớ nóng đội mắt cũng đừng có gấp. Chương 413, đem lão Tôn bán đi. Chương 413, đem lão Tôn bán đi. Hoàng Đại Siêu, ngươi cùng đại gia hỏa nói một chút, đến cùng là ai bảo ngươi tới gây chuyện? Trương An Hỷ kiểu nói này, vừa đứng lên muốn nổi giận Tôn Hội Kế nghe xong câu nói này trong nháy mắt bị dọa run run. Hoàng Đại Siêu dùng tay chỉ lão Tôn kế toán, sau đó liền đối người trùng binh nói một câu, chính là cái này lão biết độc tử tìm tới ta, để cho ta tới náo sự, nói là chỉ cần ta ra mặt là có thể đem chuyện hôn sự này cho quấy nhiễu, hơn nữa muốn bao nhiêu tiền liền có thể đạt được bao nhiêu tiền, cho nên ta lại tới, ta tin hắn ta. Cái kia nhà lão Lý, mới vừa rồi là ta xin lỗi, là ta không hiểu chuyện, ta ở chỗ này cùng các ngươi xin lỗi à. Hoàng Đại Siêu nói đến đây thời điểm lại còn bái, để lại một câu nói, như một làn khói ra bên ngoài chạy. Ngược lại nên làm nên nói đều làm xong, còn lại sự tình cùng hắn cũng không có quan hệ. Chờ Hoàng Đại Siêu như thế một sau khi đi, cả viện bên trong tất cả thôn dân tất cả đều đứng lên, ánh mắt rơi vào lão Tôn kế toán trên thân. Lão Tôn kế toán ngồi ở chỗ đó, nguyên bản coi như chấn định hắn, giờ phút này lại bị phát sinh trước mắt một màn dọa đến ngây ra như phỗng. Hắn chẳng thể nghĩ tới, ở thời khắc mấu chốt nhất này, Hoàng Đại Siêu thế mà sẽ không chút lưu tình mà đem hắn cho ra bán. Trên thực tế, chuyện này đúng là lão Tôn kế toán làm chủ. Hắn phí hết tâm tư đem Hoàng Đại Siêu làm tới, chính là đánh lấy chủ ý xấu, muốn đem trận này nhiệt nhiệt nháo nháo hôn lễ quấy nhiễu. Hắn tự cho là kế hoạch thiên ý vô phùng, thật không nghĩ đến Hoàng Đại Siêu cái này không đáng tin cậy ra hỏa, tại thời khắc mấu chốt rơi mất dây xích. Lúc này, lão Tôn kế toán ngồi bên cạnh một cái mập mạp nữ nhân. Nàng mặc một bộ lớn hoa áo đông, kia tròn vo dáng người đem lớn áo đông trống đều xuất hiện với dạng. Nàng đang ăn như hổ đói đang ăn cơm, ăn đến miệng đầy chảy mỡ, bộ dáng tựa như một đầu tham lam lớn cá nheo, mỗi miệng vừa hạ xuống, cảm giác hai lượng cơm đều muốn bị nàng nuốt trong bụng. Nữ nhân này không là người khác, chính là Tôn Hội Kế nàng dâu Chu Tu Phương. Nàng tính tình nóng nảy giống pháo đốt, tính tình đi thẳng về thẳng, xưa nay sẽ không quanh co lòng vòng. Càng mấu chốt chính là, cái này lão nương môn trong nhà còn có mấy cái huynh đệ, phụ thân nàng càng là Thái Bình thôn bên trong đội sản xuất lão đội trưởng, trong thôn đó cũng là nhân vật có mặt mũi. Có thể nàng lúc này vẫn như cũ cúi đầu, tập trung tinh thần cố lấy ăn cơm, không có chút nào phát giác được không khí chung quanh không thích hợp. Trần Nhạc, Lý Phú Quý, còn có Lý Bảo Khố, ba người đã nện bước kiên định bộ pháp hướng phía Lao Tôn kế toán đi tới. Cùng lúc đó, chung quanh mấy cái thôn dân cũng lặng lẽ vây quanh Lao Tôn kế toán sau lưng. Các thôn dân sắc mặt biến 10 phần âm trầm, trong mắt tản ra một cỗ bất thiện khí tức, phản phất tại cảnh cáo Lao Tôn kế toán, những gì hắn làm sẽ không bị tùy tiện buông tha. Mà Trương An Hỉ thì khoanh tay, thảnh thơi đi tới Trương Thắng Hào bên cạnh, hai người tựa như nhìn vợ kịch như thế, chuẩn bị nhìn náo nhiệt. Trương Thắng Hào trên mặt nụ cười, tò mò mở miệng hỏi, chuyện ra sao a? Hỉ tử, cái này thế nào lại kéo ra tới một cái? Hắn vừa mới nhìn đến Trương An Hỉ chạy đi ra bên ngoài, cũng không biết cùng cái kia Hoàng Đại Siêu nói thứ gì, sau đó liền đã xảy ra trước mắt một màn này, trực giác nói cho hắn biết, đây nhất định cùng Trương An Hỉ thoát không khỏi liên quan. Trương An Hỉ cười cười, không hề lo lắng giải thích nói, không có gì, chính là ta cảm thấy trong này có chuyện gì, cho cái kia Hoàng Đại Siêu điểm chỗ tốt, nhường hắn giúp làm chứng minh thôi. Ngươi cũng nhìn thấy, vừa rồi tiểu tử kia, thuần túy chính là một cái vô lại, cho hắn ít tiền, hắn liền chút nào không điểm mấu chốt, liền mẹ ruột của mình đều có thể bán, huống chi là người ngoài đâu. Chúng ta liền xem náo nhiệt a. Liên tại bọn hắn trò chuyện thời điểm, Trần Nhạc đã bước nhanh tới, tiến lên một bước, đưa tay một thanh liền kéo lại Lao Tôn kế toán cổ áo. Lao Tôn kế toán bị bất thình lình cử động giật nảy mình, toét miệng, gân cổ lên hô lớn, Trần Nhạc ngươi làm gì đồ chơi, tốt xấu ngươi bây giờ cũng là đội sản xuất đội trưởng, ngươi chú ý một chút hình tượng, đại gia hỏa đều nhìn đâu, ngươi còn có thể đánh ta không thành. Trần Nhạc nghe được câu này về sau, hừ lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy phẫn nộ, lớn tiếng nói, ngươi lão biết độc tử, ta vẫn thật không nghĩ tới ngươi sẽ ở sau lưng giở trò. Ngươi thật to gan nha, vợ ngươi còn ở lại chỗ này ngồi, thứ chuyện thất đức này nhân huynh cũng dám hướng ra làm. Trần Nhạc nói xong câu đó, Lao Tôn kế toán lập tức như bị sét đánh, bị dọa cho phát sợ. Hắn vô ý thức nhìn thoáng qua còn ngồi trên ghế vùi đầu ăn cơm nàng dâu, cả người bắt đầu run rẩy. Trong đầu của hắn trong nháy mắt hiện ra các loại đáng sợ hậu quả cùng kết quả, căn bản không dám tiếp tục suy nghĩ. Hắn cùng lão Lương quả phụ ở giữa điểm này không minh bạch sự tình, tại quá khứ, người trong thôn coi như biết, cũng đều mở một con mắt nhắm một con mắt, coi như không có chuyện này. Dù sao hiện tại tất cả mọi người cho Trần Nhạc cùng Lý Phú Quý mặt mũi, ai cũng không muốn đem chuyện này làm lớn chuyện. Nhưng là tình huống trước mắt nhưng là khác rồi, nếu để cho nàng dâu biết, lấy nàng kia tính tình hòa bạo, một cái tát mạnh xuống dưới, liền heo đều có thể bị phiến động, huống chi là hắn cái này nhỏ gầy thể trạng, không phải bị đánh đến gần chết không thể. Hơn nữa, nếu là nàng dâu nháo ly hôn, cái này cũng còn tính việc nhỏ, vợ hắn người nhà mẹ đẻ nếu là biết, tới hương sư vấn tội, làm không tốt thực sự chết người. Lao Tôn kế toán vội vàng liên tục khoát tay, mang theo một tia cầu xin tha thứ ngữ khí nói rằng, Trần Nhạc đại huynh đệ à, có chuyện nói rõ ràng, cái này trước đó ngươi không phải đã đáp ứng ta, không hướng bên ngoài nói sao? Thanh này chuyện này làm lớn đối với người nào cũng không tốt ra hơn nữa kia Hoàng Đại Siêu nói lời các ngươi cũng tin. Hắn chính là miệng lưỡi dẻo kẹo ra hỏa. Nhưng mà, Trần Nhạc nhưng không có tùy tiện buông tha hắn dự định. Chỉ thấy Trần Nhạc nâng tay lên, ba một tiếng, một cái thai to lôi tử đánh vào Lao Tôn kế toán trên mặt, đánh cho hắn mắt nổi đồng đóm, đầu ông tắc hưởng. Phanh một tiếng, đang vùi đầu ăn cơm Chu Tú Phương đột nhiên đứng lên. Nàng nhìn thấy chính mình các lao ra bị đánh, lập tức nổi trận lôi đình, dùng tay chỉ Trần Nhạc liền mắng lên, ngươi làm gì đồ chơi a? Trần Nhạc, nhà ta lão Tôn không phải đã nói rồi sao? Việc này cùng hắn có quan hệ gì, tám gậy tre cũng đánh không đến à, cái kia Hoàng Đại Siêu nói lời các ngươi cũng tin, các ngươi đều điên rồi à. Chu Tú Phương còn ở lại chỗ này nhi che chở nhà mình các lao ra, nàng căn bản không biết mình lão công cắn những chuyện xấu kia. Nếu để cho nàng biết, vậy khẳng định tại chỗ liền sẽ bộc phát. Trần Nhạc cười lạnh một tiếng, nói rằng, lão Tôn thẩm tử, việc này ngươi coi như phải hỏi một chút nhà ngươi các lao ra, việc này cùng hắn đến cùng có quan hệ hay không, hắn muốn nói không có quan hệ, không phải hắn làm, kia ngày hôm nay ta liền cùng ngươi thật tốt nói dóc hắn trước kia làm điểm này phá sự. Nói xong, Trần Nhạc một cước giẫm trên ghế, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Chu Tú Phương nghe được câu này, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Nàng chậm rãi quay đầu nhìn thoáng qua lão Tôn kế toán, trong ánh mắt để lộ ra một tia chất vấn. Mà Lý Phú Quý nhìn thấy tình huống này, tức giận đến bật tới, lại bị Trần Nhạc một thanh tốn trở về. Trần Nhạc trong lòng minh bạch, căn bản cũng không cần bọn hắn động thủ, tự nhiên có người sẽ thu thập lão Tôn. Chương 414, mang người trong nhà lên núi, kia là hắn nhân sinh mở ra bắt đầu. Chương 414, mang người trong nhà lên núi, kia là hắn nhân sinh mở ra bắt đầu. Lão Tôn kế toán nhìn thấy nàng dâu ánh mắt dọa đến sắc mặt trắng bệnh, thân thể càng không ngừng run rẩy. Hắn tựa như một con dê đợi làm thịt, nội tâm dày vò cực kỳ, không biết nên làm thế nào mới tốt. Nói thật ra, khẳng định trốn không thoát một trận đánh. Không nói thật ra, nếu như bị nàng dâu biết hắn cùng lão Lương quả phụ sự tình, hậu quả kia quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Trần Nhạc đại huynh đệ a, có chuyện nói rõ ràng, ngươi cũng không thể đem chuyện kia nói ra a. Lao Tôn kế toán đau khổ cầu khẩn. Trần Nhạc lạnh hừ một tiếng, nói rằng, hiện tại biết cầu ta, ngươi sớm làm gì đi. Lao Tôn kế toán biết mình lần này là hoàn toàn xong đời, hắn cúi đầu, không còn dám nhìn nàng dâu ánh mắt. Mà Chu Tú Phương nhìn thấy Lao công mình bộ này bất tức dáng vẻ, nghi ngờ trong lòng càng ngày càng nặng. Lao Tôn, đến cùng chuyện ra sao à? Người ta cũng không thể vô duyên vô cớ oan của ngươi tranh thủ thời gian chứng minh một chút, đừng cho người ta có hắc qua, xảy ra chuyện liền phải chịu trách nhiệm, như cái các lao ra dường như, nếu là không có chuyện này, ta liền cùng bọn hắn không xong. Chu Tú Phương rắc giọng hô lớn một tiếng. Lao Tôn kế toán nghe được nàng dâu lời nói, thân thể run lợi hại hơn. Môi hắn run rẩy, mong muốn nói cái gì, lại một chữ cũng nói không nên lời. Mắt thấy Lao Tôn kế toán trầm mặc không nói, cái này thì tương đương với chấp nhận chuyện này. Chu Tú Phương lập tức trợn to trong mắt, cả người đều ngốc tại nơi đó. Nàng thế nào cũng không nghĩ tới, lão công của mình thế mà có nàng làm ra loại này chuyện xấu. ngươi biết độc tử đồ chơi, ngươi thế nào tài giỏi loại này chuyện xấu? Người ta kết lưới, ngươi đi theo mù đắc chí cái gì nha? Ngươi còn phía sau đụng người khác đi quấy rối, ngươi làm cái này là nhân sự sao? Chu Tú Phương trong nháy mắt nổi trận lôi đình, nàng nổi giận gầm lên một tiếng, cơ lấy trên bàn một cái chén, hướng phía Lao Tôn kế toán đầu liền đập xuống. Phanh một tiếng, chén đập vào Lao Tôn kế toán trên đầu, chén nát đầy đất, Lao Tôn kế toán kêu thảm một tiếng, đầu lập tức máu tươi chảy ròng, cả người cũng co quắp ngã trên mặt đất. Ôi! Lao Tôn kế toán thống khổ hét thảm lên, hai tay ôm đầu, máu tươi theo ngón tay khe hở càng không ngừng chảy xuống. Hắn chỉ cảm thấy đầu đau đớn một hồi, trước mắt kim tinh ứa ra. Chu Tú Phương nhìn xem nằm dưới đất lão công, lửa giận trong lòng cũng không có lắng lại. Nàng một tay lấy Lao Tôn kế toán từ dưới đất lôi dậy, tựa như mang theo một con gà con như thế, sau đó vừa lôi vừa kéo mà đem hắn kéo đến Lý Phú Quý còn có Lý Bảo Khố hai người trước mặt. Chu Tú Phương thở phì phò đem Lao Tôn kế toán đè xuống đất, nhường hắn dập đầu bồi tội. Lao Tôn kế toán đầu bị Chu Tú Phương cái kia phì tay gắt gao đè ép, căn bản không nhấc lên nổi, chỉ có thể cảm giác được chán cạch cạch đụng trên mặt đất, đau đến hắn nước mắt đều đi ra. Chu Tú Phương chính mình cũng cảm thấy thật không thiện, nàng hướng phía Lý Bảo Khố thật xấu bái, mặt mũi tràn đầy hối hận nói, "Bảo Khố thúc, xin lỗi à, nhà ta lỗ hổng này cho các ngươi nhà thêm phiền toái, ta trở về mới hảo hảo thu thập hắn. Ngươi nói ta đều không có ý tứ thấy hai người các ngươi, cái này không muốn mặt tên con kiếp, liền loại sự tình này đều có thể làm được, ngươi nhìn ta trở về thế nào thu thập hắn." Nói xong, Chu Tú Phương dắt Lao Tôn kế toán liền đi. Trên đường đi, Chu Tú Phương vừa đi vừa mắng, thanh âm kia to đến toàn bộ thôn đều có thể nghe thấy. Thôn dân chung quanh thấy cảnh này, tất cả đều cười theo. Tất cả mọi người cảm thấy Lao Tôn kế toán lần này là trừng phạt đúng tội, ai bảo hắn làm ra thứ chuyện thất đức này đâu. Trần Nhạc thấy cảnh này, cũng phủi tay, trong lòng một khối đá lớn cuối cùng rơi xuống. Hắn tự nhủ, chuyện này cuối cùng là giải quyết, Lao Tôn đoán chừng trở về à, cũng không thiếu được bị đánh, về sau hẳn là trung thực. Trần Nhạc hướng phía thôn dân chung quanh hô, đại gia hỏa tranh thủ thời gian ăn cơm đi, việc này liền đi qua, đừng ảnh hưởng tới tâm tình a. Các thôn dân nghe được Trần Nhạc lời nói, lại nhao nhao về tới trên vị trí của mình, tiếp tục uống rượu ăn cơm, hôn lễ hiện trường lại khôi phục không khí náo nhiệt. Chỉ chốc lát sau, Lý Bảo Khố mang theo lão Lương Thẩm Tử bắt đầu lần lượt cái bàn mời rượu. Bọn hắn mỗi tới một bàn, người chung quanh đều sẽ vui đùa, bầu không khí mười phần hòa hợp. Khi bọn hắn đi vào Trần Nhạc một bàn này thời điểm, Lý Bảo Khố chuyên môn đi tới Trần Nhạc trước mặt. Trần Nhạc cũng mười phần lễ phép đứng lên, hai tay giơ ly rượu lên, mang trên mặt nụ cười chân thành. Lý Bảo Khố nhìn xem Trần Nhạc, trong mắt tràn đầy lòng cảm kích, hắn kích động nói rằng, "Vui, kỳ thật ta có thể cùng ngươi lão Lương Thẩm Tử cùng một chỗ, cái này đều phải nhờ có ngươi a." Ngươi liền nói như vậy, nhà chúng ta nếu là không có ngươi, sao có thể qua cho tới hôm nay dạng này? Về sau à, Phú Quý chính là ngươi thân đệ, ngươi chính là hắn anh ruột, nếu là hắn có chỗ nào làm không đúng, ngươi tìm ta nói, ta khẳng định thu thập hắn. Lý Bảo Khố càng nói càng kích động, thanh âm đều có chút nghẹn ngào. Hắn nói tiếp, ngươi liền nói chúng ta nhà lão Lý có thể có hôm nay như thế huy hoàng thời gian, không có người nào Trần Nhạc, người kia khả năng a, liền hai người chúng ta, một cái so một cái lười, trước kia đều nhanh chết đói tại trên giường. Ngươi xem một chút hiện tại, muốn cái gì có cái gì. Nói đến đây, Lý Bảo Khố nhịn không được khóc lên, hắn dùng tay chỉ trong sân xe đạp, đồ dùng trong nhà, máy thu thanh, máy may các thứ, nói rằng, đây đều là ngươi cho nhà chúng ta mang tới, ngươi chính là chúng ta nhà đại ân nhân, cả đời huynh đệ a. Trần Nhạc nghe xong Lý Bảo Khố lời nói, cũng cảm động hết sức. Hắn nói rằng, thúc, ngày hôm nay không phải hưng khóc à, hai anh em chúng ta chút chuyện này ngươi đừng nói là, đều là người một nhà, sẽ cái kia có chút xa. Ngược lại về sau ngươi cùng ta Thẩm Tử đem thời gian qua tốt, so cái gì đều mạnh. Nói xong, Trần Nhạc một ngụm liền đem rượu trong chén uống đi vào. Lý Bảo Khố cùng lão Lương Thẩm Tử cũng cùng nhau nâng chén, đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy đối tương lai sinh hoạt ước mơ, cũng đúng Trần Nhạc tràn đầy cảm kích. Hôn lễ không khí hiện trường càng thêm náo nhiệt, tất cả mọi người đắm chìm trong phần này trong vui sướng. Hôn lễ vô cùng náo nhiệt hạ màn, thân bằng hảo hữu nhóm cơm nước non nê, tận hứng mà về. Trần Nhạc nhìn xem cái này viên mãn cảnh tượng, trong đầu gọi là một cái thoải mái nhi. Hắn chào hỏi bên trên song phương phụ mẫu, còn có nàng dâu Tống Nhã Cẩm, dẫn hai tử, chậm ung dung hướng lấy bán lạp Tử Sơn dưới chân đi đến. Trần Bảo Tài cùng Bách Hỷ Phượng cặp vợ chồng đứng tại chân núi, ngửa cái đầu, từ từ tinh tế đánh giá trong ngày mùa đông sân sắc. Ngày này nhi một cách lạ kỳ ấm áp, trên núi tuyết động đang một chút xíu tan rã, phản phất tại tuyên cáo năm đầu bước chân càng ngày càng gần. Qua năm, mùa xuân cũng liền không xa đi. Trần Nhạc cánh tay thân mật vác lấy cô vợ trẻ Tống Nhã Cẩm, nhấc chân liền lên sơn. Có thể đi chưa được mấy bước, hắn liền ngừng lại. Cha vợ Tống Chí Cương cùng mẹ vợ Trương Quế Chi không nhanh không chậm đi theo vợ chồng trẻ sau lưng, không đầy một lát, Trần Bảo Tài cặp vợ chồng cũng chạy tới. Quách Hỷ Phượng mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, gân cổ lên hỏi, "Đại nhi tử, không có gì chuyện cần yếu, hướng trên núi chui làm gì nha?" Ngay cả Tống Nhã Cẩm cũng tò mò ngẩng đầu, nhìn Trần Nhạc. Chương 415, Triệu Mỹ Vân theo tới rồi. Chương 415, Triệu Mỹ Vân theo tới rồi. Trần Nhạc dừng bước lại, trên mặt tràn đầy vui sướng nụ cười, nhìn lên trước mắt tòa này vô cùng quen thuộc sơn, bùi ngùi mãi thôi nói, "Từ lúc ta tiến vào ngọn núi này, cuộc đời của ta tựa như khai khiếu dường như, hoàn toàn thay đổi. Ta trong lòng cảm kích ngọn núi lớn này, nó mang đến cho ta đến không hết tài nguyên, để cho ta có thể phát tài, ta thời gian này cũng vượt qua càng náo nhiệt rồi." Trần Nhạc nói, trong đầu tràn đầy cảm động. Hắn may mắn chính mình có thể có trọng sinh cơ hội, không phải đời trước lưu lại những cái kia tiếc nuối, coi như thật thành khảm qua không được nhi. Người một nhà nghe xong Trần Nhạc lời nói này, tất cả đều trong bụng nở hoa, sau đó liền đi theo hắn tiếp tục hướng trên núi đi. Đi không bao xa, liền nhìn thấy trên núi lợn rừng trong rừng mạnh mẽ đâm tới, gà rừng cùng thỏ hoang bốn phía nhảy nhót. Làm toàn núi lớn tựa như bảo tàng khổng lồ kho, khắp nơi đều là tài nguyên, khắp nơi đều là con mồi. Trần Bảo Tài cùng Quách Hỷ Phượng trong đầu minh bạch, nhi tử lúc trước chính là dựa vào tại núi này bên trong săn thú bản sự, một bước một cái dấu chân đem thời gian qua thành như bây giờ, thật sự là quá khó khăn. Nghĩ đi nghĩ lại, lao lưỡng khẩu hốc mắt liền đỏ bừng. Cha vợ Tống Chí Cương cùng mẹ vợ Trương Quế Chi trên mặt từ đầu đến cuối treo nụ cười vui mừng. Nhìn thấy cô gia tử thời gian càng ngày càng tốt, bọn hắn biết nữ nhi nửa đời sau có dựa vào, trong đầu tự nhiên cao hứng. Tống Nhã cầm chăm chú vác lấy Trần Nhạc cánh tay, sợ vừa bung lòng hắn liền chạy mất dạng. Nhìn thấy gà rừng cùng thỏ hoang thời điểm, nàng nhịn không được nhảy, tay chỉ những tiểu tử kia, vui sướng đến tựa như không có lớn lên tiểu nữ. Trần Nhạc mang theo đại gia đi vào gài bẫy địa phương, còn nhặt được một cái gà rừng cùng hai cái thỏ hoang. Người một nhà trong núi đi một vòng lớn, lúc này mới hài lòng trở về nhà. Vừa vào trong nhà, Trần Bảo Tài liền đem Trần Nhạc gọi tới, nói rằng, người cha vợ cùng lão mẹ vợ muốn về nhà, ngươi tranh thủ thời gian làm cỗ xe ngựa cái gì cho đưa tiễn. Trần Nhạc còn chưa kịp động đậy, Tống Chí Cương liền gấp vội khoát khoát tay, nói, cũng đừng mù quáng làm việc, hai tử đều mệt mỏi một ngày. Hai ta thể cốt còn cứng rắn đây, có thể đi, đi tới về đi là được. Quách Hỷ Phượng nghe xong thân ra muốn đi, mau từ gian ngoài đi vào phòng, vội vàng nói, sốt ruột trở về làm gì nha, hai nhà người thật vất vả tiến đến cùng một chỗ, nhiệt nhiệt nháo nháo tốt bao nhiêu à. Trương Quế Chi lôi kéo Quách Hỷ Phượng tay, nói rằng, thân gia mẫu, phải trở về, cái này giường vài ngày không đốt. Tại quá khứ Đông Bắc, giường thật là đến hàng ngày đốt, không phải trong phòng lạnh đến giống hầm băng, đến đốt bên trên cả ngày khả năng ấm áp lên. Người trong nhà không có ở đây thời điểm, đều sẽ nắm làng bên trong người hỗ trợ đốt một chút. Tống Chí Cương bỗng nhiên mở miệng cười nói, "Lão Trần à, ta nhìn dạng này được không? Các ngươi lão lưỡng khẩu đi nhà chúng ta. Ngươi nhìn các nàng tỷ hai còn không có làm nhảm đủ đâu, hai anh em chúng ta ban đêm còn có thể uống chút rượu. Liên để bọn hắn vợ chồng trẻ bản thân ở nhà, ta đem hải tử mang lên, người ta vợ chồng trẻ đang chuẩn bị muốn hai thai đâu." Trần Bảo Tài nghe xong, ánh mắt đều sáng lên, nhi tử chuẩn bị muốn hai thai, đây chính là chuyện thật tốt ta. Hắn liền vội vàng gật đầu, nói, "Đi, vừa vặn ban đêm còn muốn cùng ngươi uống chút đâu. Hôm nay tại nhà người ta chỗ ngồi, thế nào đều cảm thấy không được tự nhiên, rượu đều không uống đủ." Trương Quế Chi cùng Quách Hỷ Phượng ở một bên nhìn xem cái này hai thích uống rượu đàn ông, không ngừng nhíu môi, nhưng tỷ hai đã đeo lên tay, đeo lên khăn quàng cổ, chuẩn bị xuất phát. Trần Nhạc xem xét, hai phe phụ mẫu đây là không có chờ đủ à, lại muốn đi cha vợ nhà tiếp tục uống, trong lòng cũng đi theo vui vẻ. "Ta đi tìm Hỷ Tử ca, nhường hắn lái xe đem các ngươi đưa trở về." Trần Nhạc nói xong, liền chạy tới bên ngoài, tìm tới Trương An Hỷ, nói với hắn tình huống. Chỉ chốc lát sau, Trương An Hỷ liền mở ra xe dịp, đem Trần Nhạc hai phe phụ mẫu đều kéo lên xe, đưa về nhà. Thiên đen lại, Trần Nhạc lại đi ra ngoài đưa tiễn Trương Thánh Hảo cùng Trương An Hỷ, chờ bọn hắn đi, mới cùng Tống Nhã Cầm về đến nhà. Một vào trong nhà, liền nhìn thấy Tống Nhã Cầm bưng một chậu nước nóng, đưa tới Trần Nhạc trong tay. Tống Nhã Cầm một bên cởi giày bên trên giường, một bên đan sen áo len, hỏi, "Ngươi nói, Tố Chân Tẩu tử đến bây giờ đều không có tin, có phải là thật hay không dự định cùng Hỷ Tử ca rời?" Trần Nhạc liếm môi một cái, cười nói, "Ngươi không có nhìn thấy, ta lúc ăn cơm, nhìn thấy Tố Trinh Tẩu tử tại cửa chính vụng trộm đi tới, đoán chừng là nghe nói Hỷ Tử ca đến Lý Phú Quý nhà theo lễ, liền theo đến đây. Ta cảm thấy lấy à, lúc này Tố Trinh Tẩu tử bảo đảm trong nhà chờ lấy Hỷ Tử ca trở về thật tốt làm nhảm đâu." Tống Nhã Cầm nghe xong, lập tức vui mừng nhướng mày, mỉm cười, nói, "Ánh mắt ngươi vẫn rất nhỏ đâu, ta thế nào liền không thấy đâu cả." Trần Nhạc nhếch miệng cười một tiếng, nói, "Ngươi lúc ấy ôm khuê nữ đang ăn cơm đâu. Ta cũng là tán gẫu thời điểm trong lúc vô tình nhìn thấy. Ngươi nhìn cái này sắp hết năm, từ nhà đoàn đoàn viên viên tốt bao nhiêu a, hy vọng Tố Trinh Tẩu tử lần này có thể nhớ lâu một chút, cố gắng một chút, nhường Hỷ Tử ca hồi tâm chuyển ý." Nói xong, Trần Nhạc mặc vào giày đông, đeo lên mũ, chuẩn bị đi ra ngoài. Tống Nhã Cầm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm, "Ngươi cái này uống rượu xong còn không có tình đâu, ra ngoài làm gì nha?" "Ta lần trước sơn, cái này đều có một đoạn thời gian không có đi, nhìn xem làm điểm cá trở về, cái này không mắt nhìn thấy sắp hết năm sao, trong nhà không có cá sao có thể đi." Trần Nhạc nói một bên hướng phía đi ra ngoài, hơn nữa đi tới hạ phòng, liền đem trước đó thả bên trong lồng đất tất cả đều cho túm đi ra. Trần Nhạc nắm thật chặt xe trượt tuyết chó kéo dây thường bộ, đem lồng đất lên trên quăng ra, vô vô hai cái chó đầu, "Chiêu Tài, Tấn Bảo, đi lặc." Trên mặt cố này vui vẻ sức lực giấu không được, trận này không có lên núi, trong lòng bàn tay đã sớm trực dương dương. Xem chừng Lý Phú Quý cùng Đại Ngốc lúc này chỉ định uống đến năm mê ba đạo, đang đầu giường đặt gần lò sưởi ưỡn lên thi đâu, gọi bọn họ đơn thuần không tốt. Không thể đánh săn, lên núi đánh mấy con cá giải thèm một chút cũng được. Ai trong viện Tống Nhã Cầm sốc màn cửa đi ra, nhìn thấy hắn bận rộn, khóe miệng mang theo cười, "Sao thế? Mấy ngày không sờ ra hỏa sự tình, tay liền cùng mọc cỏ dường như." Trần Nhạc mấy bước tiến tới, một tay lấy cô vợ trẻ ôm trong ngực, tại nàng trên trán xoay hôn một cái, "Cũng không phải sao thế, đều thành quen thuộc. Kia hai hàng không trông cậy được vào, ta bản thân đi vớt điểm cá trở về. Ngươi ở nhà nghỉ ngơi, chờ ta ban đêm trở về. Hắc hắc, cho ta kia hai thai kế hoạch thêm chút sức." Tống Nhã Cầm mặt dọn đỏ lên, nhẹ khẽ đẩy hắn một thanh, "Máng, không có chính hình, thực đáng ghét. Đi a." Trần Nhạc dắt lấy xe trượt tuyết chó kéo đi ra ngoài. "Chậm một chút đi, coi chừng dưới chân. Về sớm một chút." Tống Nhã Cầm ở phía sau vây tay, thẳng đến hắn thân ảnh ra viện, mới quay người vào phòng. Trần Nhạc vội vàng xe trượt tuyết chó kéo, thẳng đến bán lạp tử sơn. Hắn dự định ở đằng kia phụ cận đi dạo, ngó ngó có hay không lớn một chút dã bong bóng tử. Vừa ra thôn hạ đất tuyết, liền nghe có người sau lưng hô, quay đầu một nhìn, lại là Triệu Mỹ Vân, cái này có thể để hắn sửng sốt một chút. Triệu Mỹ Vân ăn mặc gọi là một cái mốt, vải nỉ áo khoác, hoa khăn quàng cổ, phối thêm quần jean cùng quá gối bút, tại cái này thập niên 80 làng bên trong, quả thực cùng vẽ lên đi xuống dường như, đừng nói trong thôn, đặt thành phố đều tính chói mắt. Trần Nhạc tranh thủ thời gian bốn phía tìm kiếm một vòng, không có người bên ngoài, trong lòng lén lút tự đủ. Cái này Triệu Mỹ Vân là hắn trước đối tượng, năm đó nàng thi lên đại học, hai người cũng giải tán. Nói thật, hắn hiện tại nửa điểm không tiếc nuối, gặp gỡ Tống Nhã Cầm dạng này tốt nàng dâu, là hắn thắp nhang cầu nguyện, bàn luận bộ dáng bàn luận sinh hoạt, Tống Nhã Cầm đều so Triệu Mỹ Vân mạnh hơn một mảng lớn. Có thể cái này trời đang rất lạnh, nàng đơn tìm đến mình, vạn nhất bị người nhìn thấy truyền nói nhảm, lại để cho cô vợ trẻ nghe, chỉ định đến mù suy nghĩ. Người thế nào tới? Cái này lão lanh tiền, về làng có việc à? Trần Nhạc giọng nói mang vẻ điểm không được tự nhiên. Chương 416, cho an bài công tác. Chương 416, cho an bài công tác. Triệu Mỹ Vân mấy bước chạy đến trước mặt, cười đến sán lạ, ôi uy, nhìn em ngươi sợ hãi đến. Gan thế nào càng ngày càng nhỏ. Ta còn không biết ngươi, sợ cô vợ trẻ thôi, về phần sợ đến như vậy. Trần Nhạc tuét miệng qua tay, cái này gọi đau lòng, không phải sợ. Ôi ôi ôi, vẫn rất sẽ nói. Triệu Mỹ Vân liếc nhìn hắn một cái, ngươi kia chút chuyện ta đều nghe nói, nhìn hai ngươi trôi qua nhật nhật nháo nháo, thật vì ngươi cao hứng. Trước kia ngươi kia hùng dạng, ta y hê men nhí thanh. Có chuyện gì ngươi cứ việc nói thẳng à, cái này trời đang rất lạnh, hai người tuyết lớn đứng đấy, giống dạng gì. Trần Nhạc gãi đầu một cái, có chút ngồi không yên. Cũng không đại sự gì, một lát nói không rõ ràng. Triệu Mỹ Vân mắt sắc, nhìn thấy xe chữa tuyết bên trên lồng đất, ngươi đây là muốn lên núi đánh cá. Ấn đâu, dành đến hoảng, vớt điểm cá ăn tết. Năm nay thu hoạch không ra thế nào, làng bên trong đoán chừng ăn tết đều không có gì thức ăn mặn, ta nhiều đánh mấy đầu, cho đại gia hỏa phân một chút. Tốt xấu ta là đội sản xuất đội trưởng, cũng không thể bạch chiếm vị trí này, đến cho đoàn người mưu điểm phúc lợi không phải. Trần Nhạc nói đến thực sự. Vậy thì thật là tốt, ta cùng ngươi cùng một chỗ đi. Triệu Mỹ Vân tới hào hứng, rất nhiều năm không có lên núi, nó ngươi thế nào đánh cá, thuận tiện cùng ngươi làm nhảm. Nói liền hướng xe chữa tuyết ngồi. Trần Nhạc có thể phạm vào khó, một nam một nữ lên núi, nói thì dễ mà nghe thì khó a, không đợi hắn mở miệng, Triệu Mỹ Vân liền cười, sao thế? Còn sợ ta ăn ngươi? Cái này trời đang rất lạnh, coi như muốn làm điểm cái gì, hởi quần áo đều cóng đến tê tê ha ha, nhà ngươi Nhã Cầm là người hiểu chuyện, không thể đoán mò. Hai ta kia chút chuyện, sớm 800 năm liền là tiên. Trần Nhạc thở dài, không có cách nào khác, vội vàng xe chữa tuyết hướng trên núi đi. Đi ước chừng nửa giờ đầu, vòng quanh bán Lạp Tử Sơn tìm tới một chỗ hoang thủy pháo tử, nhìn dạng như vậy, 1-2 năm không người đến qua, cỏ dại đều bị tuyết đắp lên cực kỳ chặt chẽ, mặt bằng cũng rất khoáng đạt. Trần Nhạc hướng xuống gỡ ra hỏa, Triệu Mỹ Vân cũng phụ một tay, hắn vung lên cây rủi băng liền bắt đầu đục băng, loảng xoảng tiếng vang tại trong đống tuyết truyền đi thật xa. Triệu Mỹ Vân một bên giúp đỡ đưa đồ vật, vừa mở miệng, Trần Nhạc, ta có vấn đề nói cho ngươi. Ta có cái Nam Phương đồng học, tại trên xe lửa làm việc, liền là phụ trách vệ sinh, bán ăn chút gì ăn cái gì, công việc đàng hoàng. Hắn muốn về nhà, vị trí này liền trống đi, nhiều ít người nhìn chằm chằm đâu. Ta suy nghĩ, hoặc là cho ngươi, ngươi nếu là không muốn đi, liền để Nhã Cầm đi. Trần Nhạc trong tay cây rủi băng đột nhiên dừng lại, nhấc mắt nhìn thấy nàng, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Đây chính là bát sát ta. Đầu năm nay, một cái củ cải một cái hố, muốn chống đi tới khó như lên trời, tuy nói phát không được lứa tài, nhưng vững vững bằng vàng, nhiều ít người cầu đều cầu không được. Hắn thực sự không nghĩ tới, Triệu Mỹ Vân sẽ nghĩ đến hắn. Thật hay giả? Thế nào nhớ tới ta tới? Nên không lúc trước cảm thấy xin lỗi ta, muốn đền bù. Trần Nhạc tuét miệng trêu ghẹo. Ngươi có thể dẹp đi a? Triệu Mỹ Vân lườm hắn một cái, ta là suy nghĩ, ngươi tổng đi săn cũng không phải kế lâu dài, phải có đứng đắn việc phải làm. Coi như ngươi không đi, Nhã Cầm đi cũng rất tốt, việc không mệt, còn có thể nhìn xung quanh. Đừng lão để người ta vòng trong nhà, hiện tại phụ nữ có thể gánh nửa bầu trời, đến làm cho nàng ra đi thấy chút việc đời, tránh khỏi ngươi trước kia ước hiếp người. Nhìn ngươi nói, ta lúc nào ngược đãi nàng? Trần Nhạc ngoài miệng phản bác, trong lòng lại ấm áp dễ chịu, mặc kệ thế nào nói, ngươi có thể nghĩ đến bọn ta cặp vợ chồng, thực sự cảm ơn ngươi. Quay đầu nhà trên ăn cơm a. Cơ hội này xác thực không tệ, nhường Nhã Cầm đi, thành chính thức làm việc, thời gian chỉ định càng đỏ lửa, còn có thể đi theo xe lửa đi khắp nơi, tốt bao nhiêu. Ta muốn nói chính là chuyện này. Triệu Mỹ Vân dừng một chút, trước kia hai ta kia chút chuyện, ngươi liền đừng để trong lòng. Ngươi nếu là còn đoán ta, liền đánh ta hai bàn tay hạ giận. Trần Nhạc khoát tay, cười đến thực sự, đều chuyện đã qua, xách nó làm gì. Ta hiện tại trôi qua rất tốt, thật, may mắn lúc trước không thành, nếu không thế nào có thể gặp được Nhã Cầm đâu. Nói cho hết lời, nửa ngày không có động tĩnh. Trần Nhạc ngẩng đầu một nhìn, Triệu Mỹ Vân đang nhìn thấy hắn, trong hốc mắt sáng lấp lánh, giống như là có nước mắt đang đánh chuyển. Không phải ngươi khóc cái gì đồ chơi? Ngươi có thể đừng khóc à? Cái này chỉnh rất không tốt, liền hai ta ở chỗ này, không biết rõ còn tưởng rằng ta đem ngươi thế nào. Trần Nhạc vội vàng mở miệng nói ra. Đây cũng quá lung túng a, ngươi nói không cho khóc liền không cho khóc à? Ngươi cho rằng ngươi là hạng a? Trần Nhạc ngươi mới vừa nói lời kia cũng quá hại người đi. Ta biết ngươi đối vợ ngươi tốt, hai người các ngươi lỗ hổng tình cảm cũng tốt. Nói thật, ta thật hâm mộ hai người các ngươi, cũng nóng trông các ngươi khỏe. Kia lúc trước ta chọn rời đi, cũng không sai à? Ta chỉ là muốn đọc thêm nhiều sách. Ta thừa nhận lúc trước đích thật là ta thua thiệt ngươi, kỳ thật trong lòng ta rất tự trách, đã nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn không có buông xuống, cho nên chờ an bài công tác thời điểm, ta trước tiên liền lựa chọn về nhà, nhưng ta đã biết ngươi lập gia đình, ta cũng không có quấy rầy ngươi. Thật là, Trần Nhạc, lúc trước ta là thật thích ngươi, cũng là thật muốn gả cho ngươi, nếu như ngươi đợi ta 2 năm, dù là chỉ có 2 năm, ta tốt nghiệp liền có thể trở về tìm ngươi. Triệu Mỹ Vân nói đến chỗ này thời điểm lại xoa lên nước mắt. mà Trần Nhạc nghe được về sau lại là thở dài. Hiện tại còn nói đám đồ chơi này làm gì, có thể hay không đừng nói nữa, chuyện quá khứ liền đi qua, ta cũng không để ở trong lòng, ngươi cũng nên buông xuống, hơn nữa ngươi tuổi tác hiện tại không nhỏ, lại không gả đi đi vậy coi như thật thành lao cô đường, ta biết các ngươi những phần tử trí thức này chịu không được phong kiến tư tưởng, không muốn sớm kết hôn. Nhưng là ngươi cũng phải là cha mẹ ngươi suy nghĩ, cha mẹ ngươi hàng ngày cũng biết cùng ngươi sổ mượn, gặp phải tốt liền mau đem kết hôn đi. Trần Nhạc nói đến đây thời điểm lại vung lên quốc sắt đem bắt đầu đục băng. Mười phấn ra sức, cái này một cái quốc xuống dưới, trực tiếp liền đem băng ném ra hố nhỏ. Ngươi chính là đại mục đầu, Trần Nhạc, lúc trước không phải là không có cơ hội, tại trùng ngựa thời điểm, ta đem quần áo đều thoát, ta nói trước khi đi cho ngươi giữ lại tưởng niệm, đem ta thân thể quý báo nhất giao cho ngươi. Là chính ngươi chạy trốn, cái này quái được ta sao? Nếu như lúc trước hai người chúng ta thật ngủ, ngươi sẽ còn chờ ta cũng biết chờ ngươi, ta nhất định sẽ về sớm một chút, ngươi cho rằng toàn đều tại ta sao? Triệu Mỹ Vân nói đến đây thời điểm, một cái quay thân liền hướng phía nơi xa đi đến. Trần Nhạc nhìn qua bóng lưng nàng rời đi, thật sâu thở dài thở ra một hơi, cũng không có đi truy. Chính như lúc trước như thế, một cái coi là đối phương sẽ giữ lại, một cái coi là đối phương sẽ không đi. Chờ Triệu Mỹ Vân đi vào lớn trên đường cái thời điểm, vừa quay đầu lại nhưng không thấy Trần Nhạc bóng dáng, chỉ có thể đứng xa xa nhìn cách đó không xa một thân ảnh còn đang ra sức cơ cái quốc. Triệu Mỹ Vân hít một hơi thật sâu, bình phục một hạ cảm xúc, vừa mới chuẩn bị rời đi thời điểm, liền thấy một chiếc xe ngựa chậm rãi đến đây. Hồ Tú Quyên rắc giọng nói nhao nhao một tiếng. Ai nha mẹ, đây không phải Mỹ Mây sao? Ngươi lúc nào trở về nhà, thế nào chạy tới chỗ này, mau tới xe ngựa cùng một chỗ về trong thôn. Hồ Tú Quyên là đi trên trấn băng bó trên tay vết thương, đây không phải uống rượu tịch thời điểm, giúp đỡ lao lương thẩm tử ngăn cản một đao, cái này trên tay vết thương còn không nhẹ đâu. Cũng bởi vì việc này, nhà lao Lý cái này trong lòng rất cảm kích Hồ Tú Quyên, thật đúng là đừng nói, cái này hổ lao nương môn bình thường nhìn qua hổ hàng bét, tới thời điểm then chốt thật đúng là quản sự. Chương 417, cũng đừng chuyển ra nói dối. Chương 417, cũng đừng chuyển ra nói dối. Không cần, Tú Quyên tỷ, chính các ngươi đi thôi, ta đi một mình lấy về đi là được, cũng cách không xa. Triệu Mỹ Vân xoa xoa khỏe mắt nước mắt, lộ ra nụ cười nói rằng: Ai nha, Mỹ Mây à, ngươi đây là khóc, cái này thế nào, có phải hay không gặp phải cái gì vậy? Ngươi ngóng đó, ai khi dễ ngươi, cùng tỷ nói, tỷ cao hán. Hồ Tú Quyên tùy tiện nói: Thật không có việc gì, tỷ, các ngươi đi nhanh đi, ta liền muốn một người tại cái này chờ một hồi. Triệu Mỹ Vân lần nữa lắc đầu: Vậy được, chúng ta liền đi về trước à, ngươi cũng đừng quá muộn, ngày này mắt nhìn thấy sắp tối rồi. Chia ra điểm chuyện gì, Hồ Tú Quyên lúc này mới nhẹ gật đầu, sau đó lại nằm trên xe ngựa, ở trên xe ngựa che kín chăn mền đâu. Vương Kiến Quốc liền ở bên cạnh chiếu khán, cái này cô vợ trẻ bị thương, trong đầu cũng đi theo đau lòng. Chờ xe ngựa càng chạy càng xa về sau, Hồ Tú Quyên càng nghĩ càng không đúng kỉnh, liền theo trong chăn lại chui ra. Cái này nhiều lạnh a, tranh thủ thời gian nằm xuống lại, dày vò cái gì đâu. Vương Kiến Quốc một bên đánh xe ngựa, một vừa mở miệng nói: Là lạ à, ngươi nói cái này Triệu Mỹ Vân đống nhiên về thôn, không có đi hắn thúc nhà, chạy thôn này miệng bên này làm gì tới? Hơn nữa ta nhìn nàng giống như vừa khóc qua, nước mắt kia nhổ cắm, thật giống như thụ rất lớn ủy khuất dường như, khóc vẫn rất thương tâm. Một người ở chỗ này làm gì vậy? Hồ Tú Quyên cau mày mở miệng nói ra: Ngươi ngó ngó ngươi mặn ăn củ cải nhạt quan tâm, cùng ngươi có quan hệ gì a? Vương Kiến Quốc tuét miệng mở miệng nói ra: Hắn cái này cô vợ trẻ à, không có khác ma bệnh, liền đông ra giải lý ra ngắn lao thái thái không rửa chén chuyện này nhất nhớ thương, liền cái miệng túi kia, có chuyện gì không có chuyện gì tổng hướng ra khoan khoái. Có đôi khi rất nhận người phiền, nhưng là người không xấu, không có gì ý đồ xấu nhi. Ta nói cho ngươi, Vương Kiến Quốc, việc này không đúng. Ngươi nói Triệu Mỹ Vân, hắn thế nào có thể một người chạy đến thôn bên này làm gì tới? Hồ Tú Quyên càng nghĩ càng thấy đến là lạ, đầu này liền cùng trống lúc lắc dường như, ánh mắt qua lại chuyển, đột nhiên, hắn nhìn thấy nơi xa một bóng người, theo bên kia núi hướng qua đi, mà phương hướng chính là Triệu Mỹ Vân bên kia. Cái này thế nào nhìn thế nào cảm thấy quen thuộc. Ngươi ngó ngó đây là ai, ta thế nào nhìn xem giống Trần Nhạc đâu, sẽ không phải hai người này chạy đến nơi này đến làm phá hài tới à, bằng không cô nam quả nữ này bên trên cái này đến làm gì nha. Khó mà làm được à, đây không phải muốn xảy ra chuyện sao, ta có thể phải trở về thật tốt cùng Nhã Cầm nói một chút, cái này Triệu Mỹ Vân cũng quá là không tử tế à, người ta thời gian qua phải hảo hảo, tới pha trộn cái gì nha. Hồ Tú Quyên dùng tay chỉ nơi xa, đang mang theo xe trượt tuyết cho kéo đi trở về Trần Nhạc. Vương Kiến Quốc như thế xem xét cũng ngây ngẩn cả người, vốn đang coi là cô vợ trẻ mù nói bậy, cái này càng nhìn càng cảm thấy quen thuộc, vẫn thật là Trần Nhạc. Ngươi cũng đừng trở về mù ba bá, đừng đến lúc đó người ta cặp vợ chồng chỉnh ra điểm cái gì mâu thuẫn, vậy ngươi coi như thất đức. Ta nói cho ngươi à, Tú Quyên, Trần Nhạc hiện tại có bản lĩnh đây, đừng nói là Triệu Mỹ Vân, cái này mười dám bắt thôn, dứt bỏ những cái kia cô vợ nhỏ, liền xem như thật nhiều đại cô nương, kia đều trơ mắt nhìn đâu. Liền nói như vậy, hiện tại Trần Nhạc có nhiều quý hiếm, Nhã Cầm muội tử vung tay liền không có, kia tiểu quả phụ cái gì càng đừng nói nữa, đều phải đứng xếp hàng đầu. Triệu Mỹ Vân à, vốn là rất hiếm có hắn, đây không phải năm đó bởi vì lên đại học, đem Trần Nhạc cho vứt xuống, đoán chừng cái này trong đầu cũng rất không dễ chịu, còn băn khoăn đâu. Nhưng là ngươi nhớ kỹ à, Trần Nhạc đại huynh đệ làm không được loại chuyện đó, trong đầu có Nhã Cầm đâu, không phải đâu, thời gian dài như vậy, sớm xảy ra chuyện rồi, bao nhiêu nữ nhân ngắm lấy hắn đâu. Vương Kiến Quốc gấp đội mở miệng nhắc nhở một tiếng. Hiện tại có người nào không biết Trần Nhạc nhiều quý hiếm à, dáng dấp tuấn lãng, to con, có thể sinh hoạt có thể kiếm tiền. Liền cái này các lao ra đặt vào nông thôn bên trong, cái kia chính là bảo. Mấu chốt người ta kiếm không phải tiền trình, là phát lớn tài, ngay cả hai cái huynh đệ hiện tại cũng cùng hắn dính ánh sáng, kia thật đúng là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Hơn nữa người ta vẫn là thứ tứ sản xuất đội đội trưởng, toàn bộ tứ đại đội tất cả thôn dân đối Trần Nhạc vậy cũng là giơ ngón tay cái lên, để bảo toàn đâu. Khó mà làm được, Vương Kiến Quốc ngươi bất ở chỗ này ba phải, có chuyện gì nói chuyện gì, liền Trần Nhạc hôm nay cùng Triệu Mỹ Vân đơn độc chạy đến nơi này, vậy khẳng định là có cái gì việc không thể lộ ra ngoài, liền xem như không có làm phá hại, cái này dễ nói cũng không tốt nghe à, bằng cái gì không thể để cho Nhã Cầm biết. Càng là không cho nàng biết, kia mới càng có chuyện gì đâu, đó mới là thất đức. Hồ Tú Quyên lại là vẻ mặt kiên định ngữ khí nói rằng, ta nói ngươi cái này thối lao nương môn, ngươi thế nào như vậy yêu xen vào việc của người khác đâu, quay đầu xảy ra chút chuyện gì, ngươi có thể gánh chịu nổi à? Vương Kiến Quốc trừng mắt mắt giọng, mắng một câu, ngươi nói người nào, với ai hai đâu, à, Vương Kiến Quốc, hiện tại chân tốt có bản lãnh, có điều lệ là không. Hồ Tú Quyên trực tiếp ngồi dậy, tháo ra Vương Kiến Quốc mũ, dắt lấy trên tóc đến liền là hai sự tử. Vương Kiến Quốc trở tay liền đem Hồ Tú Quyên cho theo ở trên xe ngựa, hai người này vậy mà ở trên xe ngựa đánh lên, đương nhiên cũng không tính là thật độc thủ. Cái này tiến vào thôn về sau, rất nhiều thôn dân nhìn thấy về sau liền cho kéo ra, hai người này một bên nói nhao nhao một bên hướng nhà đi, đưa xe ngựa đưa sau khi trở về, Vương Kiến Quốc liền thấy Hồ Tú Quyên thật hướng Trần Nhạc trong nhà đi đến. Một thấy cảnh này, Vương Kiến Quốc thở dài, vội vàng liền phải đi tới cửa thôn. Chỉ chốc lát sau hắn thật liền thấy Trần Nhạc cùng Triệu Mỹ Vân cùng đi trở về. An bài công tác sự kiện kia ta trước hết cảm ơn ngươi à, ta về trước đi cùng Nhã Cầm nói một tiếng. Ngược lại mặc kệ thế nào nói, ngươi phần này tâm ý, hai chúng ta lỗ hổng tâm lĩnh, nếu là Nhã Cầm bằng lòng đi đâu, vậy thì đi thôi, phản đang ở nhà nhàn rỗi cũng không có chuyện. Trần Nhạc nhàn nhạt mở miệng nói ra, ngươi cũng đừng muốn che lấy Nhã Cầm không thả, hiện tại nữ nhân công tác không thể so với lao ra các ngươi nhóm chênh lệch. Ta có thể nói cho ngươi à, Trần Nhạc, ngươi có thể không thể xen vào Nhã Cầm ý nghĩ, có nghe hay không? Triệu Mỹ Vân mở miệng lần nữa nói một câu, ngươi yên tâm đi, ta nhưng không có bá đạo như vậy, còn nữa nói, ta nếu là không muốn cho Nhã Cầm đi, cũng có lý do chính đáng, hai ta chuẩn bị muốn hai thai đâu. Nhưng liền trạng hướng này, ta không phải cũng là dự định nhường Nhã Cầm đi sao? Trần Nhạc mở ra hai tay, trên mặt hiện ra nụ cười. Ai nha mà ơi, hai ngươi chuẩn bị muốn hai thai, đây chính là đại hỷ sự, quay đầu sinh hài từ thời điểm, ta cho các ngươi hai bao đại hồng bao. Lần trước hai người các ngươi sinh con, ta cũng không gặp phải à, cái này trong đầu còn cảm thấy thiệt thòi. Triệu Mỹ Vân cũng là lộ ra nụ cười. Hai người cười cười nói nói liền tiến vào thôn, sau đó liền thấy Vương Kiến Quốc đang ngồi xổm ở bắp đống bên cạnh, trực tiếp liền chui ra, đáng sợ nhảy một cái. Ai nha mà ơi, đây không phải Kiến Quốc ca sao, ngươi thế nào tại cái này ngồi xổm nha? Làm ta sợ kêu to một tiếng. Triệu Mỹ Vân che ngực, thở dốc một hơi nói rằng, à, thật không tiện à, xin lỗi, ta có chút sự tình tìm Trần Nhạc, đại muội tử, nếu không ngươi đi trước một bước. Vương Kiến Quốc có chút lúng túng gãi đầu một cái. Chương 418, cặp vợ chồng thương lượng đi thôi. Chương 418, cặp vợ chồng thương lượng đi thôi. Nhìn thấy Vương Kiến Quốc trên mặt còn có vết chảo, cái này Triệu Mỹ Vân còn tưởng rằng là cặp vợ chồng đánh trận lấy Vương Kiến Quốc tìm Trần Nhạc đến tàu nhỏ, cho nên cũng không muốn đi theo lẫn vào, liền nhẹ gật đầu, lại cùng Trần Nhạc phất phất tay lên tiếng kêu gọi, tăng tốc bước chân, hướng phía trước đi đến. Mà Trần Nhạc liền đứng ở cửa thôn, chờ Triệu Mỹ Vân sau khi đi, Vương Kiến Quốc liền xuống tới. Trần lão đệ à, hai người đây là làm gì đi, cô nam quả nữ này đi cùng một chỗ, hơn nữa còn là theo bên ngoài tới, cái này nếu để cho người nhìn xem, vậy coi như chuyện ra sao à. Chuyện ra điểm nói dối đối ngươi ảnh hưởng cũng không nhỏ. Ngươi nói muốn để Nhã Cầm biết, kia trong đầu đến rất đau lòng a. Ngươi cùng ca nói một chút, ngươi có phải hay không còn không bỏ xuống được Triệu Mỹ Vân đâu, vẫn là có mới cũ, ghét bỏ Nhã Cầm. Vương Kiến Quốc đi tới Trần Nhạc trước mặt, cũng mở miệng hỏi. Ai nha mà ơi, ca nha, ngươi nói gì thế? Triệu Mỹ Vân tìm ta chính là một chút chuyện nhỏ nhì, nhưng cũng coi là chuyện vui, ý là muốn cho chúng ta an bài công tác, đây không phải hắn có cái đồng học muốn về Nam Phương sao. Công việc này à, là một cái cụ cải một cái hố, hơn nữa còn là chính thức làm việc, đến lúc đó có thể tìm người tiếp ban, cái này không liền tìm người quen thay thế sao. Người cũng đừng mù chuyện à, hai ta căn bản cũng không thể nào sự tình, ta Trần Nhạc liền không có lương tâm như vậy, có thể làm được có lỗi với ta nàng dâu Nhã Cầm sự tình, kia không thiên lôi đánh xuống sao. Trần Nhạc lại mở miệng giải thích một câu. Vương Kiến Quốc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ngực cố này bị đè nén sức lực tán không ít. Mới vừa rồi bị cô vợ trẻ Hồ Tú Quyên giắt cánh tay nói linh tinh lúc, hắn gáy đều đi theo nóng lên, nếu thật là nhường Nhã Cầm nghe xong những cái kia không thấy lời nói, lấy cô nương kia tính tình, không chừng đến nhiều khó chịu. Lúc này nghe Trần Nhạc nói đến dậu thoáng, hắn sờ lên trên cằm gốc dâu cằm, lông mày cũng giãn ra chút. Trần lão đệ, không phải ca lắm miệng, về sau ngươi thật phải chú ý một chút. Vương Kiến Quốc vẻ mặt nghiêm túc, có thể khỏe mắt đuôi lông mày còn mang theo không có tiêu mọi mệt, trên mặt mấy đạo đỏ rừng rực vết chảo nhất là dễ thấy. Giống như là vừa với ai đánh giá, nhà ta trước kia tử ngươi còn không biết. Miệng cung phá la dường như, gõ lên đến liền không xong. Vừa rồi tại cửa thôn nhìn thấy ngươi cùng Triệu Mỹ Vân cùng một chỗ, chân không chạm đất liền chạy nhà ngươi, chỉ định không nói cái gì lời hữu ích. Ngươi nhanh đi về cùng Nhã Cầm thật tốt nói dóc, chờ cái này lao nương môn trở về, nhìn ta không hao tóc nàng. Trần Nhạc đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, dưới lòng bàn tay áo đông vải bóc cứng rắn, mang theo sợi hạt tuyết tử hơi ẩm. Ca, ngươi có thể dẹp đi a. Hắn cười đến lộ ra răng trắng, liền Hồ Tú Quyên kia thân thể 1m6 vóc dáng nhanh 200 cân, người hao tóc nàng. Cẩn thận nàng trở tay cho ngươi ném qua vai. Thấy Vương Kiến Quốc mặt đỏ bừng lên, hắn lại tranh thủ thời gian bổ túc một câu, cảm ơn A ca, yên tâm, ta trở về cùng Nhã Cầm nhắc tới ở giữa. Trong lòng của hắn đầu thật không có đem cái này coi ra gì. Hồ Tú Quyên kiêm miệng, trong thôn người nào không biết. Trương gia giải lý giang ngắn, nước bọt có thể chết đuối người, thật là nếu bản về lên tâm nhãn, cũng là xấu không đi đến nơi nào. Nhã Cầm như vậy thông thấu người, chỉ định sẽ không đem những này coi ra gì. Vừa mới đi qua nhà mình tường viện, chỉ nghe thấy trong nội viện chuyển đến Hồ Tú Quyên kia mang tính tiêu chí lớn giọng, cùng phá loa dường như. Kia Triệu Mỹ Vân ăn mặc cùng hồ ly tinh dường như, lớn trời lạnh lộ ra mắt cá chân, chỉ định không có ý tốt. Trần Nhạc đẩy cửa động tĩnh vừa vặn cắt ngang nàng, chỉ thấy Hồ Tú Quyên mang theo bao vải từ trong nhà đi ra, tay phải còn quấn vải trắng đầu, hiển nhiên là lần trước cản đao tổn thương còn chưa tốt lưu loát, có thể cố này mạnh mẽ nửa điểm không có giảm. Nàng nhìn thấy Trần Nhạc, trong mắt trừng đến cùng chuông đồng dường như, câu chuyện đột nhiên kẹp lại, trong cổ họng nấc một tiếng, giống như là bị màn tàu nghẹn lấy. Sau lưng Tống Nhã Cầm đứng ở dưới mái hiên, trong tay còn nắm chặt khối không có nạp xong đế giày, gặp Trần Nhạc, trong ánh mắt hiện lên điểm bối rối, lại rất nhanh định chủ. Trần Nhạc ngươi danh con. Hồ Tú Quyên nhẫn nhịn nửa ngày, cuối cùng gạt ra câu ngoan thoại, có thể thanh âm so vừa rồi nhỏ một nửa, nam nhân không có một cái tốt. Trần Nhạc ngược lại cười. Hắn biết cái này nương môn tính tình, nhìn như dữ dằn, kỳ thực là đem Nhã Cầm làm thân muội từ đau. Lão Lương thẩm tử chuyện này, nàng xông đi lên ngăn cản một đao có thể cố này miết khí, trong thôn các lao gia đều chưa hẳn theo kịp. Ta nói Hồ đại tỷ hắn cố ý trên dưới dò xét nàng, ngươi cái này áo đông lại phải sửa lại a. Và áo trước đều nhanh chụp không lên, đem kiến quốc ca điểm này khẩu phần lương thực toàn dày xéo bản thân trên thân. Hắn đưa tay qua tay lấy, liền ngươi cái mông này, vỗ một cái có thể rung động ba lần, liên quan khuôn mặt tử đều phải lắc lư, kiến quốc ca ban đêm dám cùng ngươi ngủ một giường. Ngươi hồn tiểu tử. Hồ Tú Quyên bị hắn nói đến mặt đỏ bừng, nắm lên trong tay bao vải liền muốn nện, có thể nhìn thấy Trần Nhạc sau lưng Tống Nhã Cầm, lại hậm hực buông xuống, mặc kệ ngươi. Nàng cứng cổ theo Trần Nhạc bên người chen đi qua, bao vải cọ qua hắn cánh tay, mang theo sợi lá lách mùi thơm. Trần Nhạc tiến vào viện, tuyết tại dưới chân kéo kẹt rung động. Tống Nhã Cầm còn đứng ở đằng kia, chóp mũi đông lạnh đến đỏ bừng, lông mi bên trên dính lấy điểm sương trắng. Kia hổ nương môn nói cho ngươi gì? Hắn đi qua, trà sát cóng đến trở nên cứng tay, có phải hay không nói ta cùng Triệu Mỹ Vân tại ngoài thôn? Tống Nhã Cầm ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, giống như là bị đoán đúng tâm sự hải tử, ngươi thế nào biết đến? Kiến Quốc ca tại cửa thôn chặn lấy ta, mặt đều nhanh sầu thành bánh bao, nói cô vợ hắn đến cáo trạng, để cho ta tranh thủ thời gian trở về dập lửa. Trần Nhạc đưa tay nắm ở eo của nàng, nàng áo đông lớp vải lót là năm ngoái cũ đông, có chút cứng rắn, có thể cách vải vóc có thể sờ đến nàng ấm áp thân thể. Vào nhà nói, bên ngoài cóng đến hoảng. Mới vừa lên giường ngồi xuống, Tống Nhã Cầm liền đem giường bản hướng trước mặt hắn xê dịch, mang trên mặt điểm danh mánh cười, nào có nửa phần tức giận bộ dạng, vậy ngươi không cùng ta giải thích giải thích. Trần Nhạc nhìn thấy nàng bộ dáng này, trong đầu đống nhiên có chút mỏi nhừ. Cái này nàng dâu à, quá thành thật, đối với hắn xưa nay đều là xuất phát từ tâm can tin, dù là trời sập xuống, đoan chừng cũng cảm thấy hắn có thể định lấy. Cô vợ trẻ, đây không phải giải thích. Hắn chỉ ngay ngắn vẻ mặt, cầm lấy giường trên bàn hộp thuốc lào, cuốn điếu thuốc, giải thích cái gì? Giải thích đã nói lên trong lòng có quỷ. Ta không có chuyện kia, không đáng giải thích, coi như tán gẫu. Tống Nhã Cầm bị hắn cái này đứng đắn dạng chọc cười, trong tay cái đê dưới ánh mặt trời lấp lóe, vậy ngươi liền làm nhảm. Vừa rồi Mỹ Mây sát thực tìm ta. Trần Nhạc hút thuốc, manh hít một hơi, sương mù tại trước mắt hắn tản ra, ta không phải muốn đi đánh cá đi, nàng vừa vặn gặp được, liền đi theo. Nói thật, ta không ghét nàng, thế nhưng thật không muốn đi quá gần. Người bên ngoài yêu nói xấu sau lưng tùy bọn hắn đi, ta không quan tâm, nhưng ta sợ trong lòng ngươi đầu khó chịu. Hắn gõ gõ khói bụi, hỏa tinh tử rơi vào giường chiếu bên trên, rất nhanh diệt, có thể nàng đều lên xe trượt tuyết, ta cũng không thể đem nàng đạp đi xuống đi. Càng tránh càng lộ ra chỗ dạng, ta thân ngay không sợ mở ám, ngược lại dọc thoáng. Tống Nhã Cầm không nói chuyện, chỉ là cầm qua hắn thuốc lá trong tay cán, giúp hắn dập đầu đập khói bụi. Nói chính sự, Trần Nhạc nắm chặt tay của nàng lâu dài nạp đế giày, giặt quần áo, lòng bàn tay bên trên có tầng mỏng kén, lại ấm hồ. Triệu Mỹ Vân nói nàng có cái Nam Vương đồng học, tại trên xe lửa đi làm, là nghiêm chỉnh chính thức làm việc, phụ trách quét dọn vệ sinh, còn có thể bán ăn chút gì ăn, đây không phải muốn về nhà đi, vị trí liền trống đi. Nàng muốn cho ngươi đi, nói nhìn ngươi ở nhà nhàn rỗi, để ngươi bản thân quyết định, không cho ta xen vào. Tống Nhã Cầm ánh mắt lập tức sáng lên, giống như là rơi xuống tinh quang, trong tay cái đê len ken một tiếng rơi tại trên giường. Thật, nàng thanh âm đều có chút phát run, chính thức làm việc. Tại trên xe lửa, tại cái này thập niên 80, trên xe lửa công tác thật là kim vũ cục, gió thổi không đến, dầm mưa không đến, còn có thể cầm quốc gia phát tiền lương, nhiều ít người đánh vỡ đầu đều đoạt không đến. Nàng nhìn thấy Trần Nhạc, trong mắt lại nhiều điểm do dự, ngón tay rảo lấy góc áo, kia, ta nếu là đi, ngươi có thể hay không không cao hứng? Ngươi thật làm cho ta bản thân định đoạt. Chương 419, còn muốn hay không hai thai a? Chương 419, còn muốn hay không hai thai a? Trần Nhạc nghe xong lời này, cố ý quệt miệng hướng giường xuôi theo bên trên ngồi xuống, tay một đám, nha, lời nói này, nhà ta lúc nào không phải ngươi làm chủ? Ta lúc nào cản qua ngươi? Ngươi vui lòng đi thì đi, ta giơ hai tay tán thành. Hắn vô đuổi, vẻ mặt ta cũng không có ý kiến vô tội dạng. Tống Nhã Cầm bị hắn chọc cho khanh khách cười không ngừng, trong tay cái đê tại giữa ngón tay xoay một vòng. Vậy ngươi hôm kia còn nói hai thai kế hoạch, ta thật đi lên bàn, nào có thời gian suy nghĩ cái này. Trần Nhạc nghe xong, tranh thủ thời gian tiến tới nắm lấy tay của nàng, lòng bàn tay nhiệt độ bỏng đến trong nội tâm nàng phát ấm. Cô vợ trẻ, ta cũng không có đem ngươi trở thành sinh con máy móc. Hắn ánh mắt sáng thật sự, mang theo một cỗ chăm chú, muốn hai thai là hai ta tình cảm tốt, muốn cho nữu nữu thêm người bạn nhì, lại nói, thật có, hai bên lão nhân còn có thể phụ một tay mang, chậm trễ không được ngươi đi làm. Ngươi nếu là thật muốn đi, ta trước hết đặt, hai thai lúc nào không thể nhận. Hai ta còn trẻ, gấp cái gì? Lần này xuất phát từ tâm can lời nói, nói đến Tống Nhã Cẩm cái mũi chua chua, hốc mắt đều có chút phát nhiệt. Nàng hướng Trần Nhạc trong ngực khẽ dựa, bên mặt dán tại hắn cầu thả hồ hồ áo đông bên trên, có thể nghe thấy hắn trầm ổn nhịp tim. Ngón tay nhẹ nhàng sờ lấy hắn trên cằm gốc râu cằm, cuốn lại đầu ngón tay có chút ngứa. Kỳ thật ta cũng nghĩ lại muốn, có thể cái này bụng một mực không có động tĩnh, nàng thở dài, thanh âm thấp một nửa, ngươi nói có đúng hay không, ta thân thể ra tật xấu gì? Nếu không, qua ít ngày ta đi bệnh viện điều tra thêm. Những ngày này, trong nội tâm nàng đầu một lén lút tự đủ. Mắt thấy cùng thôn không sai biệt lắm nàng dâu đều thêm hai thai, nàng cái này bụng chính là không tin nhi, trong đêm đầu tổng ngủ không được, sợ thật sự là chính mình vấn đề, cô phụ Trần Nhạc, cũng làm cho các lão nhân thất vọng. Trần Nhạc đem nàng ôm càng chặt hơn chút, cái cằm chống đỡ lấy nàng đỉnh đầu, nghe một cỗ nhàn nhạt xả phòng hương. Người cái này vẫn ngốc, sạch mù suy nghĩ. Hắn cười ra tiếng, không thể vốn liền không sinh thôi, ta có nữu nữu đâu, đem nàng nuôi lớn, dạy nàng đọc sách biết chữ, không cũng rất tốt. Đừng để trong lòng, có liền có, không có ta cũng không bắt buộc. Tống Nhã Cẩm trong lòng u cục giải khai hơn phân nửa, ngẩng đầu ngẩng lên khuôn mặt nhỏ hỏi, kia Mỹ Mây nói công tác, lúc nào có thể đi? Giống ta dạng này, người ta có thể muốn sao? Trong mắt long lánh, không giấu được chờ mong. Nàng nói đoán chừng phải mùa hè sang năm, còn có hơn nửa năm đâu. Trần Nhạc nắn nuốt ngón tay, vào cương vị trước còn phải huấn luyện hơn một tháng, vừa vặn để ngươi trước thích ứng một chút. Cái kia còn có hơn mấy tháng đâu? Tống Nhã Cẩm đống nhiên cười, ánh mắt con thành bành trăng quyết, ta thừa dịp trận này thêm ít sức mạnh, nghe nói chính thức làm việc mang dựng có thể mời nghỉ dài hạn, đến lúc đó công tác không chậm trễ, hai thai cũng có thể muốn, tốt bao nhiêu? Được a, toàn nghe ngươi. Trần Nhạc vừa dứt lời, cũng cảm giác Tống Nhã Cẩm tay chui vào hắn áo đông bên trong, đầu ngón tay mang theo điểm mát, lại bỏng đến trong lòng của hắn nóng lên. Nàng nhẹ nhàng đem áo đông hướng xuống chảnh, động tác mang theo điểm ngượng ngùng, khuôn mặt đỏ đến giống chín mùi bình quả, sóng mắt bên trong ngập nước, thấy Trần Nhạc trong nháy mắt phấn khởi. Hắn chậm rãi đứng dậy, đem màn cửa kéo đến cực kỳ chặt chẽ, trong phòng lập tức ám hơn phân nửa. Trời còn chưa có tối thấu đâu, cái này hai thai công trình liền sớm khai công, vẫn là nàng dâu lần đầu như thế chủ động. Ngày thứ hai sáng sớm, Trần Nhạc mơ mơ màng màng ngáp một cái, vừa ngồi xuống liền không nhịn được vuốt vuốt eo. Cũng không phải lớn tuổi không trải qua dày vò, thật sự là hôm qua theo trạm vạng tối náo đến sau nửa đêm, xương cốt khe hở đều lộ ra điểm chua. Ngày hôm nay hắn dự định lên núi, kêu lên Lý Phú Quý cùng Đại Ngốc, đem trước đó dò xét tốt giá ổ móc sờ mó. Còn có mấy ngày liền qua Tết, lần này sơn chạy xong, liền có thể chân thật nghỉ ngơi. Đang nghĩ ngợi, Tống Nhã Cẩm đẩy cửa tiến đến. Nàng đi đường thời điểm bước chân có chút lơ mơ, eo nhỏ bị áo đông bọc lấy, càng lộ ra dáng người mềm non. Dày vò lâu như vậy, khẳng định mệt muốn chết rồi, có thể Trần Nhạc lệnh từ trên người nàng nhìn ra sợi dẻo dai nhi, giống đầu xuân cánh liễu, nhìn xem mềm, kỳ thực có cỗ tử chống đỡ sức lực. Tối hôm qua mệt nhọc a, lại nằm một lát, ta đem cơm bưng tới. Tống Nhã Cẩm cầm lấy phích nước, hướng trong chậu đồng ngược nước nóng, hơi nước dọn đến gò má nàng làm trơn. Điểm này việc tính cái gì? Trần Nhạc nết miệng cười một tiếng, xoay người nhảy xuống giường, từ phía sau lưng ôm chặt lấy nàng, cái cằm cọ lấy cổ của nàng. Lao công ngươi ta lợi hại đâu, tin hay không bây giờ còn có thể ai nha, đừng làm rộn. Tống Nhã Cẩm bị hắn cọ đến toàn thân run lên, quệt mồm hờn dỗi, biết ngươi lợi hại, thật biết, mau buông tay à. Thanh âm mềm đến giống keo đường. Trần Nhạc cười buông lòng tay, nhìn xem nàng đỏ mặt đưa qua khăn mặt, nhận lấy lung tung trà sát đem mặt. Đợi lát nữa ta đi hô Phú Quý cùng Đại Ngốc, lại đến Lội Sơn, tranh thủ nằm trước lại bất điểm. Hắn vừa lao bên mặt nói. Tống Nhã Cẩm đem khăn mặt vắt khô treo tốt, nhẹ giọng khuyên, chớ đi thôi, bận rộn hơn nửa năm, trong nhà không thiếu tiền xài. Kia cái nào thành? Trần Nhạc xoa xoa đôi bàn tay, trong mắt lóe ánh sáng, phải kiếm thêm điểm, nhà ta về sau nếu là hai hài tử, cũng không thể tiếp qua trước kia thời gian khổ cực, tuyệt không thể để ngươi cùng hài tử chịu nửa điểm bị khuất. Đầu xuân ta tìm người, đem nhà ta phòng ở đổi thành nhà ngoài lớn, không riêng ta cái này phòng, cha mẹ ngươi nhà, cha mẹ ta nhà, chỉ cần điều kiện đủ, toàn đóng mới. Hắn dừng một chút, cười càng vui vẻ hơn, đợi chút nữa buổi trưa chúng ta trở về, mang lên nữu nữu, ta ba đi trong trấn đặt mua đồ Tết, ta suy nghĩ, nhìn xem có thể hay không làm đài máy truyền hình trở về, ăn Tết liền có thể nhìn tiết mục, nhiều náo nhiệt. Máy truyền hình. Tống Nhã Cẩm ánh mắt lập tức sáng lên, giống rơi xuống hai ngôi sao. Đầu năm nay, máy truyền hình thật là vật hi hãn, 10 dặm bát thôn đều chưa hẳn có một đài hát bạch. Ngay cả máy bán dẫn máy thu thành, trong thôn đều không có mấy nhà có, chớ nói chi là máy truyền hình. Kia ta chờ một lúc đi Lội Ngã mụ nhà, đem nữu nữu tiếp trở về, hai mẹ con ở nhà chờ ngươi. Nàng vui sướng hài lòng nói, khẽ hát mà đi ra ngoài, rất nhanh liền bừng tới bốc hơi nóng đồ ăn, bắp ngô cháo phơi thêm ướp củ cải, còn có hai cái bánh màn thầu bột trắng, là cố ý để lại cho hắn. Chờ Tống Nhã Cẩm hướng mẹ của nàng nhà đi, Trần Nhạc che kín áo đông ra cửa. Trước chạy Lý Phú Quý nhà, vừa mới tiến viện chỉ thấy tiểu tử kia chính đối chân tường lấy hay cái kia cán súng săn cũ, bắn súng hướng trên mặt đất đập đến thùng thùng vang, hôm qua uống rượu khí còn không có tan hết, trên mặt hiện ra điểm đỏ, cũng là tình không sai biệt lắm. "Ca, ngươi thế nào tới?" Bù không nhiều một lát, Lý Phú Quý gặp hắn tiến đến, tranh thủ thời gian nâng người lên, trà sắt cóng đến đỏ lên tay, nhếch miệng cười ra hai hàng răng trắng. "Nam cũng là bánh nướng, tới gọi ngươi lên núi." Trần Nhạc hướng chân tường khẽ dựa, bên chân tuyết bị giẫm đến kéo kẹt vang, buổi chiều còn phải bồi tàu tử ngươi đi trong trấn xé vải làm quần áo mới. Thừa lúc này nhiều đánh hai vận, trực tiếp đưa Trương lão bản ơi, đổi điểm tiền mặt cất trong túi, làm việc cũng kiên cường. Lý Phú Quý ánh mắt lập tức sáng lên, cũng bị lửa cháy như vậy, xoa xoa tay ở trong viện xoay quanh, bên trong. Cái này đi. Quay người tiến vào nhà kho, bịch một hồi bang, túm ra Trương mới dệt lưới dây gai, mắt lưới mật, dây thừng cốt thô, nhìn xem liền rắn chắc. Đây là ta hôm qua trong đêm biên, Lạc Lộc bộ hiệu bảo vừa mà làm, gặp gỡ lợn rừng cũng có thể túi một thanh. Hắn đem mạng hướng xe chữa tuyết chó kéo bên trên quăng ra, mạng sừng mang theo tươi mới tê dại vị, lại cơ lấy súng săn hướng trên vai một khiêng, cán thương bên trên còn mang theo khối sắt thương vải, đầy đủ. Hai người dẫm lên tuyết hướng đại ngốc nhà đi. Chương 420, nhìn thấy thế nào giống như là lão cọp con đầu. Chương 420, nhìn thấy thế nào giống như là lão cọp con đầu. Vừa đẩy ra hở khép cửa sân, chỉ nghe thấy trong phòng truyền đến vang động trời tiếng lầm bầm, cùng sét đánh dường như. Lý Phú Quý sông Trần Nhạc chen trước mắt, hai người hóp lưng lại như mèo hướng góc sân đống tuyết chuyển, đoàn hai nắm đấm lớn tuyết cầu, nắm đến rắn rắn chắc chắc. Vén rèm cửa lên, đại ngốc đang tứ ngưỡng bát xoa nằm tại trên giường, ngủ được nước bọt đều nhanh chạy tới gối lên, đang đắp chăn đông bị đạp đến chân đầu. Trần Nhạc nháy mắt, Lý Phú Quý nín cười, hai người một trái một phải, siêu đem tuyết cầu nhét vào hắn áo đông gãy cổ áo. Ngao. Đại ngốc cùng mèo bị giẫm đuôi dường như, mánh nhảy dựng lên, tay tại phía sau lưng nắm bắt loạn, còn đến tê tê ha ha, cái gì đồ chơi? Mắt trên người. Mở mắt nhìn thấy Trần Nhạc cùng Lý Phú Quý, ngẩn người, lập tức nhếch miệng cười ngây ngô, lộ ra thật thà răng hàm, là hai người ai nhà bếp bên trong truyền đến động tĩnh, đại ngốc mẹ hắn bưng khe chén đi ra, gặp cảnh tượng này, nhịn không được cũng cười, khóe mắt nếp nhăn chất thành điệp. Lão thái thái này bình thường lời nói thiếu, có thể mỗi lần thấy Trần Nhạc bọn hắn đến, trong mắt luôn mang theo nóng hổi khí. Từ khi đại ngốc đi theo Trần Nhạc lên núi, trong nhà ngừng lại thấy thức ăn mặn, nhi tử khuôn mặt tử theo vàng như nến biến đỏ bừng, trên thân cũng lớn thịt, nàng trong đêm đầu đều có thể ngủ ăn giấc, biết mình trăm năm về sau, nhi tử có người trông nom, phần nhân tình này điểm, nàng ghi ở trong lòng. Xoa tiểu tử, còn cười, gọi ngươi lên núi đi săn. Lý Phú Quý vỗ vỗ cánh tay của hắn, cơ bắp cứng rắn. Đi săn. Đại ngốc nhãn tỉnh sáng lên, trong nháy mắt tinh thần, chân chu xuyên áo đông, ta đi lấy ra hỏa. Cái kia đem cung sừng châu cùng nỏ thân sắt lâu dài treo trên tường, sáng bóng bóng lưỡng, mũi tên lóe hàn quang, trên lưng ra hỏa lúc, động tác lưu loát đến không giống bình thường kia khờ dạng. Ba người ra cửa, Lý Phú Quý hét lớn đem chó mặc lên xe chở tuyết, hai cái chó vàng lớn lẻ lưỡi, cái đuôi lắc hăng hái. Trần Nhạc dương lên roi, giá. Xe chở tuyết chó kéo kẹt ép lấy tuyết, hướng bán lạc tử sơn chỗ sâu đi. Lần này bọn hắn dự định vượt qua đỉnh núi lại đi vào trong, bên kia cánh rừng mật, những năm qua luôn có thể đụng vào đại gia hỏa. Bò qua bán lạc tử sơn, bước qua ba đạo kết lấy vụn băng thổ khảm, trước mắt đột nhiên trải rộng ra một mảnh hoang dại hồ nước. Mặt băng cóng đến chắc chắn, phía trên rơi tầng mỏng tuyết, giống khối phủ xa tấm gương. Ba người dẫm lên vụn băng xuyên qua, lại tại không có đầu gối trong đống tuyết buôn ba mười mấy cây số, thẳng đến hai tòa dính liền nhau sườn núi xuất hiện ở trước mắt, chính là Lý Phú Quý nói Hồ Lô Sơn. Núi này dáng dấp thật cùng lộn ngược Hồ Lô một cái dạng, đằng sau là tròn vo đại sơn đầu, phía trước kéo lây sắc bén tiểu sơn đầu, sơn khẩu vừa vặn đối lấy bọn hắn đến phương hướng. Tuy nói gọi tiểu sơn đầu có thể đứng tại đáy dưới lên trên nhìn, làm theo một mảnh đen kịt, rừng cây mật đến có thể ngăn cản nửa mặt trời. Vừa bước lên tiểu sơn đầu sườn dốc phủ tuyết, Trần Nhạc liền cảm giác ra không giống như vậy, dưới chân tuyết so nơi khác tăng thêm nửa thước, đạp xuống đi phốc phốc một tiếng, hòa với dưới đáy lá tùng, tràn ra sợi mát lạnh có cây hương. Quanh mình cây cũng thay đổi dạng, ngoại trừ đông bắc thường gặp dầu tùng, cây nhãn tử tùng, còn trộn lẫn lấy chút không thường gặp gỗ chắc, thân cây thẳng tắp, chặt cây mạnh mẽ, xem xét liền nhiều năm rồi. Trần Nhạc trong lòng mừng thầm, cái này rừng già sợ là có trận không người đến, động vật chỉ định không thể thiếu. Hắn hướng dưới núi lướt qua, đột nhiên dừng lại chân. Cách đó không xa trong đống tuyết cuộn tròn lấy nhỏ làng, ống khói bên trong bốc khói lên, nhìn xem có mười mấy hộ nhân ra dáng vẻ. Trần Nhạc nhíu mày lại, Thái Bình thôn xung quanh làng hắn biết rõ hơn, chỗ này lại lạ mắt thật sự. Nhìn cái gì đâu ca? Lý Phú Quý lại gần, theo ánh mắt của hắn nhìn xuống. Kia là cái nào đồn? Ta thế nào không có ấn tượng? Trần Nhạc chỉ vào hỏi. Lý Phú Quý a một tiếng, nét miệng cười nói, đây không phải thắng lợi đồn đi. Trước sớm là khám phạt đại đội trụ sở, về sau trong đội tản, nam lai bắc vãng người ở chỗ này đâm xuống căn, tiếp cận mười mấy hộ thành đồn. Nhà ta bà con xa một cái biểu thúc còn ở lại chỗ này nhi ở đâu? Trần Nhạc lúc này mới gật đầu, mơ hồ có chút ấn tượng, chính là chưa từng đặt chân qua. Đúng rồi ca, Miêu Xuân Hiểu liền ở chỗ này. Lý Phú Quý bỗng nhiên vỗ xuống đùi. Miêu Xuân Hiểu. Trần Nhạc gãi gãi đầu, vẻ mặt mờ mịt, danh hào này nghe lạ hay, ta thế nào cùng người xứ khác dường như. Ôi ta ca, ngươi đây là phát tài liền quên ca. Lý Phú Quý gấp đến độ nói lắp lên, đây không phải là nhỏ chị dâu bạn học cũng đi. Cùng nhỏ chị dâu như thế, đều là thất lý chân gà tới, liền gà cái này thắng lợi đồn. Còn có Hồ Tú Cẩm, không phải cũng cùng với nàng cùng một chỗ gà tới. Trần Nhạc mới chợt hiểu ra, vô xuống chán, này, bao nhiêu năm không gặp, sớm quên cái đi. Đi đi, lên núi. Vừa mới truyền thân, chỉ nghe thấy đỉnh đầu truyền đến ngao ngao hai tiếng, là đại ngốc đang kêu. Ngẩng đầu nhìn lên, kia cờ tiểu tử con cung nỏ, mang theo hai cái chó đã xông lên trước mặt sân khảm, đang điểm lấy chân hướng bọn họ dùng sức phất tay đầu. Đại ngốc chỉ định có phát hiện. Trần Nhạc tăng tốc bước chân, dẫm lên thật dày lá tùng hướng trên núi sông. Tuyết thâm lâm mật, cành khô tại dưới chân răng rắc rung động, Lý Phú Quý theo sát phía sau, miệng bên trong còn lẩm bẩm, hẳn là gặp được gấu chó đi vọt tới sơn khảm bên trên. Đại ngốc đang chỉ vào trong khe núi một mảnh rừng rậm, mặt đông lạnh đến đỏ bừng, toét miệng ồn ào, ta nhìn thấy linh miêu. Cái gì? Trần Nhạc cùng Lý Phú Quý liếc nhau, trong mắt đều bốc lên quang. Linh miêu cái đồ chơi này, da lông quý giá, thịt cũng có thể bán giá tốt, tại cái này rừng già bên trong gặp được, thật là gặp may. Được a đại ngốc, cái này đều có thể nhận ra. Trần Nhạc vỗ vỗ cánh tay của hắn, chạy chỗ nào? Đại ngốc ồm ồm chỉ hướng phía đông, kia, bên kia. Theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, kia phiến cánh rừng mật giống bức tượng, cảnh khô giao thoa, trên mặt tuyết còn giữ xuyên mơ hồ dấu chân. Lý Phú Quý xoa xoa tay, đường này cũng không tốt đi à, không dễ đi cũng phải truy. Trần Nhạc vung tay lên, cái đồ chơi này có thể đỉnh ta 3 tháng chi phí sinh hoạt. Ba người bàn bạc hai câu, rất nhanh có chủ ý. Trần Nhạc cùng Lý Phú Quý ngồi xổm người xuống, theo cái gùi bên trong móc ra dây gai, ép sát tại rừng rậm lối vào bận rộn. Đào hố, chôn kẹp, trải tuyết ngụy trang, động tác nhanh nhẹn giống chơi ảo thuật, lâu dài đi săn, bố trí cạm bẫy sớm thành bản năng. Đại Ngốc ở một bên hỗ trợ đưa đồ vật, ánh mắt chừng đến căng tròn, sợ lọt cái gì trình tự. Nửa giờ đâu không đến, ba cái cạm bẫy liền bố trí thỏa. Trần Nhạc huýt sáo, hai cái chó vàng lớn lập tức về ngay. Đi. Hắn hướng trong rừng rậm một chỉ, chó siêu xông vào, cái đuôi tại trong đống tuyết quét ra hai đạo bệnh ấn. Không có khi nào, trong rừng liền truyền đến tiếng chó sủa, vừa đội lại hung. Có động tĩnh. Lý Phú Quý cầm lên súng săn, dẫn đầu vào. Trần Nhạc cùng Đại Ngốc theo sát phía sau, dẫm lên chó dấu chân chui vào trong. Chỉ thấy hai cái chó đang vây quanh bụi bẩn vật nhỏ đảo quanh, món đồ kia so mèo nhà một vòng to, da lông bóng loáng không dính nước, sáng bên trong mang một ít bạch, nhìn xem thịt hồ hồ, hiển nhiên tích lũy không ít phiêu. Nó bị chó ngăn ở cây đại thụ sau, cong lưng, trong cổ họng phát ra ô ô gầm nhẹ, ánh mắt trong rừng lóe u quang. Lý Phú Quý xích lại gần chút, gãi đầu lẩm bẩm, cái này thế nào không giống linh miêu a? Nhìn thấy quái đừng sững sờ quản nó là cái gì, trước bắt lấy lại nói. Trần Nhạc đập hắn cái hốt một chút, dẫn đầu đuổi theo. Chương 421, phát hiện mèo rừng. Chương 421, phát hiện mèo rừng. Con vật nhỏ kia thấy người đến, siêu tiến vào càng sâu rừng tử, hai cái chó lập tức nào tới, ba người theo sát phía sau, tại trong rừng rậm triển khai truy đuổi. Tuyết mặt vẩy ra, cành khô loạn hưởng, rừng già bên trong trong nháy mắt náo nhiệt lên. Hai cái chó vàng lớn mắt nhìn thấy liền phải đuổi tới cái kia đạo bóng xám, không có nghĩ rằng tiểu xuất sinh kia đột nhiên vặn một cái thân thể, lại thẳng đến lấy quả cây tùng già cây phóng đi. Chỉ thấy nó chi sau đạp một cái, chân trước cùng ăn móc sắt tử dường như, vụt 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 mấy lần liền vọt lên cây làm. Trong chớp mắt liền ngồi xổm ở cao hơn 3 mét trên chạc cây, túi đầu hướng xuống nhìn, một đôi tròn căng trong mắt trong rừng lóe u quang, cùng hai nhỏ đèn lồng dường như. Hai cái chó gấp đến độ dưới tảng cây xoay quanh, gâu gâu thẳng sủa, móng đuốt đào đến tuyết bọn bay loạn, nhưng chính là với không tới, gấp đến độ thẳng le lưới. Trần Nhạc, Lý Phú Quý cùng Đại Ngốc đuổi tới dưới cây, cùng một chỗ ngước cổ đi lên nhìn. Cái này tập trung nhìn vào, ba người đều sửng sốt, không phải cái gì linh miêu, rõ ràng là chỉ nhìn thấy so mèo nhà khỏe mạnh chút giá bẩn, da lông bụi bẩn, mang theo màu đậm điểm lấm tấm, cái đuôi lại thô lại ngắn. Nhìn thấy ngược lại có mấy phần cơ linh sức lực. Niệm đó, cái này không phải linh miêu a, cái này không phải liền là chỉ mèo báo sao? Lý Phú Quý gãi cái hốt, nói chuyện đều mang theo điểm nói lắp, trên mặt viết đầy thất vọng, bạch dày vỏ đã đường này. Đại Ngốc cũng cúi hạ đầu, gãi gãi cổ, ồ mồm đối Lý Phú Quý nói, ta nhìn lầm, xin lỗi a. Ngươi nói với ta xin lỗi có cái gì dùng? Lý Phú Quý nổi giận trong bụng không có chỗ bung, giọng cũng cất cao, đổi hai giảm nhiều, bắp chân đều chuẩn rút, liền làm như thế đồ chơi. Thứ hư này có thể đáng giá mấy đồng tiền? Tranh thủ thời gian ở chung quanh đi dạo à, chờ trời tối cái gì cũng không làm thành, ngươi ca không còn phải bồi nhỏ chị dâu đi đổi đại tập xé vải hoa sao? Nói liền phải quay người đi, lại bị Trần Nhạc một thanh tốn trở về, kém chút chuẩn lảo đảo. Ngươi cùng mù á sử tử dường như đi vội vã cái gì? Trần Nhạc trừng mắt liếc hắn một cái này không phải có chỉ mèo báo sao? Muốn chiêu cho nó lấy xuống, tốt nhất bắt sống. Hắn dừng một chút, hướng trong lòng bàn tay xì ngụm nước bọt trà sát, ai nói với ngươi cái đồ chơi này không đáng tiền? Chết là không đáng tiền, nếu là còn sống đưa đến Trương lão bản ơi, ta xem chừng có thể bán giá tốt. Cái kia nhi thù vật hi hãn. Lý Phú Quý ánh mắt lập tức sáng lên, vừa rồi hề bài quét sạch sành xanh, vô xuống đuổi, đừng à. Ta thế nào quên mang theo cái lưới kia. Hắn nhanh chân liền chạy ngược về, hai bắp chân chuyển đến nhanh chóng, cùng lắp lò xo dường như, trong đống tuyết lưu lại một chuôi sâu dấu chân, xe trượt tuyết cho kéo chính ở đằng kia, ta cái này liền đi cầm, hai người ở chỗ này nhìn chằm chằm, đừng để nó chạy. Trần Nhạc cùng Đại Ngốc ngồi xổm dưới tảng cây trông coi. Kia mèo báo tại trên chạc cây nôn nóng đi lòng vòng, cái đuôi vung đến cùng roi dường như, muốn đi cao hơn địa phương bọn, có thể kia cây tùng già cây chạc cây cứ như vậy cao. Lại hướng lên bò, cành cây nhỏ từ căn bản nhịn không được trọng lượng của nó, lắc lư đến cùng nhảy dây dường như, doa đến nó tranh thủ thời gian rụt trở về, trong cổ họng phát ra ô ô gầm nhẹ, biến càng ngày càng bối rối. Không có khi nào, Lý Phú Quý liền khiêng tấm kia tân biên dây gai lưới lớn chạy trở về, mệt mỏi hồng hộc mang thở, đông vải trên mũ đều bốc lên bạch khí. Ba người tìm mấy cây cánh tay thô gậy gỗ, dùng dây thừng tiếp trưởng thành cán, lại đem mạng bốn góc một mực trói tại cán trên đầu. Trần Nhạc kêu lên ba người cùng một chỗ giơ cán dài, nhắm chuẩn trên chạc cây mèo báo, đột nhiên hướng phía trước bao trùm. Kia mèo báo meo ô một tiếng, muốn đi bên cạnh tránh, có thể chạc cây cứ như vậy chia xuống đất phương, chỗ nào né tránh được. Xoát một tiếng, toàn bộ bị mạng tại ở giữa, thứ chi tại trong lưới lung tung đạp đạp, miệng bên trong phát ra sắc nhọn tiếng kêu, có thể càng quấn càng chặt, cuối cùng cùng bánh trưng dường như không thể động đậy. Thành. Lý Phú Quý hưng phấn đến trực bình cao, kém chút đem cổ chân uy, Đại Ngốc cũng vét miệng hắc hắc cười không ngừng, lộ ra hai hàng thật thà răng hàm. Chờ đem vừa mới theo trên cây tháo xuống, Lý Phú Quý lại móc ra căn vải đầy thô dây thừng, đem nhỏ báo móng đuốt cùng thân thể trói rắn rắn chắc chắc, nhét vào cái gùi bên trong, lại dùng dây thừng đem cái gùi thập tự giao nhau trói ở trên lưng, vô bố, thỏa, sống. Cũng không biết Trương lão bản hiếm có không có thèm, nếu là hắn không cần, ta hãy cầm về đi cho nữu nữu làm đồ chơi, dù sao cũng so nhìn gà truy chó mạnh. Ngoài miệng nói như vậy, trong mắt lại tràn đầy chờ mong, tay đều nắm toát mồ hôi. Yên tâm, ta ba lên núi, chỉ định không thể đến không. Trần Nhạc vỗ vỗ bờ vai của hắn, tuyết bọt theo hắn áo đông bên trên rì rào rơi xuống, ở chung quanh lại đi dạo, đánh hai đầu lợn rừng, bộ chỉ hiệu, lại đào mấy cái lừng lợn, chột đĩa, lần này liền đủ bốn, an tết cho tẩu tử ngươi mua hai kiện tốt quần áo, cho nữu nữu làm kiện mới áo đông cùng đồ chơi, tiền còn lại giữ lại cho lợp nhà dùng. Ba người điểm phương hướng, Trần Nhạc đi về phía nam, Lý Phú Quý hướng bắc, Đại Ngốc hướng đông, ước định cẩn thận ai có phát hiện liền chỉ lên trời thả một thương chào hỏi. Hai cái chó đi theo Lý Phú Quý, cái đuôi lắc cùng chống lúc lắc dường như, cái mũi tại trên mặt tuyết người tới người lui, thỉnh thoảng dừng lại kẹ dầm làm ký hiệu. Đại khái một giờ sau, Trần Nhạc về tới trước, mang trên mặt ý cười, trong tay còn mang theo chỉ đồng cứng gà rừng, vừa rồi đi ngang qua một mảnh bụi cây thấp, nhìn thấy cái đồ chơi này đang ngồi xổm ở chạc cây bên trên ngủ gà ngủ gật, một tảng đá liền tròn nện xuống tới. Không đầy một lát, Lý Phú Quý cũng dắt lấy chó chạy trở về, trên mặt phấn khởi giấu đều giấu không được, con chó kia không ngừng hướng phía trước tranh, miệng bên trong ô ô kêu, giống như là bị thứ gì tốt ôm lấy hồn dường như. Đại lao hoàng, nghe lời, còn chưa tới thời điểm đâu. Lý Phú Quý dùng sức dắt lấy chó dây thừng, mặt đều nghẹn đỏ lên, chạy đến Trần Nhạc trước mặt, thở hổn hển hỏi, ca, ngươi bên kia có cái gì phát hiện? Ta nói cho ngươi, cái này Hồ Lô Sơn thật sự là khối bảo địa, so bán Lạp Tử Sơn sự vật nhiều nhiều. Ngươi nói trước đi, nhìn ngươi cái này tiền đồ dạng, chỉ định không ít nhìn thấy đồ tốt. Trần Nhạc cười hướng hắn trên trán vỗ một cái, tuyết bọt dính hắn một đầu phát. Lý Phú Quý cười hắc hắc, cố ý bắt đầu bán cái nút, xoa xoa tay nói, ngươi đoán ta nhìn thấy gì? Bảo đảm ngươi nghĩ không ra. Thấy Trần Nhạc đưa tay muốn gõ hắn, tranh thủ thời gian rụt cổ một cái nói rằng, ta nhìn thấy một đoàn lợn rừng, một mảnh đen kịt, tối thiểu 3-40 đầu. Cách lợn rừng ổ một dặm, còn có 7-8 đầu mai sừng tấm cùng hiệu sao, kia hiệu sừng thú răng dấp, cùng cảnh cây dường như. Trên đường trở về còn nhìn thấy đại thụ động, cửa hang chất đống tươi mới hùng bao, không cần hỏi, bên trong chỉ định có gấu chó ngủ lông đầu. Ca, ngươi nói đi, muốn đánh cái gì, chỗ này đều có, ta ngày hôm nay có thể tính đụng vào đại vận. Hắn nói đến mặt mày hớn hở, nước bọt đều nhanh phun đến Trần Nhạc trên mặt, vẻ mặt tranh công dáng vẻ, cùng lấy đường ăn hải tử dường như. Trần Nhạc cũng vui vẻ, hướng trong lòng bàn tay xì ngụm nước bọt, nơi này xác thực không tệ, xem ra trước kia không đến nhầm. Bất quá bầy heo rừng không tốt đánh, kinh ngạc bọn chúng có thể chạy hai dặm, có thể lấy xuống một hai đầu cũng không tệ rồi. Ta đừng ham hố, đánh hai đầu lợn rừng, bộ chỉ hiệu, lại đào mấy cái lừng lợn, trồn đĩa, lần này liền đủ bốn, từ điêu bị có thể cho tẩu tử ngươi làm khăn quàng cổ, lừng lợn thịt luộc lấy ăn, thương đến có thể đem đầu lưỡi nuốt vào. Lý Phú Quý ngẩn người, gãi đầu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ca, ta liền nhìn thấy lợn rừng cùng hiệu, không gặp lừng lợn cùng trồn đĩa a, ngươi có phải hay không nhìn sai? Chương 422, trong núi kinh dị, đàn hồng lang. Chương 422, trong núi kinh dị, đàn hồng lang. Trần Nhạc vừa muốn mở miệng, Lý Phú Quý bỗng nhiên vô hót một cái, à, một tiếng, cùng bừng tỉnh hiểu ra dường như. Ta đã biết. Người bên kia có phát hiện. Có phải hay không nhìn thấy trồn tía cái gì? Nhiều hay không? Có thể là mấy cái. Hắn kích động đến nói chuyện đều mang theo thanh âm rung động, vốn là nói lắp, lần này càng nói không rõ, cũng may Trần Nhạc sớm nghe quen thuộc, biết hắn muốn hỏi cái gì. Kia là tự nhiên, ngươi ca ta cái gì ánh mắt? Trần Nhạc đắc ý dương lên cái cằm, vừa rồi nhìn thấy mấy cái nhà ấm, trên mặt tuyết tất cả đều là lửng lợn dấu chân, cùng đứa nhỏ bàn tay dường như, cái đồ chơi này đều nhanh thành hai, xem chừng không ít hai họa hoa màu. Ta còn suy nghĩ đâu, thắng lợi đồn đội sản xuất sợ là không ít chịu bọn chúng tai họa, chung quanh có gấu có lợn rừng, trong đất bắp có thể còn lại hạt nhi cũng không tệ rồi, cũng khó trách bọn hắn mỗi năm thâm hụt. Còn không phải sao? Lý Phú Quý liễu lơi, hôm kia nghe ta biểu thúc nói, thắng lợi đồn kia đội sản xuất, năm ngoái lúa mạch vừa cắt bỏ, liền bị lợn rừng ủi hơn phân nửa, có người ta đều nhanh nói, toàn bộ nhờ trong đội tiếp tế. Ta lần này đến, cũng coi là giúp bọn hắn trừ hại, quay đầu để bọn hắn mời ta uống rượu. Ca, nói đi, trước cạn cái nào đâu? Ta thương này đều nhanh kiềm chế không được. Hắn xoa xoa tay, đem súng săn nắm càng chặt hơn, đốt ngón tay đều trắng bệnh. Chớ nóng đội, đại ngốc còn chưa có trở lại đâu. Trần Nhạc nhíu nhíu mày, hướng phía đông nhìn nhìn, trong rừng yên tĩnh, không có một điểm động tĩnh, hai ta trước đi tìm một chút hắn, đừng để hắn chui cái nào sơn trong khe ra không được, cái này rừng già tà dị thật sự, cũng đừng ra cái gì đừng rẽ. Hai người theo đại ngốc đi phương hướng, dẫm lên vết chân của hắn hướng trong rừng đi. Trên mặt tuyết dấu chân rất rõ ràng, một bước một cái hố, còn mang theo cái kia đại hào dép mũ đường vân, một mực hướng phía đông kéo dài, nhìn xem ngược lại không giống ra cái gì ngoài ý muốn, chính là đi được rất sâu, xem chừng là nhìn thấy cái gì vật hi hãn. Hai người dẫm lên dấu chân hướng phía đông truy, càng chạy cánh rừng càng mật, tuyết cũng sâu không ít, không tới đầu gối, mỗi đi một bước đều phải tốn sức có cẳng. Chờ bò lên trên một đạo sơn đất, Lý Phú Quý bỗng nhiên rụt cổ lại hướng bốn phía nhìn, thanh âm ép tới trầm thấp, "Ca, nơi này gọi Lao Gia Lĩnh, tà dị thật sự. Ta khi còn bé nghe ta cha nói, thời gian trước chỗ này có khỉ lớn tử, chuyên trộm đứa nhỏ dày, còn có thể học người khóc, khiếp người đến hoảng hắn càng nói càng sợ, cổ đều nhanh rút vào áo đông bên trong, ánh mắt trừng đến căng tròn, cùng con thỏ con bị giật mình dường như." Trần Nhạc đang muốn đạp hắn một cước nhường hắn đừng nói linh tinh, khóe mắt liếc qua bỗng nhiên liếc thấy phía trước trong đống tuyết nằm sấp cái bóng đen, không phải đại ngốc là ai. Chỉ thấy đại ngốc ghé vào một đạo thổ khảm đằng sau, cong lưng, trong tay giơ cung sừng trâu, mũi tên gắt gao nhìn chằm chằm thẳng hạ, liền thở mạnh cũng không dám. Bên cạnh hắn con chó kia cũng ghé vào trong đống tuyết, cái đuôi kẹp quá chặt chẽ, toàn thân quặp lông đều nổ, trong cổ họng phát ra ô ô khẹt đều, đâu còn có bình thường truy con thỏ lúc thật khí. Cái này gờ tiểu tử làm gì vậy? Lý Phú Quý giọng không dừng, vừa hô lên âm thanh, liền bị Trần Nhạc một thanh đè đầu, hướng phía trước mạnh mẽ đẩy. Xuyệt, Trần Nhạc hạ giọng, chỉ thổ khảm phía dưới. Lý Phú Quý theo hắn chỉ phương hướng một nhìn, lập tức hít sâu một hơi, da đầu ông một chút liền tê. hai chân cùng rót chỉ dường như run cùng run rẩy dường như, bờ môi run rẩy nửa ngày chưa nói ra một chữ. Trần Nhạc cũng nín thở, tâm phanh phanh nhảy cùng nổi trống dường như, hai người bọn họ lên núi đi săn non nửa năm, theo thu đánh tới đông, cái gì cảnh tượng chưa thấy qua, cùng đàn sói rằng có qua, cùng gấu chó vật lộn qua, còn làm vượt qua một đầu báo hoa mai, bàn luận đảm lượng tại vùng này thợ săn bên trong cũng là đầu một phần. Nhưng bây giờ cảnh tượng này thật đem hai người trấn trụ. Thổ khảm phía dưới là phiến lõm đi vào bùn địa, nhìn xem giống mấy năm trước chặt qua cây, trên mặt đất chất đống không ít gốc cây, chùi lủi chạc cây chỉ hướng tiên, cùng từng cái quỷ trào tử dường như. Mà những cái kia gốc cây trung quanh, lít nha lít nhít nằm sấp đầy sói đỏ, nói ít cũng có 30-40 đầu. Những này sói đỏ cùng bình thường sói hoang không giống, màu lông là loại kia tái đi đỏ thâm sắc, tại trong đống tuyết nhìn phá lệ chói mắt. Nguyên một đám ngồi xổm ở nơi đó, lỗ thai dựng thẳng lấy, lục u u ánh mắt trong rừng loé ánh sáng, cùng tình tinh dường như. Có vài đầu hình thể phá lệ to con, sợ phải có cao cỡ nửa người, trên sống lưng lông bẩm chuẩn bị đứng đấy, đang vây quanh hai đấm máu đổ vật căn xé, kia là hai đầu nai sừng tấm, nhìn dạng như vậy vừa bị săn giết không bao lâu, da lông bị xé rách đến loạn thất bát ao, huyết nhục khối tử băng trên mặt tuyết khắp nơi đều là, đỏ đến trước mắt. Càng khiến người ta da đầu tê dại là, trong bầy sói còn hòa với không gần một nửa lớn lũ sói con, cùng chó đất dường như chợt tới chợt lui, có còn ngậm thịt nát cùng đồng bạn đoạn, phát ra ngao ô sữa âm, có thể ánh mắt kia bên trong chơi liều, so chó nuôi trong nhà hung gấp 10. 30-40 đầu sói đỏ tụ tại cùng một chỗ. Cái này tại Đông Bắc rừng già bên trong cũng là trăm năm khó gặp cảnh tượng. Đừng nói người, vừa rồi kia hai chó gặp đều phải kẹp cái đuôi, cái này không phải đàn sói, rõ ràng là chi có thể lật tung nửa cái làng bánh thú quân đoàn. Trần Nhạc lặng lẽ kéo Lý Phú Quý cánh tay, ra hiệu hắn lui về sau. Lý Phú Quý cái này mới lấy lại tinh thần, mặt mũi trắng bệnh, cùng gặp Diêm Vương ra dường như, một bước một chuyển về sau cỏ, dưới lòng bàn chân tuyết bị giẫm đến kéo kẹt vang, tại cái này tĩnh mịch trong rừng lộ ra phá lệ tinh tường. Đại Nốc còn duy trì nâng cung tư thế, ánh mắt trừng đến căng tròn, đoán chừng là giò ngộng. Trần Nhạc hướng hắn khoát tay áo, làm rút lui thủ thế, lúc này mới dắt lấy Lý Phú Quý, hóp lưng lại như mèo hướng sườn núi hạ lui. Thẳng đến lui ra ngoài trên dưới 100 mét, nghe không được đàn sói động tĩnh, Lý Phú Quý mới ngồi liệt tại trong đống tuyết, từng ngụm thở phì phò, đông vải mũ đều bị mồ hôi thấm ướt. Mẹ của ta ai? Cái này nếu như bị nhìn thấy, ta 3 ngày hôm nay liền phải bản giao ở chỗ này. Đúng lúc này, Đại Ngốc đông nhiên toát ra một câu, đem Trần Nhạc cùng Lý Phú Quý đều cả kinh trọn tròn mắt. Ca, phía dưới thật nhiều lang. Ta có làm hay không? Vừa dứt lời, Lý Phú Quý vụt lẹn đến hắn trước mặt, đưa tay liền hướng hắn trên trán băng băng gậy hai đầu băng, đau đến Đại Ngốc ôm đầu thoát miệng, ngu ngơ nhìn thấy hắn. Người ngốc ca. Lý Phú Quý gấp đến độ thẳng dậm chân, kia là 40-50 đầu sói đỏ. Không phải 40, 50 con thỏ. Ngươi muốn cho ta ba hôm nay ở chỗ này nuôi sói à? Trần Nhạc cũng đi qua, vỗ vô Đại Ngốc bà bay, dở khóc dở cười nói, ta ngốc minh đệ, ngươi là không có nhìn minh bạch chiến trận này. Ta ba là năng lực, gia hỏa sự tình cũng kiên cường, có thể kia là 40-50 đầu sói đỏ à, cái gì khái niệm? Liền ta làng tất cả các lao gia toàn mang theo gia hỏa sông đi lên, cũng phải thua tiền một nửa. Đây cũng không phải là khoe khoang thời điểm. Đại Ngốc đầu không tỉnh ngộ, nào hiểu hung hiểm trong này, chỉ biết là thấy được con mồi liền muốn đánh. Có thể Trần Nhạc cùng Lý Phú Quý lòng tựa như gương sáng, vừa rồi cái nhìn kia, trong bầy sói to con sói đầu đàn so con ngẽ con còn nặng, răng nanh lóe hàn quang, thật sung lên, trong tay bọn họ thường đều chưa hẳn có tác dụng. Tuy nói một con sói da có thể bán 180 khối, 450 đầu chính là 45 ngàn, đủ đóng 3 gian nhà ngoại lớn, có thể cũng phải có mệnh hoa không phải. Ca, ta tranh thủ thời gian rút lui a. Lý Phú Quý xoa xoa tay, tâm còn tỉnh thịch nhảy, đừng đợi lát nữa bị đàn sói nghe mùi vị, ta ba liền chạy không nhi đều không có. Đi trước ta bên kia, đem kia vài đầu hiệu cho chủ bảo, ổn định. Chương 423, tiểu tử ngươi hiện tại còn rất hào phóng. Chương 423, tiểu tử ngươi hiện tại còn rất hào phóng. Đi. Trần Nhạc gật đầu một cái, đi trước chỗ ngươi làm hiệu, quay đầu lại đi ta nhìn thấy địa phương móc lực lợn, bắt chuột đĩa, như thế có thể kiếm. Ba người mang theo chó lặng lẽ về sau rút lui, dẫm lên không có đầu gối tuyết hướng trở về, không có khi nào đã đến Lý Phú Quý nói kia phiến hốc núi. Trần Nhạc ra hiệu đoàn người mèo eo trốn ở sườn núi bên trên tảng đá lớn đằng sau, đào lấy khe đá hướng xuống nhìn. Chỉ thấy ổ đáy trên mặt tuyết một mảnh đen kịt, 30-40 đầu lợn rừng đang ủi lấy đất đông cứng tìm ăn, có vài đầu phì, xem chừng phải có chừng 300 cân, thở hổn hển, đem trên đất cảnh khô lá héo vữa đào đến bay lầy trời. Có thể làm hai đầu ở giữa, đừng ham hố. Trần Nhạc hạ giọng, ngón tay điểm ổ đáy một đầu đang ghé vào ngực một bên trên cỏ ngứa lớn lợn rừng, cái đồ chơi này tinh đây, đợi lát nữa tiếng súng vang lên chỉ định vỡ tổ, tuyệt đối đừng bị cuốn vào. Bị bọn chúng giẫm một cước, nhẹ đứt tay đứt chân, nặng trực tiếp cho ngươi làm dập lửa liền trong đũng quần tử nhi đều có thể cho ngươi đá nát. Lý Phú Quý cùng Đại Ngốc tranh thủ thời gian gật đầu, riêng phần mình hướng hai bên xê dịch, tìm xong công sự che chắn. Lý Phú Quý nắm chặt súng săn, trong lòng bàn tay đều bốc lên mồ hôi. Đại Ngốc thì đem cung sừng trâu kéo đến quá nửa, mũi tên vững vàng nhắm ngay một đầu hơi nhỏ lợn rừng. Liên chờ Trần Nhạc mở thương thứ nhất. Trần Nhạc hít sâu một hơi, khẩu súng cái chốt kéo đến răng rắc vang, nhắm ngay đầu kia ghé vào ngực một bên trên ngốc lợn rừng. Con hàng này đang thoải mái cọ lấy phía sau lưng, không hề hay biết tử thần đã để mắt tới nó. Phanh! Một tiếng súng vang nổ vang sơn lâm, đạn tinh chuẩn đánh vào lợn rừng phần gáy, lập tức nổ tung một đoàn huyết hoa. Kia lợn rừng ngao kêu thảm một tiếng, theo ngược một bên trên lăn xuống đến, như bị điên tại trong đống tuyết tán loạn, đụng đầu vào bên cạnh sườn đất bên trên, chấn động đến tuyết bọt rầm rầm rơi xuống. Gần như đồng thời, Đại Ngốc tiễn siêu bắn ra ngoài, chính giữa kia lợn rừng cổ, đuôi tên còn tại ong ong loạn chiến. Lợn rừng vừa lảo đảo ngã xuống đất, Lý Phú Quý thương lại văng lên, phanh một tiếng, đạn trực tiếp xốc đầu của nó ra, đỏ bạch tung tóe đầy đất, tại chỗ liền không có động tĩnh. Hai tiếng súng vang giống chọc tổ ong vò vẽ, ổ đáy bầy heo rừng trong nháy mắt vỡ tổ. 30-40 đầu lợn rừng ngao ngao kêu, cùng hát toàn phong dường như hướng ổ bên ngoài sông, móng đạp đến mặt đất thùng thùng vang, trong đống tuyết nhấc lên một mảnh xương trắng. Trần Nhạc cùng Lý Phú Quý gắt gao dắt lấy chó, không dám tùy tiện xuống dưới. Lúc này sông đi vào, chỉ định bị dẫm thành thịt nát. Mắt thấy bầy heo rừng ra bên ngoài bọn, cuối cùng nhất một đầu hơi gầy bị đồng bạn chen lấn rơi xuống sau, Trần Nhạc tay mắt lênh lẹ, xông hai cái chó huýt sáo, bên trên. Hai cái chó vàng lớn cùng tên rời cung dường như thoát ra ngoài, thẳng đến lấy đầu kia lạc đàn lợn rừng đánh tới. Ngao ô một tiếng, đại lao hoàng cắn một cái vào lợn rừng chân sau, khác một con chó thì hướng nó trên mũi bổ nhào, đau đến lợn rừng nguyên địa đảo quanh, nóng nảy dùng răng nanh loạn cùng. Truy! Trần Nhạc vung tay lên, ba người mang theo ra hỏa đi theo. Cách tầm 10 bước xa, Trần Nhạc giơ súng liền đánh, đạn phanh đánh vào lợn rừng bên mặt, đau đến nó kêu to ngao ngao. Đại ngốc giơ tên nỏ liền xạ hai phát, toàn đính tại nó chân trước bên trên. Lý Phú Quý vây quanh phía cạnh, lợi dụng đúng cơ hội lại là một thường, đánh thẳng ở ngoài chính phủ heo uy hiếp. Dây vò không đầy một lát, đầu này lợn rừng liền phủ phù một tiếng vừa ngã vào trong đống tuyết, bốn chân đạp đạp liền bất động. Ba người thở hổn hển dừng lại, hướng nơi xa xem xét, còn lại lợn rừng sớm chạy mất dạng, chỉ có hốc núi bên kia chuyển đến vận động. Vừa rồi tiếng súng kinh ngạc hiệu nhóm, 7-8 đầu nai sừng tấm đang vung ra móng hướng trong rừng dập bọn. Trước mặc kệ lợn rừng, quay đầu lại tới thu thập. Trần Nhạc vung tay lên, thả chó truy heo. Hai cái chó vừa nuối lòng miệng, nghe xong lời này lại tinh thần, theo hiệu nhóm chạy phương hướng đuổi theo. Ba người cũng mang theo ra hỏa theo sát phía sau, trong đống tuyết lưu lại một chuỗi sâu cạn không đồng nhất dấu chân, trên cán thương lụa đỏ tử trong gió phiêu đến hăng hái. Lần này sơn, xem ra là muốn thắng lợi trở về. Hai cái chó vàng lớn nhìn chuẩn một đầu lạc đàn mai sừng tấm, như bị điên đuổi theo. Kia mai sừng tấm dáng dấp cùng con ngẽ con dường như, bốn đầu chân dài cùng dẫm lên phong hỏa luân dường như, tại trong đống tuyết lộ ra hai đạo bạch ấn. Hai chó chuyên hướng nó bắp chân bên trên nào, miệng vừa hạ xuống chính là mấy đạo miệng máu tử, đau đến mai sừng tấm ngao ô trực thiếu, hoảng hốt chạy vừa hướng phía trước bọn, đột nhiên một cái bật lên muốn ngoặt vào rừng rậm, lại vừa vặn tiến đụng vào Lý Phú Quý đã sớm chắn tốt lỗ hổng. Phanh! Lý Phú Quý đưa tay bắn một phát, đạn lao mai sừng tấm chân sau đi qua, đánh cho nó một cái lảo đảo, kém chút quỳ rạp xuống trong đống tuyết. Bên này Trần Nhạc cùng đại ngốc sớm mang theo mạng hậu, lợi dụng đúng cơ hội hướng phía trước bao trùm, xoan một tiếng, mắt lưới kéo chặt lấy mai sừng tấm sừng thú cùng chân trước. Xuất sinh kia gấp đến độ mạnh mẽ tranh, kém chút đem mạng xé vỡ, đại ngốc kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt, đột nhiên về sau kéo một cái, sừng sốt đem cái này mấy trăm cân đại gia hỏa lôi kéo chồng vó ngã tại trong đống tuyết. Lý Phú Quý theo sát lấy súng lên, họng súng chống đỡ mai sừng tấm chán lại là một đường, phanh một tiếng, hoàn toàn không có động tĩnh. Lý Phú Quý ngồi xổm trên mặt đất, lay lấy kia đôi phân nhánh sừng thú, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cái này lao hiệu có tuổi rồi. Nhìn cái này sừng bên trên đường vân, xem chừng qua năm cũng nhịn không nổi, xem như tiện nghi ta. Ca, đây có phải hay không là ngươi nói thiên nhiên cân bằng? Ta cũng coi như giúp nó giải thoát rồi. Thiếu xe qua bê, tranh thủ thời gian trói lên ném xe trượt tuyết bên trên. Trần Nhạc đá đá cái mông của hắn, bên kia còn có hai đầu lợn rừng chờ lấy chuyển đâu. Lý Phú Quý cùng đại ngốc hai người tốn sức ba lực, mới đem mai sừng tấm đặt lên xe trượt tuyết cho kéo, dây thừng siết đến kéo kẹt vang. Ba người lại quay trở lại đi chuyển lợn rừng, kia hai đầu heo mập từng cái chừng 300 cân, cùng tiểu sơn dường như, mệt mỏi đến bọn hắn hồng hộc mang thở. Đông vải trên mũ tất cả đều là bạch khí, thật vất vả mới chuyển tới xe chữa tuyết bên trên, đem xe chữa tuyết ép tới kẹt kẹt văng lên. Nghỉ một lát, giờ đúng nóng hổi. Trần Nhạc nhặt được chồng củi khô, móc ra diêm nhóm lửa, ngọn lửa đôm đốt luồn lên đến, phản chiếu ba mặt người đỏ bừng. Lý Phú Quý sớm theo lợn rừng trên thân cắt mấy khối béo gầy dao nhau thịt, xuyên ở trên nhánh cây hướng trên lửa nướng, dầu hạt châu nhỏ vào trong lửa, tư tư bốc khói trắng, mùi thơm trong nháy mắt bay ra đi thật xa. Đại ngốc ngồi xổm ở bên cạnh, ánh mắt trừng đến căng tròn, nước bọt đều nhanh chảy tới trên mặt đất. Ôi mà ơi, cái này thịt heo rừng nướng ăn mới gọi hương. Lý Phú Quý đoạt lấy một chuỗi vừa nướng xong, bỏng đến thẳng vung tay, cũng không nói hoài tới bỏng, hướng miệng bên trong lấp một miệng lớn, dầu theo khỏe miệng hướng xuống trôi. Ca, ta đánh nhiều như vậy, trở về làm đại hỏa chồng, nướng điểm heo nướng thịt cho người trong thôn phân điểm thôi. Cái này mắt thấy qua tết, đại gia hỏa cùng tiến tới, nhiều náo nhiệt Trần Nhạc nhíu mày, tiểu tử ngươi cuối cùng khai thiếu, biết nhớ thương người trong thôn, có tiến bộ, trẻ nhỏ dễ dạy à? Hắn cũng cầm lấy một chuỗi, mùi thịt hòa với khói lửa, ăn đến miệng đầy chảy mỡ. Lý Phú Quý hắc hắc cười không ngừng, miệng bên trong ngậm lấy thịt mơ hồ không do nói. Hôm kia cha ta làm việc, người trong thôn tới lao chút, xảy ra chuyện toàn tiến lên hỗ trợ, trong lòng ta nóng đầu ư. Về sau không thể lại móc. Ăn đến không sai biệt lắm, Trần Nhạc phủi tay bên trên dầu, đi, cầm ra hỏa, đi moi lửng lợn, tiện thể đem trồn kia bắt. Ba người mang theo thủ sắt, móc sắt tử cùng mạng, hướng Trần Nhạc nói sơn gò đất đi. Kia phiến sơn gò đất cùng bắt đầu xuyên điệu lạc đà dường như, tuyết dưới đáy lộ ra đen xì nham thạch. Lý Phú Quý đang buồn bực đâu, chỉ thấy Trần Nhạc ngồi xổm ở một đạo khe đá bên cạnh, chỉ vào dưới đáy mấy cái đen ngòm cửa hang, nhìn thấy không có. Cái này cửa động có bất hạn, chỉ định có đại gia hỏa. Chương 424, gấu chó, tập kích bất ngờ. Chương 424, gấu chó, tập kích bất ngờ. Đại ngốc sớm ôm đến một đống cỏ dại cánh khô, chồng chất tại cửa hang. Lý Phú Quý móc ra diêm điểm, khói thình thịch hướng trong động rót. Đây là bọn hắn cũ đường, trước hôn khói, lại đem cái khác cửa hàng phá hỏng, chỉ giữ lại một cái cửa ra, hoặc là tấm lưới chờ lấy, hoặc là cầm cái nĩa trông coi. Trần Nhạc cùng đại ngốc cắt thủ một cái cửa hang, mạng đều chống ra. Khói theo cơn gió hướng trong động chui, không đầy một lát liền theo bên kia xuất hiện, mang theo sợi mùi bùn đất. đợi hơn 10 phút, trong động rốt cục truyền đến chi chi tiếng kêu, càng ngày càng nhanh. Chuẩn bị kỹ càng. Trần Nhạc khẽ quát một tiếng, chỉ thấy một đạo hắc ảnh siêu xuống tới, toàn thân lông đen, cùng heo nhà con non dường như, chính là lực lợn. Đại ngốc tay mắt lênh lẹ, mạng bá chụp xuống đi, kia trồn tử tại trong lưới loạn đạp, hắn tranh thủ thời gian móc ra dây gai chói rắn chắc, ném vào cái gùi. Vừa muốn đứng dậy, lại một đạo hắc ảnh xuống tới, so vừa rồi cái kia còn lớn hơn. Trần Nhạc đưa tay liền đem mạng chụp xuống đi, cũng không có chờ đại ngốc hỗ trợ kéo lấy, kia trồn tử đột nhiên thoáng dây rủa, mạng kém chút bị xé rách. Hai cái chó ngao nhào lên, gắt gao cắn nó chân sau, đại ngốc vội chạy tới để lại, liền mạng mang trồn tử nhét vào cái gùi. Đi, đi bắt trồn tía. Trần Nhạc mang theo hai người hướng một chỗ khác cánh rừng đi, nơi đó có mấy cái không tính lớn hốc cây. Trần Nhạc nhường đại ngốc đem mạng tại cây chung quanh lượn quanh một vòng, Lý Phú Quý mang theo thuần sắt canh giữ ở cửa hàng, đi ra liền cho nó đập trở về, đừng để chạy. Trần Nhạc điểm cỏ dại, chờ ngọn lửa đi xuống, chuyên hướng trong thụ động phiên khói. Lại đợi hơn 10 phút, một đạo hắc ảnh vụt xuống tới, tốc độ nhanh đến giống đạo thiểm điện, còn muốn hướng trên cây bò, bị Lý Phú Quý một thuần sắt đập đến tranh thủ thời gian nhảy xuống, phù phù tiến đụng vào trong lưới. Kia mạng bị đâm đến thông suốt mở tiểu khẩu, bóng đen ở bên trong chi chi gọi bậy, mắt thấy là phải tránh phá. Trần Nhạc cùng đại ngốc tranh thủ thời gian meo lên giày bao tay, duỗi tay để chặt, cầm cái gùi một bộ, trực tiếp rót đi vào. Đây là cái gì? Không thấy rõ a, là trồn tiếc không? Lý Phú Quý thở phì phò hỏi. Là lừng chó. Trần Nhạc cười lắc đầu, bên trong chỉ định còn có, ra lưu lại, tiểu nhân thả. Đây là quy củ cũ, không thể đuổi tận giết tuyệt, đến cho về sau giữ lại tưởng niệm. Khói tiếp tục hướng trong động rót, lại thoát ra ba, bốn con lừng chó, toàn đâm vào trên mạng. Đại ngốc vung móc sắt tử, nhất câu một cái chuẩn, Lý Phú Quý trông coi cửa hàng, có muốn đi về chạy, trực tiếp một thùng sắt đập choáng. Cuối cùng chọn lấy hai cái giả lưu lại, mắt con toàn nhét về trong tủ động. Chuyển tới kế tiếp hốc cây, dùng giống nhau biện pháp, không bao lâu liền bắt lấy hai cái trồn tía. Kia trồn tía dáng rất bóng loáng không dính nước, nhất là trong đó một cái, da lông hắc bên trong tấu tử, nhìn kỹ, đúng là sáu kim châm đầy trời tinh. Đây chính là cực phẩm, Lý Phú Quý nhìn đến trận cả mắt lên, chạy nước miếng kém chút chạy tới trên mặt đất, mẹ của ta ai, cái đồ chơi này có thể đổi một nửa châu rồi. Đi, đừng xem xét, đủ vốn. Trần Nhạc vỗ vỗ hắn, đi xem một chút lợn rừng ổ bên kia, có hay không lọt lưới trở về. Ba người con cái gửi đi trở về. Vừa tới lợn rừng ổ phụ cận, toàn ngây ngẩn cả người. Ba, bốn con sói đỏ đang vây quanh hoa tử đi dạo, cái mũi trên mặt đất ngửi tới ngửi lui. Sao chính là, trong ổ thế mà thật trở về hai đầu lợn rừng được, chính cùng sói đỏ cắn xé đâu. Một đầu lợn rừng dùng răng nanh đem lang bụng thông suốt mở ra một lỗ hổng, máu trôi đầy đất, còn lại lang cũng nghiêm túc, vây quanh lợn rừng mánh cắn chân sau. Trần Nhạc, Lý Phú Quý cùng đại ngốc lướt nhau, toàn vui vẻ. Ba bốn mươi đầu sói đỏ là ác ngộng, có thể ba bốn đầu. Cái kia chính là đưa tới cửa thịt. Ba người lặng lẽ buông xuống cái gùi, hóp lưng lại như mèo leo đến hoa tử phía trên. Lý Phú Quý liếm môi một cái, hạ giọng nói, ca, lần này lại có thể nhiều kiếm một khoản. Trần Nhạc đè lại Lý Phú Quý thương, lông mày vận thành lũ cục, ngươi kia ánh mắt dài trên đỉnh đầu đi. Đánh bị thương có ý gì? Muốn đánh liền đánh hung nhất đầu kia. Thấy không? Tên kia đang gặm lợn rừng cổ đâu, tông lông đều dựng lên, chỉ định là sói đầu đàn. Lý Phú Quý theo hắn chỉ phương hướng xem xét, quả nhiên, đầu kia sói đỏ hình thể lớn nhất, màu lông đỏ thấm đến tỏa sáng, đang gắt gao cắn lợn rừng phần gáy, răng nanh hám sâu trong thịt, lục u u ánh mắt tại trong đống tuyết lóe hung ác quang. Hắn tranh thủ thời gian hóp lưng lại như mèo hướng bên cạnh chuyển, dưới chân dẫm lên lá tùng phát ra sàn sạt vang, dọa đến hắn tranh thủ thời gian ngừng thở, thật vất vả mới tìm được khối đá lớn ngồi chờ, họng súng vững vàng nhắm ngay đầu kia sói đầu đàn. Đại ngốc sớm ghé vào một đạo tuyết khảm sau, cung sừng trâu kéo đến giống vòng trăng tròn, mũi tên nhắm chuẩn chính là sói đầu đàn bên cạnh đầu kia đang cắn xé lợn rừng bụng sói đỏ. Kia lang trên móng nuốt dính lấy máu, đang đem ruột ra bên ngoài chảnh, nhìn thấy người trong dạ dày căng lên. Trần Nhạc hít sâu một hơi, hướng trong lòng bàn tay xì ngụm nước bọt, nắm chặt súng săn. Chỉ thấy đầu kia sói đầu đàn đột nhiên ngẩng đầu, dường như đã nhận ra cái gì, lỗ hai cảnh giác dựng thẳng lấy, cái mũi trong không khí ngửi tới ngửi lui. Đúng lúc này, nó bên cạnh lang đống nhiên hét thảm một tiếng. Thì ra đầu kia sắp chết lợn rừng liều chết dãy rủa, dùng răng nanh thông suốt mở lang chân sau. Ngay tại lúc này, Trần Nhạc ánh mắt mãnh liệt, ngón tay đột nhiên bóp cỏ. Phanh! Súng vang lên chấn động đến trên nhánh cây tuyết đều rì rào rơi xuống, đạn giống mọc mắt dường như, chính giữa đầu kia sói đầu đàn mắt trái, từ sau nào xuyên ra ngoài, đỏ bạch tung tóe đầy đất. Đầu kia lang liền hừ đều không có hừ, phu phu một tiếng vừa ngã vào lợn rừng trên thân, tứ chi co quắp hai lần liền bất động. Xinh đẹp. Lý Phú Quý khẽ quát một tiếng, đi theo bác cỏ. Có thể hắn tay run một cái, đạn đánh chật, lao đầu kia tổn thương lang lỗ hai bay đi. Kia lang chân kinh, đột nhiên quay đầu, mắt lục con ngươi vừa vặn đối đầu Lý Phú Quý họng súng, phát ra một tiếng hung ác gào thét, kéo lấy tổn thương chân liền hướng hắn bên này xông. Không tốt. Lý Phú Quý dọa đến hồn cũng phi, tranh thủ thời gian về sau co lại, trong lúc bối rối lại bắn một phát súng. Một thương này đánh vào lang chân trước bên trên, đau đến nó ngao ngao gọi, tốc độ lại không giảm, cách Lý Phú Quý chỉ còn 7-8 bước xa, nước bọt theo răng nanh hướng xuống dọn. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đại ngốc tên nọ siêu bay tới, công bằng bắn thủng lang huyết hầu, đôi tên còn tại rung động ầm ầm. Kia lang hướng phía trước lảo đảo hai bước, phanh nện ở trong đống tuyết, móng vuốt đối hai lần liền bất động. Còn lại đầu kia lang sớm sợ vỡ mật, cũng đôi hướng trong rừng rậm chui. Trần Nhạc vụt đứng người lên, rút ra bên hông súng bắt xác, phanh 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 liền mở bà phát. Đầu hai thương đánh vào lang bên cạnh trên cành cây, mảnh gỗ vụn bay ra, phát súng thứ ba chính giữa lang chân sau. Kia lang kêu thảm ngã sấp xuống, vừa định đứng lên, Trần Nhạc đã đuổi hai bước, lại là một thương, trực tiếp đánh vào gáy của nó bên trên, hoàn toàn không có động tĩnh. Lý Phú Quý lúc này mới có quắc ngồi dưới đất, trà sát đem mồ hôi lạnh, nương ai, kém chút nhường xúc sinh này nhào lên. Đang nói đây, lúc này lại đột nhiên nghe thấy răng rắc một tiếng vang dọn, giống như là xương cốt bị cắn nát thanh âm. Túi đầu xem xét, thì ra mới vừa rồi bị lang cắn chết hai đầu lợn rừng bên trong, có một đầu thế mà còn chưa ngọn củ tỏi, đang dãy rủa lấy hướng lên bò, trong cổ họng phát ra ôi ôi tiếng gào thét. Còn có thể nhúc nhích. Lý Phú Quý vừa muốn đứng dậy bổ thương, chỉ thấy bên cạnh trong đống tuyết đột nhiên nâng lên đến một cái bọc lớn, đất đông cứng khối lốp bốp rơi xuống. Một đầu đen xỉ gấu chó lại theo ngủ đông kho bên trong bò lên đi ra. Khung cảnh này có nhiều đáng sợ, chỉ có tự mình kinh nghiệm mới có thể cảm nhận được, căn bản là không có cách hình dung. Cái này gấu chó xem chừng phải có 500 cân, quặp lông đều kết thành một băng, hiển nhiên là bị mùi máu tươi cùng động tĩnh đánh thức, đói bụng một mùa đông bụng kêu lên ùng ùng, hai mắt nhỏ trừng đến đỏ bừng, vừa vặn nhìn thấy Lý Phú Quý. Gấu chó. Lý Phú Quý dọa đến tóc sẽ xảy ra à, cảm giác trái tim đều nhanh ngưng đập, cũng may tiểu tử này kinh nghiệm coi như phong phú, cơ hồ là bản năng đột nhiên lăn về một bên, khó khăn lắm tránh thoát gấu chó vượt quét tới móng vuốt lớn. Kia móng vuốt đập vào vừa rồi hắn ngồi xổm trên tảng đá, răng rắc một tiếng, tảng đá lại bị đập nứt. Chương 425, ngươi chọc giận nàng, ta liền ban đêm thu thập ngươi. Chương 425, ngươi chọc giận nàng, ta liền ban đêm thu thập ngươi. Đại ngốc vừa vặn đứng tại gấu chó khía cạnh, không hề nghĩ ngợi liền giơ lên trong tay chĩa sắt, hướng phía gấu bụng đâm đi qua. Có thể kia da gấu dày đến cùng tiết giáp dường như, cái nĩa nhọn chỉ vào đi tức hơn liền kẹp lại. Gấu chó đau đến cuồng hống một tiếng, đột nhiên quay đầu, mở ra huyết buồn đại khẩu liền hướng đại ngốc trên cánh tay cắn, phốc phốc một tiếng. Răng nanh trực tiếp xuyên thấu áo đông, mang ra một chuỗi huyết châu. Ngốc. Chân Nhạc gấp đến độ giống to, giơ súng liền bắn. Có thể gấu chó chính cùng đại ngốc chiến đấu, hắn sợ làm bị thương người, chỉ có thể hướng bên cạnh đánh, đạn siêu siêu theo gấu bên thai bay qua. Đại ngốc cũng là nhân vật hung ác, bị cắn đến đau, một cái tay khác nắm chặt nắm tay, sử xuất sức lực toàn thân hướng gấu chó trên ánh mắt đệm, nga ồ. Gấu chó bị đau, nuối lòng miệng lui về sau hai bước, móng vuốt che mắt tại trong đống tuyết đi loạn. Lý Phú Quý lợi dụng đúng cơ hội, đứng lên đem súng săn nhét vào gấu miệng bên trong, ngón tay gắt gao chế trụ cò súng. Phanh 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 liền mở bá phát, đạn theo gấu miệng xuyên vào, theo cái hốt bay ra ngoài, nóng hổi máu tươi hắn vẻ mặt. Gấu chó thân thể cao lớn lung lay, quay ngập xuống đất, chấn động đến tuyết bọt đều bay lên. Đại ngốc che lấy máu chảy cánh tay, đau đến nghe răng trợn mắt, vẫn còn cười toe toét, chết, chết. Lý Phú Quý lau máu trên mặt, bắp chân còn tại chuẩn rút, cái này gấu chó giấu cũng quá sâu. Kém chút đem mạng nhỏ bàn giao ở chỗ này. Chân Nhạc xuống lại, thấy đại ngốc vết thương không tính quá sâu, tranh thủ thời gian xé khối sạch sẽ vải cho hắn kìm chặt, trong đầu thình thịch chực nhảy. Lần này Sơn, thật sự là theo quỷ môn quan đi một lượt. Ba người không dám trì hoãn, tranh thủ thời gian hướng xe trượt tuyết bên trên bận con mồi. Ba đầu sói đỏ, hai đầu lợn rừng, còn có con kia đại hắc gấu, chỉ là nhấc những này liền phải phí lao kình, dày vò hơn một cái giờ, mới đem có thể chứa đều lắp đặt xe trượt tuyết cho kéo. Đầu kia gấu cho thực sự quá lớn, chỉ có thể trước giữ lại tại nguyên chỗ. Lý Phú Quý xung phong nhận việc trở về mượn xe ngựa cùng xe bò, lại hô mấy cái thôn dân đến giúp đỡ. Trần Nhạc cùng Đại Ngốc thì thủ tại nguyên chỗ, cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía. Cũng may không có ra lại cái gì đường rẽ, chờ Lý Phú Quý mang theo 4-5 cái thôn dân chạy đến. Nhìn thấy trên mặt đất gấu chó cùng một đống con mồi, tất cả đều cả kinh thẳng thắt lưới, mẹ của ta ai, ba các ngươi đây là đem sơn thần ra vốn liếng đều móc ra. Ba chân bốn cẳng đem con mồi chuyển lên xe ngựa xe bò, lại dày vò hơn một cái giờ, chờ trở lại cửa thôn, mặt trời đều nhanh xuống núi. Chân Nhạc chỉ huy đem đa số con mồi trang lên xe ngựa, dự định trực tiếp đưa Trương lão bản nơi, đầu kia gấu chó thì đơn độc trang một chiếc xe, chuẩn bị cho các tam thúc đưa đi. Hỗ trợ thôn dân biết Chân Nhạc hào phóng, cười khoát khoát tay liền về nhà, Chân Nhạc cố ý dặn dò Lý Phú Quý, quay đầu cho các nhà đưa chút thịt, đừng để người ta một chuyến tay không. Vừa mới tiến viện, Tống Nhã Cầm liền mang theo Nữu Nữu ra đón, nhìn thấy trên xe ngựa trống giống tiểu sơn dường như con mồi, ánh mắt đều sáng lên, lần này thu hoạch thật không nhỏ. Cầm trong tay của nàng ba đầu khăn nóng, lần lượt đưa cho ba người, nhanh lau lau, nhìn đông. Lý Phú Quý một bên lau mặt một bên hừ hừ, nhỏ chị dâu, lúc này năm trước có thể không cần lên núi, đủ ăn đủ uống. Đại ngốc ngồi xổm trên mặt đất, đang đùa Nữu Nữu chơi, tiểu cô nương Nữu lấy góc áo của hắn, khanh khách cười không ngừng. Chân Nhạc trà sát đem mặt, đối Tống Nhã Cầm nói, qua hết năm lại đến hai chuyến sơn, đầu xuân liền hái thuốc đi. Bán thuốc tài có thể so sánh đi săn ổn định, còn kiếm được nhiều. Tống Nhã Cầm trong đầu đuổi dính rất, cười gật đầu, vậy thì tốt quá, dù sao cũng so ngươi hàng ngày vào rừng nhường người yên tâm. Nàng nhìn thấy ba người mệt mỏi thở nặng, lại hỏi, buổi chiều còn đi trên chân không? Nếu không nghỉ ngơi một ngày, hôm nào lại đi? Đi. Thế nào không đi? Chân Nhạc vỗ vỗ trên người tuyết, vừa vặn tiện đường đưa con mồi. Nhường Đại Ngốc đưa Trương lão bản nơi, Lý Phú Quý đem gấu cho các tam thúc đưa đi, giá tiền không cần nói nhiều, trong lòng bọn họ hiểu rõ. Hai người đem tiền nhìn kỹ, ném đi cũng đừng muốn chia đỏ. Xong việc tại sơn trang chờ lấy, ta mang hai mẹ con nhà ngươi đi dạo đại tập. Lý Phú Quý cùng Đại Ngốc liên tục gật đầu, Tống Nhã Cầm cười ôm lấy Nữu Nữu, vậy ta đi lấy kiện áo giày váy, ta lúc này đi. Chân Nhạc đuổi xe bò, Tống Nhã Cầm ôm Nữu Nữu ngồi ở bên cạnh, bánh xe ép qua tuyết phát ra kéo kẹt âm thanh, trời chiều đem bóng của bọn hắn kéo đến lao dài. Lần này sơn tuy nói mạo hiểm, nhưng nhìn lấy đầy xe con ngồi, còn có bên cạnh cười khanh khách hai mẹ con, Chân Nhạc trong đầu nóng hầm hập. Năm này chỉ định có thể qua năm béo. Tới Long Tuyển sơn trang, Đại Ngốc đội vàng chứa đầy con ngồi xe ngựa trực tiếp tiến vào. Còn lại chiếc kia chứa gấu chó xe bò, Tống Nhã Cầm ôm Nữu Nữu ngồi tới, Trần Nhạc thì dơ roi vội vàng xe đi tiểu trấn đi. Cắt tam thúc cửa hàng ngay tại phía đông trấn. Vừa mới tiến đầu trấn, Trần Nhạc ghim chặt châu dây cường, quay đầu căn dặn Lý Phú Quý, đợi lát nữa gặp Tam Thúc, nói ngọt lấy điểm, đừng không lớn không nhỏ. Lão nhân gia ông ta giảng cứu, gấu cho hướng nơi vừa để xuống, cho nhiều ít ta liền tiếp nhiều ít, đừng có kẻ mặc cả. Đều là thực sự người, không kém được sự tình. Lý Phú Quý gai cái hót cười hắc hắc, biết ca. Nếu là hắn giữ lại ta ăn cơm, ta coi như rộng mở cái bụng ăn a. Ăn người đi. Trần Nhạc vỗ vỗ bả vai hắn, nhanh đi a, xong việc đi sơn trang chờ lấy. Nhìn xem Lý Phú Quý đuổi xe bỏ hướng phía đông đi, Trần Nhạc quay người dắt Tống Nhã cầm tay, nữu nữu thì giống con cái đuôi nhỏ dường như dắt lấy nương góc áo, ba người thẳng đến cửa hàng quốc doanh. Vừa tới cửa, Trần Nhạc dừng chân lại, hỏi, cô vợ trẻ, mang theo bao nhiêu tiền? Tống Nhã cầm theo áo đông trong túi móc ra vài xanh bao, mở ra lộ ra một sấp mới tinh tiền giấy, 200 khối, đặt mua đồ Tết khẳng định đủ. 200 sao đủ? Trần Nhạc cố ý nhíu mày lại, tiến đến bên thai nàng hạ giọng, ngày hôm nay ta muốn chỉnh đài máy truyền hình trở về, còn phải cho ngươi từ đầu đến chân đổi thân mới. Nghe nói tới đây nữ sĩ nội y điệp, các cặp gợi cảm, ta muốn cho ngươi thử một chút. Ai nha ngươi người này? Tống Nhã cầm mặt dọn đỏ lên, đưa tay nhẹ nhàng đập hắn một chút, khỏe mắt liếc qua liếc thấy xung quanh có người nhìn, tranh thủ thời gian dắt lấy hắn hướng trong cửa hàng đi, giữa ban ngày nói bậy cái gì, để cho người ta nghe thấy chê cười. Lão phu lão thê sợ cái gì? Trần Nhạc cười hắc hắc, ngươi ăn mặc gợi cảm điểm, ta hai thai kế hoạch không phải cũng có thể mau mau. Đúng rồi, ngươi tổn tiền mang sổ tiết kiệm không có. Chút tiền ấy không đủ mua tivi. Tống Nhã cầm lúc này mới theo thiếp thân chỗ lấy ra đỏ ra sổ tiết kiệm, đưa cho hắn, sớm đoán được ngươi muốn mù mua đồ, mang cho ngươi tới. Nơi này đầu có gần 1 vạn khối đâu, không phải đã nói giữ lại lợp nhà sao? Lợp nhà cái nào dùng đến nhiều như vậy? Trần Nhạc nắm tay nàng, nên hoa liền phải hoa, xài hết ta kiếm lại. Trước tiên đem tivi mua về, nhường Nữu Nữu hàng ngày ở nhà nhìn, không cần tổng nhớ thương đi nhà bà ngoại có nhìn. Nữu Nữu nghe không hiểu tivi là cái gì, chỉ nghe thấy hàng ngày ở nhà lập tức cao hứng nhảy nhót lên, nhỏ sữa âm hô hào, ở nhà, ta ở nhà cùng ba ba cùng nhau chơi đùa, xem tivi liền ngươi biết dấu người. Tống Nhã cầm bị hai người chọc cười, vậy bây giờ đi lấy tiền. Ta đi là được. Ngươi mang Nữu Nữu đi trước trong cửa hàng dạo chơi, mua chút cục đường bánh ngọt cái gì. Trần Nhạc tiếp nhận sổ tiết kiệm, lại căn dặn, đừng tiết kiệm tiền, Nữu Nữu muốn cái gì cho cái gì, nếu là chọc giận nàng không cao hứng, ban đêm ta không phải tha cho ngươi. Chương 426, kia là xem thường ai vậy? Chương 426, kia là xem thường ai vậy? Tống Nhạc cầm cười gật đầu, trong đầu ấm áp dễ chịu. Có như thế thương người lại tài giỏi các lao ra, thời gian trôi qua so với mật còn mà hơn. Nàng nắm Nữu Nữu mới vừa đi tới cửa hàng quốc doanh cổng, chỉ nghe thấy có người gọi nàng, ai nha má ơi, đây không phải Nhã cầm sao? Ngẩng đầu nhìn lên, đứng ở cửa nữ nhân, mặc kiện sợi tổng hợp áo sơ mi hoa, bên ngoài phủ lấy kiện màu đỏ nhỏ áo đông, tóc bốn thành quyển, tại cái này tiểu trấn có lợi là tân triều cách ăn mặc. Vóc dáng cùng Tống Nhã cầm không sai biệt lắm, chính là thân thể hơi khô xẹp, đứng tại nở nàng cân xứng Tống Nhã cầm bên cạnh, lập tức lộ ra không đáng chú ý xuân hiểu. Tống Nhã cầm cũng ngạc nhiên giữ chặt tay của nàng, thật là ngươi. Bao nhiêu năm không gặp, từ khi ngươi gả đi thắng lợi đồn, ta tỷ môn liền cắt đứt liên lạc. Lần trước anh tử kết hôn ngươi cũng không đến, ta còn tưởng rằng ngươi đem ta quên nữa nha. Miêu Xuân Hiểu trên mặt chất đống cười, ánh mắt lại tại Tống Nhã cầm trên thân trồi lên trở xuống. Nhìn thấy trên người nàng màu lam vải kaki vải áo đông phẳng vừa người, trên chân đạp xong giày da đen, giày trên mặt còn bóng lưỡng, chính là cửa hàng quốc doanh bên trong biết giá 55 đồng tiền kia khoản, nàng lần trước nhìn đến mấy lần đều không có bỏ được mua. Sao có thể quên a? Miêu Xuân Hiểu lôi kéo nàng hướng bên cạnh xê dịch, thanh âm cất cao chút, cái này không nhận thầu trong cửa hàng một cái quầy hàng đi, nhà ta trước kia tự sai người làm, bắt đầu mùa đông mới chuẩn bị cho tốt, bán mì đấu cái gì, ném không ít tiền, đang bận trở về kiếm đâu. Nàng nhìn từ trên xuống dưới Tống Nhã cầm, trong lời nói mang một ít chua chua, nhìn ngươi thời gian này trôi qua thật dễ chịu à. Cái này giày da có thể không rẻ, hồi trước ta còn nhìn thấy đâu. Miêu Xuân Hiểu trong đầu lại lẩm bẩm, 2 năm trước không chả nghe nói Trần Nhạc là ma bài bạc, trông nom việc nhà đều thua sạch, đối nàng dâu không phải đánh thì mang sao. Thế nào mới thời gian 2 năm, Tống Nhã cầm ngược ăn mặc so với mình còn thể diện. Chẳng lẽ, trong ánh mắt nàng nhiều một chút xem thường, cảm thấy Tống Nhã cầm chỉ định là đi cái gì bảng môn tà đạo. Tống Nhã cầm không có phát giác tâm tư của nàng, cười nói, đều là Trần Nhạc mù mua. Ta lúc đầu không cho hắn hoa tiền này, nàng đang muốn lại chua hai câu, chỉ thấy Tống Nhã cầm nắm Nữu Nữu lương trong cửa hàng đi, tranh thủ thời gian gọi lại, ai, Nhã cầm, ta quầy hàng liền ở bên trong rẽ trái, có rảnh đến nếm thử nhà ta đào xốp giòn à. Tống Nhã cầm quay đầu cười ứng, trong lòng lại không hiểu cảm thấy có chút khó chịu. Cái này bạn học cũ, thế nào nói chuyện âm dương quái khí? Thì không đi được à, ta mang hải tử đi vài vòng, nàng còn là lần đầu tiên đến đâu. Tống Nhã cầm cười nói một tiếng. Người kia có thể làm, ngươi có thể lần đầu tiên tới, chúng ta bao nhiêu năm không thấy, có thể phải hảo hảo làm nhảm tán gẫu. Ngươi nhìn hải tử cũng đói bụng rồi, ta cho nàng làm một tô mì sợi ăn, không thể để cho hải tử đói chết bụng à. Miêu Xuân Hiểu rất là nhiệt tình. Tống Nhã cầm cũng không biết làm như thế nào từ chối, chỉ có thể mang theo Nữu Nữu đi theo Miêu Xuân Hiểu đi các nàng nhà nhận thầu quầy hàng. Cái này quầy hàng mặc dù không lớn, nhưng là đầu năm nay có thể ở quá cứng trong cửa hàng làm chút kinh doanh, đây chính là thật rất không tệ. Tống Nhã cầm vừa đem Nữu Nữu đặt tại trên ghế đầu, Miêu Xuân Hiểu liền xốc lên nồi sắt lớn gỗ đóng, trắng bóng hơi nước phốc mà tuôn ra đến, lao thẳng tới mặt người. Nàng dùng dài đũa trong nồi quấy đến xoạt vang, lớn giọng nói, Nhã cầm ngươi nghe, vị này nhi điệu đạo không? Ta vắt mì này dùng đều là mới mài tinh bạch diện, trên trấn cung tiêu xã đều không có ta cái này tốt liệu. Ngươi nhìn cái này xếp hàng, theo gáy bận đến quỷ thổi đèn, hôm qua sở thuế vụ lao Lý đầu còn nói sao, liền hướng ta tay này lao ký mặt, hắn có thể uống nhiều 2 lượng lao bạch làm. Tống Nhã Cầm cười gật đầu, nghe liền hương, ngươi tay nghề này vẫn là như thế tuyệt, từ nhỏ mì ngươi làm đầu, ta liền đến qua, đặc biệt ăn ngon. Vậy cũng không sao thế. Miêu Xuân Hiểu đắc ý dương lên cái cằm, theo trong giỏ trúc lấy ra hai trứng gà, ba túi tại chén xuôi theo bên trên, lòng đỏ trứng ngực lăn tiến mì nước bên trong, cho ngươi thêm nằm hai trứng lòng đảo, ta nhà mình gà dưới, một ngày liền ba, bình thường nhà ta nha đầu kia thèm ăn thẳng khóc cũng không cho. Nàng nói, ánh mắt cùng máy quét dường như đảo qua Tống Nhã Cầm áo đông, thấy kia vải vóc phẳng, không có bao nhiêu, trong lòng điểm này đắc ý sức lực lập tức tiết một nửa, lại tranh thủ thời gian bổ túc một câu, ngươi nhìn ta cái này quầy hàng, tuy nói liền lớn cỡ bàn tay, nguyện thuê liền phải năm khối tiền, đặt trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ. Trương Hải Trụ nói, đầu xuân liền thêm nổ bánh ngọt lô, đến lúc đó một ngày kiếm, có thể trên đỉnh tại đội sản xuất làm 3 ngày. Bên cạnh Trương Hải Trụ đang ngồi xổm trên mặt đất chọn rau chân vịt, nghe vậy liếc mắt, miệng bên trong lẩm bẩm, chỉ toàn khoác lác bước, hôm trước cũng bởi vì thiếu bán 2 xu tiền cùng thu lương thực nhau nhau nửa ngày. Miêu Xuân Hiểu nghe thấy được, cách bếp lò liền cho hắn một cước, hạ giọng mắng, ngươi bế chết miệng, lại lải nhải ban đêm để ngươi ngủ tuổi lựa chồng. Quay tới lại đối Tống Nhã Cầm cười, hắn liền cái này móc dạng, không thể gặp ta cho người quen nhiều thả nửa môi xì dầu. Tống Nhã Cầm theo trong túi móc ra khối hoa quả đường đưa cho Nữu Nữu, tiểu gia hỏa nắm chặt giấy gói kẹo, con mắt lóe sáng tinh tinh nhìn thấy bậy bếp. Miêu Xuân Hiểu gặp nàng không tiếp lời, trong đầu cùng mèo bắt dường như, dứt khoát rời băng ghế lại gần, một năm một mười cửa trách, ngươi là không có nhìn thấy nhà ta kia ba gian nhà ngói lớn, năm ngoài mới đóng, sáng sủa sạch sẽ, giường giường trên đều là hoa trang chiên. Trương Hải Trụ trả lại cho ta giật khối tốt vài đâu, làm kiện mới áo sơ mi, ngươi nhìn cái này cổ áo, nhiều phẳng. Nàng thân thân vào áo, lại đi Tống Nhã Cầm trên chân nghiêng mắt nhìn, ngươi cái này giày ra, là đặt chỗ nào mua? Nhìn xem vẫn còn đi, chính là cùng có chút thấp, không đổi kịp cung tiêu xã mới tới kia khoản đỏ giày ra, ta dự định 2 ngày nữa đi mua ngay một đôi, phối ta kia áo đông đỏ vừa vặn. Tống Nhã Cầm sờ lên nữu nữu đầu, nhẹ giọng, Trần Nhạc bù mua, ta cũng không hiểu những này. Trần Nhạc. Miêu Xuân Hiểu giống như là vừa định lên cái này gốc dạng, cố ý kéo dài điệu, hắn hiện tại không cá cược. 2 năm trước nghe Tú Quyên nói, hắn đem trong nhà áo khoác tủ cũng làm đi ra ngoài, ngươi cùng nữu nữu liền kiện áo đông dày đều không có nói được nửa câu, nàng giả ý vô xuống miệng, ai nha ngươi nhìn ta cái này miệng, sạch nói chút chuyện xưa sửa xưa, hiện tại tốt thế là được. Kỳ thật trong lòng đang nóng trong Tống Nhã Cầm kể khổ, tốt thừa cơ khoe khoang cuộc sống của mình nhiều náo nhiệt. Có thể Tống Nhã Cầm chỉ là cười cười, sớm không cá cược, hiện tại mỗi ngày lên núi đi săn, trong nhà có thể ăn được cơm no. Đi săn. Miêu Xuân Hiểu suy cười một tiếng, cái kia có thể kiếm mấy đồng tiền. Đỉnh phá thiên đủ mẹ con ngươi chi phí sinh hoạt. Ta nói cho ngươi, vẫn là giống Trương Hải Trụ dạng này, đầu óc linh hoạt, đi theo chính sách đi. Ngươi nhìn ta cái này phải hàng, tuy nói bất vả chút, có thể thật có thể để dành được tiền. Hồi trước ta vừa cho ta nhà mẹ để mang hộ 20 đồng tiền, ngã mụ gặp người liền khen ta có bản lĩnh. Nàng nói, theo trong ngăn kéo lấy ra sắt lá bánh bích quy hộ, mở ra, bên trong nằm mấy cọng lồng tiền lẻ cùng một trường công nghiệp quán. Ngươi nhìn, đây là ta tích lũy công nghiệp quán, chờ tích lũy đủ liền đi đổi đài máy may, đến lúc đó cho Nữu Nữu làm kiện tiểu hoa áo, cam đoan so trên trấn mua đẹp mắt. Đang nói, Trương Hải Trụ bưng một chồng chén tới, tức giận nói, máy may. Ngươi trước tiên đem thiếu cung tiêu xã bột mì tiền trả rồi nói sau, người ta đều thúc ba trở về. Ngươi cút cho ta con bê. Miêu Xuân Hiểu đột nhiên đứng lên, kém chút đem băng ghế đá ngã lăn, ngay trước tỉ bội ta mặt ngươi nói cái này. Là không phải cố ý cho ta khó xử. Trương Hải Trụ bị nàng giống đến rụt cổ một cái, lẩm bẩm đi. Miêu Xuân Hiểu lúc này mới xoay người, trên mặt thoạt đỏ thoạt trắng, cười lớn lấy đối Tống Nhã Cầm nói, ngươi nhìn hắn, chính là du một cú cục, không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Ta mặc kệ hắn, ta nói ta, đúng rồi Nhã Cầm, nhà ngươi hiện tại ở vẫn là kia 2 gian gạch một phòng A. Ta nhớ được tường đều cái khe, ngày khác nhường Trương Hải Trụ đi cho ngươi dọn dẹp, hắn sẽ xóa tường, xóa đến bình bình chính chính. Tống Nhã Cầm không nghe ra trong lời nói của nàng cảm giác ưu việt, ngược lại chân tâm thật ý nói, không cần làm phiền, Trần Nhạc nói ra Xuân liền sửa chữa, đóng thành nhà gạch ngói. Miêu Xuân Hiểu sửng sốt một chút, lập tức cười nói, đóng nhà ngói. Kia đến không ít tiền a. Các ngươi một cái sau đi săn. Cái kia, nhà các ngươi kiếm điểm này tiền có thể sao? Chương 427, tiểu tỷ muội ganh đua so sánh tâm. Chương 427, tiểu tỷ muội ganh đua so sánh tâm. Tống Nhã Cầm đầu ngón tay tại vải thô áo bên trên cọ sát, trong lòng điểm này khó chịu sức lực giống nuốt lấy quả sinh quả mật bắc, chua chua hiện ra chát chát. Miêu Xuân Hiểu ánh mắt kia bên trong ngạo mạn giấu không được, giống dò xét ven đường cục đất dường như đi săn cái này hai chữ trời sinh liền mang theo cố vẻ nghèo túng, cái nào so ra mà vượt nàng trông coi cửa hàng quốc doanh quầy hàng thể diện. Nhà ta Trần Nhạc nói, tiền không sai biệt lắm đủ. Tống Nhã Cầm thanh âm không cao, lại mang theo sợi không thể nghi ngờ chắc chắn, cái này không, hôm nay cô ý mang ta hai mẹ con đến, dự định chọn đài máy truyền hình trở về đâu. Nàng muốn không phải thích khoe khoang tính tình, có thể không chịu nổi Miêu Xuân Hiểu bộ kia nhà ngươi dạng gì ta còn không biết thân sắc. Những năm này Trần Nhạc sửa lại tính tình, lên núi đi săn tranh vất vả tiền một phần không thiếu giao cho trong tay nàng, trong nhà lương thực bạc đầy, thịt treo ở trên xà nhà có thể đông lạnh thành chuối, ngay cả nữu nữu áo đông đều thêm mới đông. Nàng liền là muốn cho Miêu Xuân Hiểu biết, nhà các nàng sớm cũng không phải là năm đó cái kia lọt gió phá úp, đàn ông đáng tin cậy, thời gian cũng sớm lộ ra sáng lên. Có thể lời này tại Miêu Xuân Hiểu nghe tới, so thuyết thư tiên sinh khoác lác còn không hợp thói thường. Nàng suy cười ra tiếng, đôi đũa trong tay hướng bếp lò vỗ một cái, tóe lên mấy điểm mì nước, Nhã Cầm à, không phải ta nói ngươi, mấy năm này không thấy, ngươi thế nào học được thổi phá thiên? Nàng hướng Tống Nhã Cầm trước mặt đụng đụng, nước bọt kém chút phun đến đối phương trên mặt, nhà ngươi Trần Nhạc cái gì nội tình ta không rõ ràng. 2 năm trước đem áo khoác tủ cũng làm ra ngoài đổi uống rượu, ngươi mang theo nữu nữu trong thôn mượn lương thực, nhà ai không phải đóng kín cửa tránh. Hiện tại không cá cược là không giả, nhưng đánh săn có thể kiếm mấy đồng tiền. Đủ mua dầu mới cũng không tệ rồi, còn máy truyền hình. Miêu Xuân Hiểu rũi ra ba ngón tay, tại Tống Nhã Cẩm trước mắt lung lay, 1000 đến khối khối. Còn phải muốn công nghiệp phiếu. Ngươi biết kia phiếu quý giá bao nhiêu không? Cung Tiêu xã chủ nhiệm em vợ nắm ba về quan hệ mới lộng lấy một trương. Liên nhà ngươi cái này quan cảnh, có thể kiếm ra tiền này, có thể xuất ra cái này phiếu. Tống Nhã Cẩm mặt có chút nóng lên, không phải xấu hổ, là khí. Nàng nắm chặt nữu nữu tay nhỏ, hai tử lòng bàn tay nóng hầm hập, còn dính lấy điểm mặt cặn bã. Ta không có khoác lác nàng mỗi chữ mỗi câu nói, Trần Nhạc nửa năm này lên núi, đánh không ít đồ tốt, Trương lão bản cho giá thật thành. Đóng nhà ngói liệu đều đặt trước đến không sai biệt lắm, máy truyền hình cũng là đã sớm tính toán tốt. Ta tỉ muội một trận, ta hống ngươi làm gì? Hống không có hống ta, hai tử còn có thể nói dối. Miêu Xuân Hiểu hướng nữu nữu cái chén không chép miệng. Chén kia mì sốt ăn đến sạch sẽ, liền canh đấy đều còn lại đấy, nữu nữu đang dùng đầu lưỡi liếm láp khóe miệng nước tương, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Ngươi ngó ngó hải tử đói, một chén lớn mặt tạo đến nỗi ngay cả canh đều không thừa, cái này trong bụng chỉ định không có chất béo. Nếu thật là ngừng lại có thịt, hải tử có thể dạng này. Nàng đỗng nhiên hướng quầy hàng bên kia dương lên tay, giọng cất cao 8 độ, nha đản, cho ngươi mẹ quay lại đây. Một người mặc áo đông đỏ mập nha đầu đang đang chạy tới, khuôn mặt tử tròn vo, như cái vừa ra nồi đường mặt đầu, trên cánh tay thịt một tiết, cùng ngó sen dường như. Miêu Xuân Hiểu một tay lấy quê nữ kéo vào trong ngực, cố ý ưỡn ngực, giống như trong ngực cất cái gì hiếm thấy chân bảo. Ngươi ngó ngó nhà ta nha đản, nàng dùng tay vỗ quê nữ phía sau lưng, nuôi được nhiều khỏe mạnh. Ngừng lại không thể thiếu thịt, buổi sáng trứng gà canh, buổi trưa thịt kho tàu, mì sợi tử đã sớm chán ăn, trông thấy liền cau mày. Nàng nghiêng mắt dò xét nữu nữu, ánh mắt kia giống tại ước lượng trên cái cân khoai tây, lại ngó ngó nhà ngươi nữu nữu, gầy đến cùng phơ hiệu xỉu rau giá dường như, quần đều lăn lư. Không phải ta nói ngươi nhã cẩm, thời gian trôi qua kiểu gì, trên thân đều mang đâu, trang là trang không ra được. Tống Nha Cẩm tâm tượng bị kim châm nhói một cái, lít nha lít nhít đau. Nàng biết nữu nữu trước kia bị qua tội, khuôn mặt nhỏ vàng như nến, tóc khô héo, giống quả không có tới qua nước cỏ nhỏ. Có thể nửa năm này, Trần Nhạc mỗi lần lên núi trở về đều mang thịt, thịt heo rừng, thịt heo, trồn từ thịt đổi lấy hình dáng ăn, nữu nữu khuôn mặt đã sớm có huyết sắc, cánh tay cũng dài không ít thịt. Miêu Xuân Hiểu lời này, rõ ràng là hướng nàng nhất trô đau đâm. Nàng hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng ủy khuất, theo trong túi móc ra khối hoa quả đường, lột ra giấy gói kẹo nhét vào nữu nữu miệng bên trong, ngọt không ngọt. Nữu nữu ngậm lấy đường, nhẹ gật đầu, ánh mắt cong thành một nha. Miêu Xuân Hiểu gặp nàng không tiếp lời, càng cảm thấy mình đoán được không sai, trong lòng điểm này cảm giác ưu việt giống bột lên men màn thầu dường như phồng lên. Nàng đỗng nhiên theo quầy hàng dưới đáy lấy ra lục cái bình, ba vặn ra cái nắp, bọt khí tư tư đi lên bốc lên, mang theo cố quýt vị điểm hương. Nữu nữu, đến, đại di mời ngươi uống nước ngọt. Nàng đem nước ngọt bình hướng trên bàn một đồn, đáy bình đập đến mặt bàn đông một thanh âm vang lên, sợ người khác nghe không được. Cái đồ chơi này quý giá đây, một bình 5 cọc lồng, người bình thường nhà muốn mua đều không nỡ. Nếm thử tươi, ngọt nào. Những năm 80 tiểu trấn, nước ngọt thật là vật hi hãn, con nhà ai có thể hàng ngày uống cái này, kia phải là điều kiện gia đình đỉnh đỉnh tốt. Nữu nữu nhìn chằm chằm phát hỏa cái bình, con mắt lóe sáng giống tinh tinh, cũng không dám đưa tay, chỉ nuốt nhát nhìn Tống Nhã Cẩm. Tống Nhã Cẩm nhẹ gật đầu, hai tử mới nhỏ giọng nói, tạ ơn a di. Miêu Xuân Hiểu cười đến khỏe mắt chất lên nếp nhăn, ánh mắt lại nghiêng mắt nhìn lấy Tống Nhã Cẩm, liền nóng trông nàng lộ ra điểm thần sắc hâm mộ. Có thể Tống Nhã Cẩm chỉ là an tĩnh nhìn xem nữu nữu tiểu khẩu nhấp nước ngọt, khoe miệng mang theo nhàn nhạt cười, giống như bình này nước ngọt cùng nhà mình trong chung nước lạnh không khác biệt. Nhã Cẩm ngươi nhìn ta tiệm này kiểu gì? Miêu Xuân Hiểu thấy không có mò lấy muốn nhìn biểu lộ, lại đổi đề tài, dùng đuôi trò thọc Tống Nhã Cẩm. Tuy nói liền điểm này chỗ ngồi, nhưng tại cửa hàng quốc doanh bên trong có cái quầy hàng, đó cũng là thể diện sự tình a. Không giống có ít người, cả một đời liền phải đào cục đất. Rất tốt, thật rất tốt. Tống Nhã Cẩm từ đáy lòng nói, năm đó ngươi gả đi thắng lợi đồn, ta còn khóc đến mấy lần, liền sợ ngươi chịu bị quất. Bây giờ nhìn ngươi trôi qua tốt như vậy, ta đánh tâm nhãn bên trong cao hứng. Kia là. Miêu Xuân Hiểu vỗ bộ ngực, nước bọt bay tứ tung. Nhà ta Trương Hải trụ tuy nói chất phát điểm, lại sẽ suy nghĩ sự tình. Cái này nhận tàu quầy hàng sự tình, toàn trấn liền ba nhà, ta chính là bên trong một cái. Mỗi tháng tranh so cung tiêu xã chủ nhiệm còn nhiều, ngươi tin không? Nàng đỗng nhiên xích lại gần Tống Nhã Cẩm, thanh âm ép tới thấp chút, lại mang theo sợi không nói ra được cay nghiệt, nói thật Nhã Cẩm, nhà ngươi Trần Nhạc nếu là bây giờ bất thành khí, cũng đừng chấp nhận. Dung mạo ngươi như thế đoan chính, dạng gì tìm không ra. Rời hắn, ta giới thiệu cho ngươi cung tiêu xã, an lương thực hàng hóa, mỗi nhân viên làm theo tháng đúng hạn phát, không thể so với trông coi săn thú mạnh. Lời này giống khối băng cuối cùng, đông nện ở Tống Nhã Cẩm trong lòng. Nàng đột nhiên đứng người lên, chân ghế trên mặt đất vạch ra chói tai kẹt kẹt âm thanh. Xuân Hiểu, lời này cũng chớ nói lung tung. Thanh âm của nàng có chút phát run, không phải sợ, là khí, Trần Nhạc đối ta cùng nữu nữu tốt, chúng ta thời gian trôi qua an tâm. Miêu Xuân Hiểu gặp nàng gấp, ngược lại vui vẻ, nha, còn hộ lên. Ta đây là vì muốn tốt cho người không cần. Tống Nhã Cẩm cắt ngang nàng, giắt nữu nữu tay, ta mang nữu nữu dạo chơi, đi trước. Nàng lôi kéo Hải Tử đi ra ngoài, bước chân rất nhanh, giống như sau lưng có cái gì đuổi theo dường như. Chương 428, mua đồ chơi. Chương 428, mua đồ chơi. Nữu Nữu còn nắm chặt không uống xong nước mà bình, quýt bị điểm hương phiêu trong gió, có thể Tống Nhã Cẩm nghe, chỉ cảm thấy sặc đến hoảng. Ngươi ngó ngó ngươi nói cái gì lời vô vị. Trương Hải trụ bưng một chồng chén từ sau chủ đi ra, nghiêm mặt đến lao dài, người ta cặp vợ chồng qua phải hảo hảo, ngươi quên người ly hôn. Thiếu hay không đức? Ta thất đức. Miêu Xuân Hiểu đem trong tay cây cán bột hướng bản án vỗ một cái, 2 năm trước nàng mượn lương thực mượn tới thắng lợi đồn, ta biểu cô nói, nhà ai gặp không tránh. Liên nàng kia đàn ông, trước kia là cái gì đức hạnh? Ta đây là vì tốt cho nàng. Vì tốt cho nàng liền xé những này. Trương Hải Trụ thở dài, dùng tay áo xoa xoa mồ hôi trên trán, ta chính mình thời gian trôi qua dạng gì trong lòng không có số. Thiếu cung tiêu xã bột mì tiền còn không có còn đâu, lần trước người ta đều đến thuốc hồi ba. Ngươi ngược ở chỗ này mạo xưng người giàu có, một bình nước ngọt 5 cọng đồng, ngươi thế nào không đau lòng tiền? Ta vui lòng. Miêu Xuân Hiểu cứng cổ, nhà ta thân thích đến ăn tôm mì thế nào? Có thể đem ngươi ăn chết. Ta gả cho ngươi những năm này, thưởng qua một ngày phúc không có. Trước kia trong thôn, ai không chê cười ta gả mượn hồ lô. Thật vất vả có cái cửa hàng có thể ngẩng đầu làm người, ngươi không thể để ta tư thản một chút. Nàng càng nói càng kích động, ánh mắt đều đỏ, ta liền muốn nhường nàng ngóng nó. Ta Miêu Xuân Hiểu không thể so với nàng Tống Nhã Cầm chênh lệch. Năm đó ở trong thôn, nàng đi đến chỗ nào đều có người khen, ta đây. Cũng bởi vì nàng, ta chọn chúng tiểu tử kia đều không để ý ta. Bằng cái gì nàng liền phải qua giỏi hơn ta? Trương Hải Trụ không cách nào, lắc đầu đi rửa chén, dòng nước ào ào lấn át Miêu Xuân Hiểu lẩm bẩm. Tống Nhã Cầm nắm níu níu tại cửa hàng quốc doanh bên trong chậm rãi đi dạo, hàng trên kệ đồ vật thật không ít, vải hoa, tráng men bạc, sắt lá bánh bích quy hộp, còn có xanh xanh đỏ đỏ hoa quả đường. Níu níu ánh mắt không đủ sự, cái đầu nhỏ đổi tới đổi lui, cuối cùng dừng ở một cái đồ chơi trước mày. Trên quầy bày biện nền đỏ hoa trắng lật đật, trên đầu còn mang theo nón nhỏ tử, chỉ cần đụng một cái liền lung la lung lay, cười đến khanh khách vang. Nữu Nữu nhìn chằm chằm nó, ánh mắt đều nhìn thẳng, nhỏ tay thật chặt nắm chặt Tống Nhã Cầm góc áo. Mong muốn. Tống Nhã Cầm ngồi xổm xuống hỏi nàng. Nữu Nữu nhẹ gật đầu, lại tranh thủ thời gian lắc đầu, nhỏ giọng nói, "Nương, quý." Tống Nhã Cầm trong lòng chua chua, sờ lên đầu của đứa bé. Nửa năm này trong nhà là dư dả, có thể hài tử vẫn không đổi được cái gì đều không bỏ được tính tình. Nàng vừa muốn nói chuyện, trong quầy nhân viên mậu dịch sủi cười một tiếng. Kia là hơn 30 tuổi nữ nhân, sấy lấy tóc ăn, trên mặt bôi đỏ son phấn, đang dùng cái gương nhỏ chiếu vào vẽ lông mày. Mua không nổi liền đừng ở chỗ này cản đường, nàng lườm Tống Nhã Cầm một cái, ngữ khí tranh chua giống đâm người đâm, đồn lão nhị chính là đồn lão nhị, trông thấy cái gì đều hiền có. Đi nhanh lên, đừng chậm trễ ta làm ăn. Những năm 80 cửa hàng quốc doanh nhân viên mậu dịch, phần lớn mang theo sợi ngạo khí, cảm thấy mình bưng bắt sắt, so với ai khác đều hơn người một bậc, đối nông thôn tới càng là không có sắc mặt tốt. Tống Nhã Cầm mặt liền đỏ lên, lôi kéo Nữu Nữu muốn đi, ta không mua, nương làm cho ngươi bút bê bài. Ai, cái này lật đật ta muốn. Một thanh âm đột nhiên trên bảo, là Miêu Xuân Hiểu. Nàng nắm mập nha đầu đi tới, cái cằm nhấc lên cao, giống con đấu thắng gà trống. Tôn tỷ, đem cái này cho ta bọc lại. Nàng xông nhân viên mậu dịch dương lên cái cằm, nhà ta nha đản đã sớm chọn chúng, một mực không cho nàng mua, ngày hôm nay vừa vặn. Gọi là Tôn tỷ nhân viên mậu dịch lập tức đổi bộ khuôn mặt tươi cười, đem tấm gương hướng trong túi bị lại, nhanh nhẹn cầm lấy lật đật, vẫn là ngươi đau hài tử. Ngó ngó cái này đồ chơi, chất lượng tốt bao nhiêu, cũng liền nhà ngươi nha đản phối chơi. Nàng dùng dây đỏ đem lật đật trói tốt, đưa qua, cho, mới, hàng mẫu đều không ai chặn qua. Miêu Xuân Hiểu trả tiền, tiếp nhận lật đật kín đáo đưa cho mập nha đầu, ánh mắt lại nghiêng mắt nhìn lấy Tống Nhã Cầm. Cô ý lớn tiếng nói, Nhã Cầm, nhà ngươi Nữu Nữu không phải cũng chọn chúng? Thế nào không mua một cái? Nàng dừng một chút, nhếch miệng lên một vệt trào phúng cười, nhà ngươi không phải muốn đóng nhà ngói mua TV sao? Còn kém cái này 2 khối tiền. Hẳn là, căn bản liền không có tiền kia a. Nàng liền đợi đến nhìn Tống Nhã Cầm mặt đỏ tía tai dáng vẻ, trong lòng tính toán, ngươi không phải có thể thổi sao? Ngày hôm nay ta liền để ngươi ở chỗ này hiện nguyên hình. Tống Nhã Cầm nhìn xem Miêu Xuân Hiểu tấm kia đắc ý mặt, đột nhiên cảm thấy hơi mệt. Nàng nắm Nữu Nữu tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ, ta không mua, cái đồ chơi này không trải qua quãng. Không bằng nương làm cho ngươi gỗ, dám chắc. Nữu Nữu cái hiểu cái không gật đầu, nhỏ tay thật chặt nắm chặt Tống Nhã Cầm góc áo, giống như sợ làm mất dường như. Đúng lúc này, một thân ảnh cao to chen chúc tới, mang theo cỗ trong đống tuyết hàn khí. Ai nói không mua? Trần Nhạc thanh âm vang lên, trong tay hắn xách theo vải xanh túi, chiếu nặng, hải tử chọn chúng, liền mua. Hắn đem túi hướng trên quầy vừa để xuống, xoan một tiếng, lộ ra tiền bên trong cùng phiếu. Miêu Xuân Hiểu ánh mắt trong nháy mắt thẳng, tiền kia một sấp, dùng ra gân buộc. Trần Nhạc không nhìn nàng, chỉ xoay người ôm lấy Nữu Nữu, chỉ vào lật đật hỏi, mong muốn không? Nữu Nữu nhìn xem hắn, lại nhìn một chút Tống Nhã Cầm, nhẹ gật đầu. Kìa ta liền mua. Trần Nhạc cười vuốt vuốt đầu của đứa bé, quay người đối trận mắt hốc mồm nhân viên mậu dịch nói, mở hòm phiếu a, liền muốn cái này. Nhân viên mậu dịch trong mắt kém chút theo trong hốc mắt lồi ra đến, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Nhạc trong tay cái kia vải xanh túi, phía trên kia phòng tiết kiệm 3 cái chữ viết nhầm, tại những năm 80 cửa hàng quốc doanh bên trong, so bất kỳ chiêu bài đều có tác dụng. Vừa rồi còn treo ở trên mặt tiêu căng, như bị kim đâm phá khí cầu, phốc xẹp xuống, thay vào đó là chồng đến mặt mũi tràn đầy cười. Khỏe mắt nếp nhăn có thể kẹp lấy con muỗi. Ai ai, cái này mở hòm phiếu. Cái này mở hòm phiếu. Nàng luống cuống tay chân túm ra ngân phiếu định mức bản, bút chỉ đầu trên giấy hoạch đến nhanh chóng, liền đầu ngón tay dính lấy mì nước đều cọ tới trên giấy, cũng không buồn đi lau, chỉ là một cái kình liếc trộm kia túi vải, trong đầu cùng thăm dò chỉ tựa như thỏ, có thể theo phòng tiết kiệm sách nhiều như vậy tiền, không phải nông thôn đổ nhà quê. Đây rõ ràng là thần tài hạ phàm. Trần Nhạc xoay người ôm lấy Nữu Nữu, thô ráp bàn tay nâng hải tử mềm hồ hồ cái mông, gốc râu cằm cố ý hướng trên khuôn mặt của nàng cọ, chọc cho Nữu Nữu khanh khách cười không ngừng. Quê nữ, nhìn chúng cái nào? Chính mình chọn, mẹ không cho mua, cha mua cho ngươi. Nữu Nữu ôm cổ hắn, nhỏ thân thể cười đến thằng run, lại vẫn là không nhịn được quay đầu nhìn Tống Nhã Cẩm. Thằng đến trông thấy nương cười gật đầu, lúc này mới dám rỗi ra ngón tay nhỏ, rụt rè lại dẫn nhảy cấm chỉ hướng trong quầy cái kia nền đỏ hoa trắng lật đật, ba ba, muốn cái kia đỏ. Được rồi. Trần Nhạc hướng nhân viên mậu dịch dương lên cái cằm, trong thanh âm mang theo cô không thể nghi ngờ dứt khoát, cầm mới đỏ, nhanh lên. Đến rồi đến rồi. Nhân viên mậu dịch theo quầy hàng tận cùng bên trong nhất lật ra bọc lấy trong suốt túi nhựa lật đật, đưa qua lúc tay đều đang run. Túi nhựa bên trên còn dính lấy điểm xám, nàng tranh thủ thời gian dùng tay áo trà sát lại xoa, sợ chậm trễ. Mới vừa rồi còn cảm thấy cái này nông thôn nương môn nghèo kết hủ lậu, hiện tại mới hiểu được, người ta là không lộ sơn bất lộ thủy, liền sông nam nhân này tiện tay móc ra tiền, nhà mình kia tủ nhỏ đại, sợ là người ta không để vào mắt. Nữu Nữu đem lật đật ôm vào trong ngực, tay nhỏ ở phía trên đập đến phanh phanh vang, lụa đỏ tử làm nón nhỏ tử đi theo lắc lư. Nàng bỗng nhiên ngẩng mặt lên, tại Trần Nhạc trên cằm bẹp hôn một cái, mại thanh mại khí, tạ ơn ba ba. Chương 429, giúp đại ân. Chương 429, giúp đại ân. Bên cạnh Miêu Xuân Hiểu thấy ánh mắt đăm đăm, ngón tay đem túi vải nắm đến rung gió. Nàng trên dưới dò xét Trần Nhạc, trong đầu cùng đầu ngũ vị bình dường như, nam nhân này sát thực dáng dấp đoan chính, sống mũi cao, lông mày rậm, đứng ở đằng kia cùng tranh tết bên trong võ tướng dường như, so nhà mình cái kia đeo kính muộn hồ lô mạnh gấp trăm lần. Có thể dáng dấp tốt có thể coi như ăn cơm. Hai năm trước còn nghe nói hắn đem gia sản đều cất hết, Tống Nhã Cầm mang theo hải tử mượn lương thực đều mượn không được, thế nào đông nhiên liền xa hoa. Sợ không phải mạo xưng là trang hảo hắn a. Nàng nhếch miệng, chua chua mở miệng, Nhã Cầm a, đây chính là nhà ngươi Trần Nhạc. Ngược lại thật sự là dạng chó hình người, ra tay cũng rất hào phóng. Trần Nhạc hơi nhíu mày, vừa muốn nói tiếp, bị Tống Nhã Cầm lặng lẽ kéo cánh tay. Hắn nhìn nàng dâu một cái, lời vừa ra đến khỏe miệng nuốt trở vào, cùng loại người này đưa khí, hạ giá. Các ngươi trò chuyện, ta đi làm ý chuyện. Trần Nhạc đem Nữu Nữu đặt vào trên mặt đất, sờ lên đầu của nàng, mua tivi phải công nghiệp quán, ta đi ngó ngó có thể hay không lộc lấy. Miêu Xuân Hiểu nhà mập nha đầu đống nhiên cùng như bị điên xông lại, nâng lấy trong tay xe tăng vọ sát hướng Nữu Nữu lật đật đục lên, bịch bịch vang. Nữu Nữu dọa đến trở về tránh, ôm thật chặt đồ chơi, vành mắt đều đỏ. Trần Nhạc nhíu nhíu mày, lại trông thấy Tống Nhã Cầm khe khẽ lắc đầu, liền đè xuống hỏa khí, quay người hướng bán tivi quầy hàng đi đến. Máy truyền hình trước quầy bày biện ba đài tivi trắng đen, sắc ngoài là bụi bẩn vỏ nylon, màn hình nhỏ đến cùng sách giáo khoa dường như. Một cái giữ lại đầu đinh nam nhân đang bưng lấy tráng men chén lớn ăn mì, hô lô hô lô, canh vẩy vào trên quầy, theo vân gỗ chảy xuống, hắn cũng lười xoa. "Lão bản, mua tivi muốn cái gì thủ tục?" Trần Nhạc hỏi. Nam nhân không ngẩng đầu, mơ hồ không rõ lẩm bẩm, "Cái gì thủ tục?" "Tiền thôi." Trần Nhạc không nói chuyện, theo vải xanh trong túi móc ra một bó tiền, ba đập vào trên quầy. Mới tinh đại đoàn kết dùng ra châu gân buộc, đỏ đến chói mắt, cả kinh nam nhân đôi đũa trong tay đều rơi mất. Hắn tranh thủ thời gian buông xuống chén, dùng tay áo quệt miệng, trên mặt dầu mỡ hòa với lấy lòng cười, "Ôi, huynh đệ, vừa rồi không có nói rõ ràng, còn phải muốn công nghiệp quán, hoặc là liền phải xếp hàng, xếp tới đầu xuân đều không nhất định chuyển động bên trên. Đi, ta đi làm quán, một hồi đến." Trần Nhạc quay người muốn đi, đột nhiên nghe thấy bên cạnh truyền đến sắc nhọn lá hét tầm ĩ âm thanh, bán xe đạp quầy hàng bên kia vây quanh một vòng người, làm cho đang hùng. "Ngươi cái này lao đồng chí chuyện ra sao? Không có tiền còn ở lại chỗ này nhi lại mề, chậm trễ ta làm ăn." Một cái tết tóc đuôi ngựa biện nữ nhân viên mậu dịch chống nạnh, giọng so loa còn vàng, nước bọt phun ra đối diện nam nhân vẻ mặt, "Ta nói cho ngươi nửa ngày, ngươi ngược lại tốt, trong túi so mặt đều sạch sẽ, đùa ta chơi đâu?" Bị vây vào giữa là đeo kính trung niên nam nhân, áo sơ mi ống tay áo mài đến run rẩy, túi trỏ bên trên còn đánh khối miếng vá. Trong tay hắn nắm chặt bị cắt vỡ túi, gấp đến độ mặt đỏ bừng, kính mắt đều trượt đến chóp mũi, "Ta không phải không tiền, tiền bị trộm. Ngươi nhìn ta cái này túi đều bị cắt nát. Ta là tới cho nhi tử mua xe đạp, hắn đến trường muốn đi tám dặm thiếu ở chỗ này biên nói dối." Một cái khác bán cọng lông nhân viên mậu dịch lại gần hắt đệm, quệt miệng, "Trộm tiền? Ta nhìn ngươi là muốn trộm xe đạp a?" "Chính là, không có tiền đừng giả bộ người giàu có, lãng phí chúng ta thời gian." Nhìn bộ dáng kia của hắn, sợ là liền xe đạp linh cũng mua không nổi. Một năm miệng mười trào phúng giống mưa đá dường như là tới, trung niên nam nhân tức giận đến toàn thân phát run, bờ môi run rẩy nói không ra lời, ngực kịch liệt chập trùng, mắt thấy là phải thở không ra hơi. Trần Nhạc vốn định đi vòng, nhưng nhìn thanh khuôn mặt nam nhân, bước chân đột nhiên dừng lại, đây không phải Bình An Trấn Ngưu thư ký sao? Hắn đột nhiên nhớ tới Lý Phú Quý nói chuyện phiếm lúc nói lời, mấy năm sau chính là vị này Ngưu thư ký, mang theo Bình An Trấn làm nhật đầu, xử lý nhà máy, thành cả nước nổi danh thoát khỏi nghèo khó điển hình, về sau còn điều tới trong huyện làm lãnh đạo. Hiện tại không kết giao, chờ đến khi nào? Trần Nhạc đẩy ra đám người trên bảo, cất cao giọng nói, "Ngưu thúc, ngài thế nào ở chỗ này? Thẩm tử để cho ta đưa cho ngài tiền tới, thế nào còn ở Mỹ?" Ngưu thư ký ngẩn người, nâng đỡ kính mắt, mờ mịt nhìn xem hắn, "Tiểu hòa tử, ngươi là ta là Thái Bình thôn Trần Nhạc a." Trần Nhạc hướng phía trước đụng đụng, thanh âm to, "Cha ta Trần Bảo Tài, trước kia tại đội sản xuất cùng ngài cùng một chỗ nhìn sơn, thợ săn giả cái kia. Ngài quên rồi, 2 năm trước ngài còn khen ta bắn chuẩn đâu." "A, Bảo Tài nhà tiểu tử." Ngưu thư ký vô đuổi, bừng tỉnh hiểu ra, đã cao như vậy rồi. 2 năm trước gặp ngươi còn cùng khỉ dường như, cái này đều thành trẻ danh to xác. Ngươi đây là cùng nàng dâu hải tử đến xử lý đồ tết. Trần Nhạc chỉ quầy hàng, "Ngài đây là thế nào?" Ngưu thư ký thở dài, đem bị cắt vỡ túi đưa cho hắn nhìn, vải vóc biên giới còn giữ răng cưa chạm lỗ hổng, "Đừng nói nữa, cất tiền đi ra ngoài cho nhi tử mua xe đạp, không biết thế nào liền bị trộm, túi đều cắt nát." Cùng với các nàng giải thích, không ai tin, không phải nói ta quấy rối. "Bao lớn chút chuyện?" Trần Nhạc quay người xông kia buộc đôi ngựa nhân viên mậu dịch nói, ánh mắt lạnh đến giống băng, ta thúc coi trọng cái nào chiếc? Tiền ta giao. Các ngươi cái này gọi cái gì thái độ? Ép mua ép bán a. Vẫn cảm thấy nông dân dễ khi dễ. Hắn theo vải xanh trong túi móc ra ba cọc tiền, ba nện ở trên quầy. Đỏ rực đại đoàn kết xếp thành một nhỏ chống chất, mới tinh mệnh giá bên trên, công nhân luyện thép đồ án có thể thấy rõ ràng. Trung quanh tiếng nghị luận trong nháy mắt ngừng, liền rơi cây kim đều có thể nghe thấy. Kia buộc đôi ngựa nhân viên mậu dịch mặt bá trợn nhìn, vừa rồi cỗ này phách lối sức lực chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi, lắp bắp nói, "Phượng, nhãn hiệu Phượng Hoàng, 180 mở hầm phiếu." Trần Nhạc đem tiền hướng phía trước đẩy, trong thanh âm mang theo cỗ cảm giác các bách, linh kiện đều cho phối tể, nhanh lên. "Ai ai." Nhân viên mậu dịch luôn cuống tay chân mở hầm phiếu, ngòi bút trên giấy run giống run rẩy, "Đại ca, xin lỗi à, mới vừa rồi là ta không đúng, ta cái này cho ngài tìm linh kiện ngưu thư ký tranh thủ thời gian giữ chặt Trần Nhạc cánh tay, gấp đến độ thẳng khoát tay, "Tiểu Trần, cái này không thể được. Nhiều tiền như vậy, ta thế nào có thể để ngươi đệm? Ta quay đầu nhường vợ ta đưa qua cho ngươi thúc, ngài đừng khách khí với ta." Trần Nhạc đè lại tay của hắn, lực đạo không nhẹ không nặng, "Ngài nhìn địa bộ này, không mua các nàng có thể khiến cho ngài đi. Trước tiên đem xe mua, chuyện tiền để nói sau." "Đúng rồi, ta đang lo mua tivi công nghiệp quán không có rơi, ngài biết chỗ nào có thể lấy được không?" "Công nghiệp quán?" Nhu thư ký nhãn tỉnh sáng lên, giống như là nhớ ra cái gì đó, "Đúng dịp. Ta bạn học cũ tại cục vật tư, trong tay vừa vặn có trương vô dụng. Ngươi đợi lát nữa, ta cái này đi tìm hắn cầm, ngay tại sát vết hẻm, 5 phút liền trở lại." Hắn quay người muốn đi, lại đột nhiên dừng lại, theo nhân viên mậu dịch nơi cho mượn giấy bút, ghé vào trên quầy nhất bút nhất họa viết phiếu nợ. Ngòi bút xẹt qua trang giấy sàn sạt âm thanh bên trong, hắn viết phá lệ chăm chú, liền chữ hoa hay thường đều được chia rõ ràng, cuối cùng còn từ trong túi lấy ra dấu đỏ bùn hộ, tại danh tự bên trên ấn rõ ràng tay số đỏ ấn, đem phiếu nợ hướng Trần Nhạc trong tay bị lại, "Ngươi đây cầm, quay đầu ta nhất định còn, ngươi tại chỗ này đợi lấy, ta đi một lát sẽ trở lại." Chương 430, oan của người. Chương 430, oan của người. Trần Nhạc nắm đuốt tấm kia mang theo mực in hương phiếu nợ, lòng bàn tay vướt ve phía trên lồi lõm chữ viết, trong đầu tựa như gương sáng, cái này giúp đỡ đến chị. Đầu năm nay, kết giao đúng người, so cái gì đều quý giá. Trung quanh nhân viên mậu dịch nhóm rụt cổ lại, không dám thở mạnh. Mới vừa rồi còn mồm năm miệng 10, giờ phút này toàn thành muộn hồ lô. Cái kia buộc đuôi ngựa càng là hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, vụ trộm dương mắt nhìn Trần Nhạc trong ánh mắt, tràn đầy kính sợ. Trần Nhạc tựa ở bên quầy, dương quang xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh chiếu ở trên người hắn, quân lục áo đông bên trên miếng vá tại dưới ánh sáng phá lệ dễ thấy, không ai có thể còn dám xem nhẹ hắn. Hắn sờ lên trong túi tiền, nhếch miệng lên một vẻ không dễ dàng phát giác cười, lần này tiểu trấn, không uổng công. Đợi ước chừng 20 phút, Trần Nhạc đang tựa ở xe đạp bên quầy, nhìn thấy trên tường dán bằng phiếu cung ứng báo cáo ngẩn người, chợt nghe một hồi tiếng bước chân dồn dập từ xa mà đến gần. Ngẩng đầu nhìn lên, Nưu thư ký đang đầu đầy mồ hôi chạy qua bên này, áo đông khóa kéo mở rộng ra, lộ ra bên trong tắm đến trắng bệnh vải xanh áo sơ mi, cổ áo bị mồ hôi thấm đến phát sâu. Hắn chạy đến Trần Nhạc trước mặt, hai tay đông chống tại trên đầu gối, từng ngụm thở phì phò, ngực kịch liệt chập trùng, giống như là vừa chạy xong vài dặm, lời nói đều nói không ăn khớp, "May mắn, may mắn, ta bằng hữu kia." Còn giữ nói còn chưa dứt lời, hắn trước theo trong túi quần móc ra trương xếp được vuông vức trà giấy, run lấy đưa qua. Trần Nhạc đưa tay tiếp được, triển khai xem xét, chính là trương in máy truyền hình chữ công nghiệp quán, mặt giấy phẳng, cạnh góc chỉnh tề, mực in còn mang theo điểm tươi mới con trạch, cái đồ chơi này ở trên thị trường so tiền còn quý giá, nhiều ít người nhờ quan hệ đi cửa sau đều chưa hẳn có thể lộng lấy. "Nhanh, nhanh đi mua." Ngưu thư ký ngồi dậy, dùng tay áo lau mặt, mồ hôi theo hắn thái dương hướng xuống trôi, nhỏ tại trên áo sơ mi nhân ra một mảnh nhỏ màu đậm, "Phiếu nợ ngươi hảo hảo thu về, quay đầu ta để ngươi thẩm tử cho ngươi đưa trong nhà đi, một phần cũng sẽ không thiếu." Trần Nhạc nắm nuốt tấm kia công nghiệp khoán, lòng bàn tay vướt ve phía trên rõ ràng chữ viết, trong đầu cùng thăm dò lò sưởi dường như. Hắn cười đem khoán xếp lại nhét vào bên trong túi, khoát tay áo, "Cảm ơn Nhu thúc, điểm này tiền ngài thật đừng để trong lòng. Nói thật, mua cỗ xe đạp tiền, chưa hẳn có thể đổi lấy trương này khoán, ngài đây chính là giúp ta đại ân." "Kia sao có thể đi?" Nhu thư ký nhướng mày, ngữ khí lộ ra cố chấp, thô lệ bàn tay tại Trần Nhạc trên cánh tay đập hai lần, "Một mã thì một mã. Hôm nay nếu không phải ngươi, ta liền phải bị đám kia nhân viên mậu dịch chặn lấy mắng lừa đảo, mặt đều phải ném đến nhà bà ngoại đi. Ngươi nhanh đi, đừng lề mề, cái này cửa hàng quốc doanh 4 điểm liền đóng cửa, chậm liền mua không đến. Ta cũng phải mau đem xe đạp sách về đi, hai tử đang ở nhà chờ lấy đâu." Hắn vừa nói vừa hướng Trần Nhạc trong tay lấp nhét, quay người liền hướng xe đạp quầy hàng chạy, bước chân còn có chút lảo đảo, nghĩ là chạy gấp đau sốc hồng, trên lưng áo đông đều bị mồ hôi thấm đến phát nhăn. Trần Nhạc nhìn qua bóng lưng của hắn cười cười, quay người thẳng đến máy truyền hình quầy hàng. Vậy lưu đầu đinh nhân viên mậu dịch đang dùng khăn lau lau quầy hàng, thấy Trần Nhạc tới, mí mắt giơ lên, còn mang theo điểm hứng hở. Thẳng đến Trần Nhạc đem tấm kia công nghiệp quán ba đập vào trên quầy, trong tay hắn khăn lau lạch cạch rơi trên mặt đất, ánh mắt chừng đến cùng chung đồng dường như, ngươi cái này mới bao nhiêu lớn công phu liền lộng lấy. Đầu năm nay, máy truyền hình công nghiệp quán so kim u cục còn hiếm có người ta nắm chặt tiền chờ nửa năm đều chưa hẳn có thể chờ đến một chương. Hắn lúc này mới con mắt đánh giá đến Trần Nhạc, gặp hắn mặc kiện tắm đến trắng bệnh quân lục áo đông, ống tay áo đều mài ra một vạch nhỏ như sợi lông, có thể ánh mắt kia bên trong chắc chắn, còn có vừa rồi tiện tay móc ra tiền, nào giống là bình thường nông dân á tranh thủ thời gian mở cho ta phiếu, liền phải kia khoản Sony. Trần Nhạc chỉ quầy hàng tận cùng bên trong nhất bộ kia màu đen sắc ngoài máy truyền hình, màn hình so bên cạnh mấy khoản đều lớn chút, trên thân phi cơ in siêu siêu bẹo bẹo ngoại văn. Nhân viên mậu dịch lần này càng kinh ngạc, xoay người theo quầy hàng dưới đáy lật ra giá cả biểu, ngón tay ở phía trên điểm một cái, cái này thật là 1.200, hàng nhập khẩu, so nhãn hiệu Hùng Miêu quý gia nhỏ một nửa đâu. Hắn nói lại nhìn một chút Trần Nhạc, giống như là sợ hắn không nghe rõ số nhi. Ta biết. Trần Nhạc theo vải xanh trong túi đếm ra 12 chói đại bạc kết, xếp chỉnh tề hướng trên quầy vừa để xuống, tiền giấy tại dưới ánh đèn hiện ra quang, mua cho người trong nhà nhìn, đến làm cái tốt. Nhân viên mậu dịch hầu kết giật giật, tranh thủ thời gian cầm lấy bản tính đôm đốt đánh nhau, ngón tay đều mang điểm run. Đầu năm nay trên trấn Vạn Nguyên hội chỉ đếm được trên đầu ngón tay, người trẻ tuổi kia ánh mắt đều không nháy mắt liền móc ra 1.200 mua TV, so cung Tiêu xã chủ nhiệm còn xa hoa. Hắn nhanh nhẹn mở tốt phiếu, lại tìm đến dây thường đem máy truyền hình cái dương chói rắn chắc, nút buộc đánh cho lại gấp lại lao. Hiện tại chuyển. Nhân viên mậu dịch xoa xoa tay hỏi, thái độ nóng hổi giống là chiêu đãi thân thích. Ta chờ một lúc tới bắt. Trần Nhạc vỗ vỗ thùng giấy con, ước lượng lấy không nhẹ, đi trước tìm vợ ta khuê nữ đi một vòng, phiền thoái ngài giúp chiếu khán một lát. Yên tâm đi. Nhân viên mậu dịch vỗ bộ ngực cam đoan, còn cố ý đem cái dương hướng trong quầy đầu xê dịch, đặt ta chỗ này so đặt ngân hàng còn an toàn, ngài cứ biết đi, lúc nào đến lúc nào cho ngài chuyển. Trần Nhạc gật gật đầu, quay người hướng trong cửa hàng đầu đi. Cái này cửa hàng quốc doanh so với hắn nghĩ lớn, ba hàng kệ hàng theo đầu đồng xếp tới đầu tây, bán vải vóc trước quầy vây quanh mấy cái nương môn, dắt vải hoa so tới so lui. Bán chậu tráng men kệ hàng bên trên, in vì nhân dân phục vụ đỏ buồn bóng lưỡng. Bên trong cùng còn có bán bánh kẹo, lọ thủy tinh tử bên trong hoa quả đường loại ánh sáng, dẫn tới mấy đứa bé đảo lấy quầy hàng thẳng nhìn. Hắn theo kệ hàng một đường tìm đi qua, mắt nhìn thấy nhanh đến đồ chơi quầy hàng, thật xa chỉ nghe thấy một hồi sắc nhọn la hét ầm ĩ, còn kèm theo nữu nữu tiếng khóc, ô ô, nghe được lòng người bên trong căng lên. Trần Nhạc tâm đột nhiên trầm xuống, bước chân trong nháy mắt tăng tốc, đẩy ra đi dạo đám người xông về phía trước. Chỉ thấy Tống Nhã Cầm đứng tại đồ chơi trước quầy, đỏ mắt, một cái tay chăm chú che chở trong ngực nữu nữu, một cái tay khác nắm phải chiếc gốc, đốt ngón tay đều hiện bạch, hiển nhiên là bị tức không nhẹ. Miêu Xuân Hiểu chống nạnh đứng tại đối diện nàng, giọng so loa còn vàng, nước bọt phun ra Tống Nhã Cầm vẻ mặt. Cái gì đồ chơi a? Ngươi thế nào còn có thể làm được loại chuyện này đâu? Cái này đồ chơi rõ ràng chính là hài tử nhà ta, nhà ngươi hài tử không có đem đồ chơi giữ gìn kỹ làm mất rồi, thế nào còn không phải nói hài tử nhà ta cái này trong tay đồ chơi là nhà ngươi đây này, muốn hay không mà ta? Miêu Xuân Hiểu la lớn. Mà lúc này nhà bọn hắn hải tử cũng chính là cái kia mập nha đầu đang khoanh tay bên trong lật đật hướng về phía Níu Níu làm lấy mặt quỷ. Tiểu Níu Níu đã khóc không được. Xuân Hiểu, ngươi thế nào có thể nói như vậy? Tống Nhã Cầm thanh âm mang theo rung động, vành mắt đỏ đến giống ngâm nước anh đào. Vừa rồi nhà ta Níu Níu vẫn luôn đem đồ chơi ôm vào trong ngực không có buông tay, là nhà ngươi nha đầu lại gần cướp chơi, làm sao lại thành chúng ta trộm nhà ngươi? Trong nội tâm nàng ảnh chân dung bị dao cùn cắt dường như đau. Hôm nay thấy Miêu Xuân Hiểu, mới đầu là thật cao hứng, nhớ tới khi còn bé trong thôn đầu cùng một chỗ leo cây móc tổ chim, phân ra ăn một cục đường quan cảnh. Hốc mắt đều nóng hổi. Có thể cái này mới bao nhiêu lớn một hồi, năm đó cái kia xuất phát từ tâm can tỉ muội, làm sao lại biến thành bộ dáng này? Đầu tiên là trái một câu phải một câu khoe của, nói gần nói xa lộ ra xem thường, bây giờ lại vẫn vu hãm nữu nữu trong đồ, kia lật đật rõ ràng là Trần Nhạc vừa cho hải tử mua, còn mang theo mới túi nhựa mùi vị đâu. Chương 431, ba ba cho mua hai cái chương 431, ba ba cho mua hai cái Miêu Xuân Hiểu lại cứng cổ, giọng so vừa rồi cao hơn, ôi uy, Tống Nhã Cầm ngươi có thể chờ đứng nói chuyện không đau eo. Hai ta mới vừa ở một cái quầy hàng mua, đều làn đèn đỏ hoa trắng lật đật, ngươi bằng cái gì nói nhà ta là nhà ngươi? Nàng cố ý hướng chung quanh nhìn lướt qua, thanh âm xuất chúng, nhà ta nha đầu đã lớn như vậy, cũng chưa hề cầm qua người khác một chân một tuyến. Cũng là nhà ngươi hải tử, thời điểm nghèo qua đã quen, thấy cái gì đều trông mà thèm, chưa chừng liền ngươi ngậm miệng. Tống Nhã Cầm đột nhiên cất cao thanh âm, trong ngực nữu nữu bị dọa đến hoa khóc lên, nhỏ tay thật chặt níu lấy vạt áo của nàng. Đại gia hỏa đều đến phân xử thử a. Miêu Xuân Hiểu thấy chung quanh vây quanh người, càng lai liêu kỉnh, vỗ đùi hô, nhà ta tại cửa hàng quốc doanh có nhận thầu quầy hàng, còn kém điểm này đồ chơi. Cũng là nàng, từ nông thôn làm tới, sợ là liền cho hải tử mua đồ chơi tiền đều móc không dậy nổi, hiện tại ngược lửa bịp bên trên ta. Trung quanh tiếng nghị luận óng óng lên rồi. Có người nhìn thấy Tống Nhã Cầm trên thân tắm đến trắng bệnh áo đông, lại nghĩ tới Miêu Xuân Hiểu tại trong cửa hàng quầy hàng, lập tức cảm thấy Miêu Xuân Hiểu lời nói có mấy phần đạo lý. Cô gái này dáng dấp ngược đoan chính, thế nào có thể làm chuyện này? Nghe nói là nông thôn, đoán chừng điều kiện gia đình không ra thế nào hải tử trộm đồ, còn không phải đại nhân giáo. Chậc chậc, thật sự là người không thể xem bề ngoài, những lời kia giống hòn đá nhỏ dường như nện ở Tống Nhã Cầm trong lòng. Đau đến nàng đầu ngón tay phát lạnh. Nàng vừa định há mồm giải thích, một cái ấm áp đại thủ nhẹ nhàng khoác lên trên vai của nàng. Thế nào nàng dâu? Trần Nhạc thanh âm không cao, lại mang theo cố ổn định sức lực, ánh mắt đảo qua người chung quanh, cuối cùng rơi vào Miêu Xuân Hiểu trên mặt, mang theo điểm mù băng. Tống Nhã Cầm hít mũi một cái, đem nữu nữu hướng trong ngực nắm thật chặt, thanh âm phát câm, kia lật đật là nữu nữu, bị nhà nàng nha đầu đập đi, không phải nói là nhà các nàng. Ta vừa rồi dùng dao móng tay tại cái bệ khắc chữ, làm ký hiệu. Trần Nhạc gật gật đầu, chuyển hướng Miêu Xuân Hiểu, ngữ khí bình tĩnh, ngươi nói đồ chơi là nhà ngươi, có chứng cứ gì theo? Vừa rồi hai hải tử đều tại quầy hàng mua, giống nhau như lúc, cũng không thể bằng ngươi một câu coi như số. Đồ của nhà ta bằng cái gì cho ngươi xem chứng cứ? Miêu Xuân Hiểu cứng cổ, ánh mắt lại có điểm phiêu, hiện tại đồ chơi tại nhà nha đầu trong tay, chính là nhà của ta. Ngươi tính là cái gì? Ỷ vào chính mình là các lao gia liền ức hiếp ta một cái nữ nhân gia. Nam nhân ta đâu? Trương Hải Trụ, ngươi đi chết ở đâu rồi? Nàng hướng phía nhà mình quầy hàng phương hướng gân cổ lên hô. Trương Hải Trụ đang ngồi xổm ở trước bếp lò phía dưới đầu, Nghe thấy động tĩnh trong tay cây cán bột quăng ra, Lê lấy giày vải liền chạy tới, tạp dề bên trên còn dính lấy mặt cặn bã, thế nào thế nào? Ra cái gì vậy? Cái đôi này ước hiếp ta. Miêu Xuân Hiểu hướng Trương Hải Trụ sau lưng vừa trốn, chỉ vào Trần Nhạc cặp vợ chồng, cái này đồ chơi rõ ràng là nhà ta nha đản, bọn hắn không phải nói là chính mình, ngoa nhân đâu. Trương Hải Trụ cao mày nhìn nhà mình khuê nữ trong ngực lật đật, lại nhìn một chút khóc đến khóc thút thít níu níu, đột nhiên gãi đầu một cái, ngươi cho Hải Tử mua mấy cái à? Nói nhảm. Liên một cái. Miêu Xuân Hiểu tức giận chừng hắn, cái đồ chơi này chết quý, mua một cái đều đủ đau lòng, không phải có thể bị người lừa bịp bên trên sao? Có thể nhà ta quầy hàng bên trên còn có một cái a. Trương Hải Trụ chỉ cách đó không xa quầy hàng, vừa rồi nha đản chơi chán, chính mình ôm trở về đi thả trên tớt, tay này bên trong thế nào còn ôm một cái. Miêu Xuân Hiểu mặt bá chợt nhìn, như bị người quay đầu rót buồn nước đá. Nàng vụng trộm hướng nhà mình quầy hàng nhìn sang, quả nhiên thấy thớt bên cạnh bày biện nền đỏ hoa trắng lật đật, cùng khuê nữ trong tay giống nhau như lúc. Trong nội tâm nàng đầu lộn bột một chút, tranh thủ thời gian dắt lấy nhà mình nha đầu liền muốn đi, đi, nha đản, ta về nhà. Dừng lại. Trần Nhạc tiến lên một bước, chặn đường đi, ánh mắt lạnh đến giống trời đông giá rét băng, sự tình còn chưa nói tinh tường đâu, muốn đi. Hắn mở ra tay, ngươi nói đồ chơi là nhà ngươi, vậy liền đem cái bậy lộ ra đến xem. Nếu là không có ký hiệu, ta cho ngươi chịu nhận lỗi. Nếu là có ký hiệu ngươi còn hung hăng càng quái, ta hiện tại liền đi đồn công an nói một chút. Báo, báo động. Miêu Xuân Hiểu thanh âm đều run lên. Đầu năm nay nếu là dính vào trọng chữ, cho dù là hài tử ở giữa tranh chấp, chuyến đi cũng có thể bị người đâm cuộc sống. Húng chi nàng còn tại cửa hàng quốc doanh làm ăn, thật muốn nháo đến đồn công an, về sau còn thế nào ngẩng đầu? Nàng bắp chân đều mềm nhũn, có thể ngoài miệng còn gượng chống lấy, đồ của nhà ta. Bằng cái gì cho ngươi xem Trần Nhạc không có cùng với nàng nói nhảm, trực tiếp theo mập nha đầu trong ngực đem lật đật cầm tới, nha đầu kia bị hắn ánh mắt giật mình, nhẹ buông tay liền cho. Hắn vượt qua cái bệ, dùng tay chỉ cái kia siêu siêu vẹo vẹo trần chữ, thanh âm trong trẻo, mọi người đều ngóng nó, đây là vợ ta vừa khắc ký hiệu. Miêu Xuân Hiểu, ngươi được đi học, nhận biết chữ này không? Người chung quanh hoa xôi trào. Ôi ma ơi, thật sự là người ta. Cái này Miêu Xuân Hiểu chuyện ra sao? Là đồ chơi ngoan nhân. Ta liền nói vừa rồi nhìn thấy không đúng, nàng tại người ta trước mặt nửa thiên phú, hợp lấy là muốn lức hiếp người nông thôn thân thích. Một cái bác lấy rổ lão nương môn chen lên trước, chỉ vào Miêu Xuân Hiểu mắng, ta có thể tính biết. Hồi trước hài tử nhà ta súng nhựa ném đi, liền cùng nhà ngươi nha đầu tại cùng một chỗ chơi qua. Ngươi lúc đó còn nói ta hoan của người, náo loạn nửa ngày là nhà ngươi nha đầu cầm. Còn có nhà ta dây buộc tóc hoa. Một nữ nhân khác cũng đi theo hồ, nhà ta khuê nữ khóc vài ngày, nhà ngươi nha đầu trên tay liền mang theo một cây giống nhau như lúc. Nước bọt giống hạt mưa dường như đánh tới hướng Miêu Xuân Hiểu, mặt của nàng lúc đỏ lúc trắng, đầu rủ xuống được nhanh chóng đỡ tới ngực, tay gắt gao nắm chặt góc áo, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Trương Hải Trụ mặt cũng đỏ đến giống gan heo, xoa xoa tay không ngừng cho Trần Nhạc cúi đầu, xin lỗi xin lỗi, là chúng ta không đúng, là nhà ta nha đầu không hiểu chuyện, vợ ta cũng hồ đồ. Ngài đừng để trong lòng, ta cái này dẫn các nàng về nhà thật tốt giáo dục. Hắn dắt lấy Miêu Xuân Hiểu liền muốn đi, kia lực đạo kém chút đem người chảnh lảo đảo. Miêu Xuân Hiểu bị hắn dắt lấy, dưới lòng bàn chân cùng đạp đông dường như, trung quanh tiếng nghị luận giống kim châm như thế vào trong lỗ tai. Nàng trộm liếc một cái Tống Nhã Cẩm, thấy đối phương chỉ là ôm níu níu vô nhẹ nhẹ lấy, trong ánh mắt không có đắc ý, cũng không có trào phúng, chỉ có điểm nói không rõ cô đơn. Trong đầu càng cảm giác khó chịu, khi còn bé cùng nhau lớn lên tỉ muội, thế nào liền náo thành dạng này. Miêu Xuân Hiểu bị Trương Hải Trụ dắt lấy cánh tay thất tha thất thểu ra bên ngoài kéo, áo đông vạt sau đều bị kéo tới thay đổi hình. Miệng bên trong còn tại lẩm bẩm cái gì, lại bị gió xoáy đến nghe không chân thực. Tống Nhã Cầm nhìn qua bóng lưng của nàng, trong lòng điểm này đổ đắc hoàng khí bỗng nhiên thuận, khóe miệng nhịn không được rắc một vệt nhạt nhóc cười, chung quy là từ nhỏ cùng một chỗ bỏ qua bó tuổi đống tình phần, không có thật sự gây chuyện tới mặt đỏ tía tai tình trạng, dạng này kết thúc cũng coi như thể diện. Trần Nhạc phủi tay bên trên xám, quay người nhanh chân đi trở về. Một tay lấy níu níu vất tiến trong ngực. Tiểu gia hỏa còn thút thít, lông mi bên trên treo nước mắt, trong ngực ôm thật chặt cái kia bị cướp đi lại đoạt lại lật đật. Trần Nhạc liếc thấy trên mặt đất dính sáng đồ chơi, lông mày đột nhiên nhíu một cái, nhấc chân liền đem nó đá phải quầy hàng dưới đáy, thanh âm mang theo cố không thể nghi ngờ kiên cường, khuê nữ, không khóc, cha cho ngươi thêm mua mới, mua hai, để ngươi chọn cái đủ. Chương 432, lại cho nàng dâu mua kiện cặc cặc gợi cảm quần áo. Chương 432, lại cho nàng dâu mua kiện cặc cặc gợi cảm quần áo. Nói liền ôm níu níu thẳng đến đồ chơi quầy hàng. Xong vừa rồi kia thái độ 180 độ bước ngoặt lớn nhân viên mậu dịch dương lên cái cằm, lấy thêm nền đỏ hoa trắng lật đật, muốn hoàn toàn mới, không có hủy đi qua túi nhựa. Ánh mắt đảo qua kệ hàng, lại chỉ vào thiên lam sắc nhựa đỡ lặt tiệt xe hơi nhỏ, cái kia cũng lắp đặt, muốn dẫn văng lên. Nhân viên mậu dịch vừa xem hoàn toàn trình náo nhiệt, thấy cái này nông thôn hán tử bỏ tiền cùng móc giấy dường như, tranh thủ thời gian điểm lấy chân theo quầy hàng tận cùng bên trong nhất lật ra mới tinh đồ chơi, dùng giấy da trâu gói kỹ đưa qua, trên mặt cười trồng giống đóa hoa cúc, đại ca thật sự là đau hài tử, cái này xe hơi nhỏ đáng ngưỡng mộ đây, hưu thanh vui. Trên chấn liền tiến vào mấy cái Tống Nhã Cầm xoay người theo quầy hàng dưới đáy nhặt lên cái kia bị đá rơi lật đật, dùng ống tay áo cẩn thận lau cái bệ sám, oán trách trừng mắt nhìn Trần Nhạc một cái, ngươi cái này tính tình thế nào còn như thế xúc động, thật tốt đồ chơi, không có đập không có đụng, ném đi làm gì, mấy khối tiền đâu, đủ mua hai cân thịt, để cho ta khuê nữ chịu ủy khuất. Trần Nhạc đem món đồ chơi mới nhét vào níu níu trong ngực, lòng bàn tay cọ qua hải tử cong đến đỏ lên khuôn mặt, giọng nói mang vẻ cố bao che cho con bướng mình bị người sờ vớt qua đồ chơi, ta không hiếm phải, ta khuê nữ muốn mới, nếu không có ai chạm qua. nữu nữu ôm món đồ chơi mới, miệng nhỏ lập tức rồi thành nguyệt nhà, vừa rồi bị khuất quên mất không còn một mảnh. Nàng giơ xe hơi nhỏ tại Trần Nhạc trên mặt bẹp hôn một cái, ngại thanh ngại khí hô, tạ ơn ba ba. Nước mắt còn treo ở trên cằm, lại cười đến lộ ra hai viên cửa nhỏ răng. Trần Nhạc đau lòng dùng lòng bàn tay lau lệ trên mặt nàng, gốc râu cằm cố ý hướng cổ nàng bên trên cọ, chọc cho nữu nữu khanh khách cười không ngừng. Chung quanh người xem náo nhiệt cũng nhịn không được nghị luận lên, thanh âm không lớn lại câu câu rõ ràng, cái này làm cha, thật sự là đem khuê nữ sủng lên trời. Ném đi một cái mua hai, xem ra là thật làm giàu, vừa rồi mua tivi kia sức lực liền đủ đáng sợ. Kia Miêu Xuân Hiểu cũng là đáng lời, vốn là nhìn xem là lạ, tại người ta trước mặt huyễn nửa thiên phú, kết quả đã trúng thiết bản đi. Người xem người ta thời gian này qua, không thể so với trông coi mỹ sợi quá mạnh. Tống Nhã cầm ngoài miệng tiếp tục cửa trách, liền nguyên ngông chiều nàng, sớm tối quen đến vô pháp vô thiên. Cái này còn không có ra cửa hàng đâu, nói ném liền ném, có hai tiền tiêu đến hoảng. Trong lòng lại ngọt giống ngâm mật, nam nhân này đối khuê nữ đau, là thực sự nóng hổi, liền nàng đều đi theo được nhờ. Chỉ là nhìn thấy nữu nữu giống con cây nhỏ lười dường như treo ở Trần Nhạc trên cổ, mở miệng một tiếng ba ba làm cho giòn tan, lại nhịn không được có chút ghen, cái này không có lương tâm tiểu gia hỏa, trong mắt đâu còn có nàng cái này là mẹ. Làm cha chính là người tốt, lại mua đồ chơi lại cho cười, làm mẹ liền chỉ biết trông coi nàng đừng xài tiền bậy bạn, người tốt toàn để hắn làm. Ta vui lòng nung chiều. Trần Nhạc ôm nữu nữu, một cái tay khác tự nhiên nắm ở Tống Nhã cầm eo, bàn tay cách vải thô áo đông đều có thể cảm nhận được nhiệt độ của người nàng. Ta lên núi đi săn vùng vẫy dành sự sống, không phải là vì hai mẹ con nhà ngươi. Hai ngươi nếu là không bỏ được hoa, ta tranh tiền kia còn có ý gì? Hắn vô vô bộ ngực, không hề lo lắng nói, ta tuy nói không phải đại phú đại quý, nhưng mua hai đồ chơi tiền vẫn phải có, bỏ ra kiếm lại thôi, ta cũng không phải thiếu cánh tay cụt chân phế nhân. Phi phi phi, sạch nói lời vô vị. Tống Nhã cầm đưa tay tại trên cánh tay hắn vỗ một cái, mu bàn tay không cẩn thận đụng phải hắn áo đông bên trong kẻ khó chơi, biết là cất giấu đau săn, lại tranh thủ thời gian thu tay lại, trên mặt lại cười nở hoa, nhanh đừng nói cái này điểm xấu. Trần Nhạc nhếch miệng cười một tiếng, thật sự đối trên mặt đất phi phi phun ra hai cái, chọc cho nữu nữu cười càng vui vẻ hơn. Đi, đặt mua đồ tết đi. Hắn bung tay lên, lực đạo mang theo cố nói 102 sảng khoái, vừa rồi mua tivi thời điểm đi ngang qua tiệm bán quần áo, trông thấy mấy món đẹp mắt, cho ngươi làm hai kiện. Đừng mù mua, ta có ý phục mặc. Tống Nhã cầm dắt lấy cánh tay của hắn về sau tranh, vải thô tay áo cọ sát lấy hắn áo đông, hai người do dự hướng tiệm bán quần áo đi, trêu đến người bên cạnh đều lộ ra hâm mộ cười, ngươi xem người ta cái này vợ chồng trẻ, nhớ ân ái. Tiệm bán quần áo lao bản là đeo kính mập mạp, lúc này đang ngồi xổm tại cửa ra vào ăn mì, tráng men trong chén tung bay hành thái cùng nước ép ớt, hương khí thẳng hướng lô mũi người bên trong chui. Vợ hắn vừa đưa xong cơm, chính đối một gương soi mặt nhỏ vẽ lông mày bút tại mi tâm dừng một chút, đụng đụng nam nhân cánh tay, tới hai nông thôn, vừa rồi mua tivi kia đối, nhìn xem rất vừa. Mập mạp hút trượt lấy mì sợi, kính mắt phiến phía sau ánh mắt lại trực câu câu nhìn chằm chằm Trần Nhạc trong tay cái kia in phòng tiết kiệm vải xanh túi, hầu kết giật giật, hạ giọng cười hắc hắc, thổ. Ta nhìn thấy giống thổ người giàu có. Vừa rồi ta nhìn thấy hắn mua máy truyền hình, 1200 ánh mắt đều không nháy mắt, kia túi vải bên trong tiền ít nhất phải có 2-3 ngàn. Đợi lát nữa cho bọn họ thật tốt, tranh thủ a đem kia hai kiện tàn thứ phẩm xử lý. Đừng làm chuyện thất đức. Cô vợ trẻ Lâm Hải Yến nhíu môi, hướng trên môi lau điểm hồng đỏ son môi, nhan sắc diễm phải có điểm chói mắt, người ta nông thôn nhân lời ít tiền không dễ dàng, giọt mồ hôi quẳng tám cánh đổi lấy. Hiểu cái gì? Mập mạp đem một ngụm cuối cùng mì nước uống đến tinh quang, dùng áo tay áo lau lau miệng, cái này gọi cơ hội buôn bán. Kia hai bộ y phục, ống tay áo đều mài lên cầu, lại không xử lý liền nện trong tay. Hắn đáp ý vô vô bộ ngực, hôm nay cho tới trưa ta liền bán 600 khối, so Miêu Xuân Hiểu kia tiệm mì mạnh hơn 10 lần, lợi hại không? Vợ hắn Lâm Hải Yến nhãn tình sáng lên, trong tay son môi đều kém chút rơi trên mặt đất, thật. 600 khối? Cái kia còn là giả. Mập mạp tiến tới, tại bên thai nàng a lấy nhiệt khí nói câu lời nói thô tục, ban đêm cho ta thật tốt khao khao đến mai cho ngươi thêm mua chi thượng hải sinh ra son môi. Lâm Hải Yến dọn đỏ lên, oán trách đẩy hắn một thanh, quay người hướng đồ trang điểm bày hàng đi đến, bước chân xoay giống đóa hoa. Vừa đi chưa được hai bước, chỉ thấy Trần Nhạc cặp vợ chồng chạy tới tiệm bán quần áo cổng. Đại huynh đệ, đệ muội, đến ngóng nó. Mập mạp lập tức từ dưới đất nhảy dựng lên, mì sợi canh vẩy vào áo đông bên trên đều không để ý tới xoa, nhiệt tình giống gặp mẹ ruột cậu. Nhà ta con hàng này đều là theo Âu Châu, Quảng Đông bên kia tiến, mới nhất chiều kiểu dáng, trên trấn phần độc nhất. Ngươi nhìn cái này loa nhỏ quần, còn có cái này áo cánh rơi, xuyên ra ngoài cam đoan quay đầu suất 100%. Trần Nhạc ánh mắt vượt qua treo đầy quần áo cây gậy trúc, rơi vào bắt mắt nhất chỗ hai bộ y phục bên trên, cho vợ ta mua. Món kia tím sắc áo len, còn có kiện mét màu trắng áo cộc nhỏ, lấy xuống nhìn xem. Mập mạp tranh thủ thời gian cơ lấy góc tường dài cây gậy trúc, điểm lấy chân đem hai bộ y phục chọn xuống tới, đưa tới lúc không quên dựng thẳng ngón tay cái, huynh đệ tốt ánh mắt. Cái này hai kiện là vừa tới kiểu mới, tím lộ ra bạch, mét bạch sấn khí chất, đệ muội mặc vào tuyệt đối đẹp mắt. Trần Nhạc đem áo len hướng Tống Nhã cầm trên thân khoa tay một chút, vải bóc tinh tế tỉ mỉ đến không giống thủ công dệt, sờ tới sờ lui chân mượn, thử một chút. Tống Nhã cầm mặt bá đỏ lên, đầu lắc như đánh trống chầu, ở chỗ này thử nhiều thật không tiện, người đến người đi đừng mua, thật đắt. Nàng kéo Trần Nhạc tay áo, thanh âm ép tới trầm thấp, trong nhà còn có hai kiện áo len đâu, đủ mặc vào. Tiền này giữ lại cho nữu nữu mua đồ ăn tốt bao nhiêu, không thử liền trực tiếp mua. Trần Nhạc gái nào có thể làm cho nàng nửa đường bỏ cuộc, trực tiếp đem quần áo kín đáo đưa cho mập mạp, bọc lại. Chương 433, đương nhiên không thể ủy khuất ngươi a. Chương 433, đương nhiên không thể ủy khuất ngươi a. Hắn hiểu rất rõ Tống Nhã cầm, đau lòng tiền thời điểm 10 đầu châu đều kéo không trở lại, chỉ có thể tiền trạm hậu tấu. Tống Nhã Cầm gấp đến độ mặt mũi trắng bệnh, lại bị Trần Nhạc lặng lẽ đè xuống tay, hắn lòng bàn tay nhiệt độ bỏng đến trong nội tâm nàng hốt hoảng. Mập mạp cười đến ánh mắt đều híp lại thành một đường nhỏ, ngoài miệng cùng lau mật dường như, "Để mọi người nhìn, huynh đệ nhiều thương ngươi." Nhiều ít vợ chồng là bộ y phục tranh cãi ngất trời, nhà ngươi cái này nhiều hòa thuận, lại nói đệ mọi dáng dấp như thế tuấn, cùng họa bên trong dường như, liền phải mặc quần áo tử tế, cho huynh đệ tăng thể diện không phải. Lời này thổi phồng đến mức Tống Nhã Cầm trong lòng đắc ý, ngoài miệng không nói, khóe miệng lại nhịn không được đi lên bật lên. Mập mạp tay chân lanh lẹ đem quần áo bao tiến giấy ra châu cái túi, vừa muốn tính sổ sách, Trần Nhạc lại từ trên cây trúc xốc lên một cái áo đông. Kia áo đông là nhà máy làm, xanh đen sắc vải ca kỳ vải, cổ áo cùng ống tay áo đều khảm xám nhạt bên cạnh, so nhà mình may muốn ủng hộ quát lưu loát. Chính là nhìn xem có chút cũ, ống tay áo dính lấy điểm đen xám, trên vạt áo còn có khối nhàn nhạt mỡ đông. Trần Nhạc xem xét mắt ra ký, lông mày đều không có nhíu một cái này cũng bao bên trên. Đừng mua cái này. Tống Nhã Cầm tranh thủ thời gian giữ chặt cánh tay của hắn, chỉ vào phía trên vết bẩn, thanh âm đều mang theo điểm gấp, ngươi nhìn cái này đều ố bế, không phải mới, chỉ định là người khác thử qua hàng mẫu. Mập mạp nhãn châu xoay động, tranh thủ thời gian hòa giải, trên mặt chất đống thành khẩn cười, đệ muội hảo nhãn lực, đây là hàng mẫu, bình thường treo để cho người ta mặc thử, là có chút bẩn. Bất quá liền món này, giá gốc 130 đâu, cho ngươi tiện nghi một chút, 50 khối lấy đi kiểu gì. Trở về dùng xà phòng xoa xoa, cùng mới như thế. Trần Nhạc nhíu nhíu mày, ngón tay nắn nuốt trên vạt áo vết bẩn, trong lòng có chút ghét bỏ khó chịu. Bất quá người lão bản này cũng là rất thực sự, nhắc nhở về sau liền thừa nhận, cũng không có che giấu. Mập mạp cắn răng, giống như là hạ bao lớn quyết tâm dường như, 30, không thể ít hơn nữa. Giá này nhi, đốt đèn lồng cũng khó khăn tìm nhà thứ hai. Tống Nhã Cầm trong lòng nhất thời linh hoạt lên, 30 khối mua kiện nhà máy làm áo đông, xác thực có lời. Nhà mình món kia đánh ba cái miếng và áo đông, đã sớm nên hay. Nàng ngẩng đầu nhìn Trần Nhạc, mắt trong mang theo điểm do dự, ngón tay lại không tự giác sờ lên áo đông vải vóc, rất dày đặc. Nếu không đổi một cái, Trần Nhạc không quá tình nguyện, lông mày còn nhíu lại, cho ngươi mặc người khác đã mặc thử, ủy khuất ngươi. Liền cái này a. Tống Nhã Cầm kéo hắn một cái cánh tay, thanh âm thả mềm nũng, tắm một cái liền sạch sẽ, đừng mù dùng tiền, ta sinh hoạt, tỉnh một điểm là một điểm. Mập mạp nghe xong, mau đem áo đông cũng bọc lại, bản tính đánh cho đôm nút vàng, coi xong còn cố ý đem bản tính hướng trước mặt bọn hắn bày ra, áo len 58, áo chấn thủ 37, áo đông 30, hết thảy 125 khối. Số lẻ cho ngươi lau, 120. Trần Nhạc theo vải xanh trong túi đếm ra 12 tấm đại đoàn kết đưa tới, mập mạp kiếm tiền tay đều đằng run, đầu ngón tay xẹt qua mới tinh tiền giấy, cười đến miệng không khép lại, huynh đệ dọa vắng. Đệ muội hiền lành. Đi thong thả a, lần sau lại đến, cho ngươi tính tiện nghi một chút. Hai người vừa đi ra tiệm bán quần áo chưa được hai bước, chỉ nghe thấy trong tiệm chuyển đến cãi nhau âm thanh, là mập mạp nàng dâu thanh âm, sắc nhọn lại dẫn hỏa khí, "Trương Đức Bưu ngươi thiếu hay không đức? Kia áo đông túi đều phá động, ngươi còn bán 50. Mau đem tiền cho ta đi trả lại người ta." Tiếp theo là mập mạp không nhịn được thanh âm, "Ngươi điên rồi. Không gian không thương biết hay không? Không có cái này tâm nhãn tử, ta uống gió tây bắc đi. Cha ngươi cái kia máy thu tiền còn có ngươi dùng đồ trang điểm, cái này không đều là tiền sao? Không có ta kiếm số tiền này, ngươi cầm cái gì mua đồ trang sức? Cha ngươi cầm cái gì hàng ngày uống rượu?" Thế nào chút chuyện này cũng đều không hiểu đâu. Ta mặc kệ. Ta thả rằng uống gió Tây Bắc, cũng không thể kiếm cái này trái lương tâm tiền. Thời điểm nghèo ta cũng có thể qua, nhưng là loại này việc trái với lương tâm ta không làm được, thời gian này ta không vượt qua nổi, trong lòng thiệt thòi, ngươi đừng dày vò khốn khổ à, đừng ép ta gọi ngươi, mau đem tiền cho ta lấy ra. Cô vợ trẻ Lâm Hải Yến ngữ khí rất là cường ngạnh, đem cái này tiểu mập mạp lão bản cho giật nảy mình. Cuối cùng bất đắc dĩ theo trong túi móc ra 50 khối tiền, đưa tới. Lâm Hải Yến cầm lấy tiền, không nói hai lời trực tiếp ra bên ngoài chạy. Mà mập lão bản Trương Đức Bưu trên mặt cũng lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, trong đầu nghĩ đến, cái này cô vợ trẻ cũng không biết quần áo bán cho người nào, đi chỗ nào tìm đi. Chờ hắn trở lại, người sớm thì đến nhà, đoán chừng đến lúc đó tiền này cũng sẽ không cần còn trở về. Tiền này kiếm tới tay, nào có còn trở về đạo lý. Không đầy một lát, Lâm Hải Yến liền đi về tới, nhìn qua có chút hiểu sự ba. Trương Đức Bưu trên mặt nụ cười tiến tới, thế nào, không có đuổi tới người a? Ta đi đâu đuổi theo a, đi ra ngoài mới nhớ tới, ta cũng không biết người ta chạy đi đâu. Trương Đức Bưu ngươi liền thất đức làm tổn hại a. Quay lại người ta nếu là đi tìm đến, ngươi mau đem tiền cho người ta lui, ngược lại làm ăn không thể dạng này. Cha ta nói, làm ăn liền cùng làm người như thế, đến giảng cứu thành tín, có thể kiếm tiền, nhưng không thể kiếm trái lương tâm tiền. Nói đến chỗ này, Lâm Hải Yến một tay lấy tiền nhét vào Trương Đức Bưu trong tay. Vậy coi như cái gì không có lương tâm a cô vợ trẻ, ngươi đây cũng quá khoa trương, ta không phải liền là bán kiện ô bế điểm quần áo sao, trở về tắm một cái cũng có thể xuyên. Ngươi nói nếu như ta không làm như vậy, nhà ta tiền này, lúc nào khả năng tồn đủ cho hải tử tiền trị bệnh. Hơn nữa ngươi cái này một thân trên dưới không đều là ta kiếm được sao? Ta một cái các lao ra, tổng phải nghĩ biện pháp kiếm tiền, nuôi sống ngươi cùng hải tử a. Trương Đức Bưu mở ra hai tay, rất chân thành nói. Ta nói không được là không được. Ta cho ngươi biết, Trương Đức Bưu, chờ người ta tìm trở về, mau đem tiền lui, việc này không có thương lượng. Bằng không ta thành ở lại ngủ không yên, vẫn cứ muốn chuyện này. Đời này cũng chưa hề làm qua loại này việc trái với lương tâm. Nhưng mà Lâm Hải Yến lại không ngừng kiên trì. Cái này khiến Trương Đức Bưu hơi lung túng một chút. Lui lui lui, ngược lại cũng không kém chút tiền ấy. Hai ngày này bán nhỏ 2000 khối, có số tiền này đầy đủ chúng ta qua Tết. Chờ sang năm đầu xuân, ta lại đi Quảng Đông bên kia tiến điểm hàng tốt. Hiện tại chính mình có thể nhận tàu quầy hàng, quá tốt rồi, cũng liền nhà chúng ta kiếm tiền. Ngươi nhìn Miêu Xuân hiểu nhà, đoán chừng liền quầy hàng phí đều đóng không nổi. Hai ngày trước người ta còn tới thuốc dục đâu, bột mì tiền cũng thiếu không ít. Nhà ta nếu là làm thành bọn hắn như thế, về sau có thể thế nào sống à? Trương Đức Biêu nói đến đây, nắm tay hướng trong túi rồi ra, có thể sờ soạn một vòng mấy lúc sau đống nhiên ngây ngẩn cả người, mở to hai mắt nhìn, cô vợ trẻ, ngươi giúp ta tìm xem, ta trong túi tiền này thế nào không có? Mấy ngày nay ta có thể bán 2.000 khối à? Chuẩn bị tồn phòng tiết kiệm đâu, thế nào không có? Trương Đức Biêu đột nhiên bừng tỉnh, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, giống xoay quanh con kiến như thế trong phòng lung tung tìm kiếm, quần áo trên người đều sắp bị xé mở, túi đều bị móc lọn. Lâm Hải Yến thế mới biết trong nhà rất tiền, cũng đội vàng đi theo bốn phía tìm. Ngươi nói ngươi rất lớn các lao ra, nhiều tiền như vậy, thế nào có thể chỗ nào mù ném đâu? Ngươi xác định là thăm dò lượn vẫn là nhét chỗ nào rồi? Lâm Hải Yến đem quầy hàng dưới đáy thùng giấy con lật đến xoạt vang, áo đông tay áo dính một lớp bụi, trên trán gấp ra giọt mồ hôi theo gương mặt hướng xuống trôi, nện ở tràn đầy nếp vốn sổ sách bên trên. Chương 434, tiền, ném đi. Chương 434, tiền, ném đi. Đây chính là hơn 2.000 khối a. Chỉ là nhập hàng liền phải chiếm một nửa, còn không tính mỗi tháng quầy hàng tiền thuê, phí điện nước. Cái này nếu là thật ném đi, tương đương năm trước cái này thông bận rộn toàn làm không công. Mắt nhìn thấy cuối năm nhi rơi đáy, trên trấn lương môn các lao gia đều bỏ được dùng tiền, có cho hải tử xé mới áo, có cho mình thêm áo len, liền ép khố phòng 3 năm xì thai cút đều thanh đến không sai biệt lắm, vốn nghĩ kiếm số tiền kia cho nhi tử trị chân, lần này toàn ngâm nước nóng. Đầu xuân quầy hàng phí vẫn chờ giao, chân của con trai cũng chậm trễ không dậy nổi, Lâm Hải Yến càng nghĩ càng nóng lòng, nước mắt lạch cạch đến rơi xuống, nệ ở cóng đến phát cứng rắn đất xi măng bên trên, cái này nếu là ném đi, cái này năm đều không cách nào qua. Tiền này thật là đem hàng nội tỉnh thanh sạch sẽ mới kiếm được, qua năm nhập hàng tiền, quầy hàng phí, loại nào không cần tiền. Trương Đức Bưu trong phòng xoay chuyển giống con kiến bò trên chảo nóng, điếu thuốc lá quất đến đầy đất đều là tàn thuốc, bị hỏi đến không kiên nhẫn, đột nhiên đạp một cước bên cạnh băng ghế, bịch một thanh âm vang lên, dọa đến Lâm Hải Yến khẽ run dậy, ta đi chỗ nào biết đi. Ngươi hỏi ta hỏi ai? Bại gia lão nương môn suốt ngày chỉ biết vẽ lông mày họa mắt mù đắc trí, nếu không phải ngươi không phải đuổi theo ra đi cho người ta đưa kia 50 đồng tiền, có thể ra cái này việc sự tình. Ta đưa tiền là vì lương tâm không có trở ngại. Lâm Hải Yến đột nhiên đứng lên, ngực kịch liệt chập trùng, áo đông bên trên bàn chụp đều sụp ra một quả, ngươi bán tàn thứ phẩm hố người còn lý luận. Kia áo đông túi đều phá động, ngươi còn không biết xấu hổ bán 50. Hiện tại tiền ném đi ngược quái lên ta tới. Hai người đang làm cho hung, mấy cái đến mua quần áo khách hàng bén màn cửa tiền đến, nhìn thấy trong phòng lật đến loạn thất bát ao, trên mặt đất tán lạc áo len, quần, liền treo quần áo cây gậy trúc đều bị xé sai lệch, dọa đến tranh thủ thời gian lại lui ra ngoài, miệng bên trong còn lẩm bẩm, đây là thế nào? Đánh nhau. Trương Đức Bưu cũng không nói hoài tới chào hỏi, đặt mông ngồi hòm rỗng bên trên, rũ cụp lấy đầu, hai tay cắm vào rối bời tóc bên trong, cả người như bị rút đi xương cốt, hiệu xịu đến không có tinh khí thần. Trong quầy bàn tính bị đụng ngã xuống đất, tính châu lăn đến đầy đất đều là, giống như là đang cười nạo hắn chật vật. Lâm Hải Yến gặp hắn bộ dáng này, lửa giận trong lòng lập tức tiêu hơn phân nửa, chỉ còn lại nói không rõ bị quất, nước mắt lại dâng lên, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, ta biết ta bình thường lười, không có giúp ngươi nhiều làm chút sống, có thể đây không phải là tự ngươi nói ngươi liền đặt bên cạnh nghỉ ngơi, kiếm tiền có ta đây. Ta về sau giúp ngươi nhập hàng, tính sổ sách, cái gì đều làm. Có thể trái lương tâm tiền ta không thể kiếm, ai chúng quanh mấy cái liền nhau quầy hàng người bán hàng nghe thấy động tĩnh đều vây tới, có bán vải vóc Vương đại tỷ, có sửa giày Lao Lý đầu, vừa nghe nói ném đi hơn 2.000 khối cũng nhịn không được liễu lưỡi, ông trời của ta, đây cũng không phải là số lượng nhỏ, đủ đóng ba gian nhà ngoài lớn, không thể là tiến tiểu thâu đi, muốn hay không báo quan. Mới hảo hảo tìm xem, nói không chừng nhét cái nào quần áo trong túi quên, hồi trước ta còn đem tiền nhét quần cục trong túi quên nữa nha. Đám người ba chân bốn cẳng giúp đỡ tìm nửa ngày, đem chất đống quần áo lật cả đáy lên trời, liền góc tường hang chuột đều dùng côn nhỏ học, Trương Đức Bưu thậm chí đem chính mình mặc áo đông lớp vải lót đều lật ra đi ra, đầu sợi kéo tới loạn thất bát ao, cái gì tìm không có. Mắt thấy cửa hàng quốc doanh lớn đồng hồ treo tường chỉ hướng 5 điểm, sắt lá đại môn kéo kẹt bắt đầu nốt, tất cả mọi người cũng chỉ có thể than thở tản, trước khi đi vẫn không quên khuyên một câu, chớ nổi giận, nói không chừng ngày mai liền xuất hiện. Trương Đức Bưu khóa lại quầy hàng, chìa khóa tại khóa vào trong lỗ chuyển ba vòng mới rút ra, rũ cục lấy đầu đi ra ngoài, Lâm Hải Yến theo ở phía sau, nước mắt giống gây mất tuyến hạt châu, rơi tại trên mặt tuyết, trong nháy mắt đông lạnh thành hạt băng nhỏ. Hai người đứng tại thương cửa tiệm, nhìn thấy chậm rãi đóng lại sắt lá đại môn, trong đầu giống chặt lại khối băng, thật lạnh thật lạnh. Cái này có thể làm thế nào a? Lâm Hải Yến ngồi xổm ở trên mặt tuyết, hai tay ôm đầu gối, tiếng khóc bị gió thổi đến run lên, chân của con trai vẫn chờ tiền trị đâu, bác sĩ nói ra xuân liền phải làm giải phẫu, cái này mắt nhìn thấy liền qua tết. Thế nào xui xẻo như vậy, tiền này có thể ném chỗ nào đâu? Trương Đức Bưu ngồi xổm xuống, đưa tay đem nàng dâu kéo vào trong ngực, áo đông bên trên còn dính lấy bụi trưa mì sợi canh mỡ đông, thanh âm câm giống bị giấy ráp mài qua, nàng dâu, mới vừa rồi là ta đủ. Ta không nên sống ngươi ồn ào, ngươi đừng để trong lòng. Tiền ném đi ta kiếm lại, thực sự không được ta đi cùng anh ta mượn, cùng ta tỉ mượn, đập nồi bán sắt cũng phải cho nhi tử trị chân. À. Lâm Hải Yến lắc đầu, nước mắt đem hắn áo đông và tháo trước thấm ướt một mảng lớn, lạnh buốt thấu xương, đều tại ta, cái gì việc đều để một mình ngươi khiêng, ngươi nhập hàng, bán hàng, tính sổ sách, một ngày ngủ không đến 5 cái giờ, tinh lực sao đủ à? Nếu không phải ta thiên tiên liền biết xóa son môi, đi dạo cửa hàng, ngươi cũng không đến nỗi bận rộn vùng vãi hai người cứ như vậy ngồi xổm ở trong đống tuyết, thuốc hút một cây lại một cây, tàn thuốc ném đến đầy đất đều là. Bị tuyết lửa cho lấy. Sắc trời dần dần tối xuống, đèn đường ba mà lộ ra, mở nhạt quang vẩy vào trên mặt tuyết, đem hai người cái bóng kéo đến lao dài, lộ ra cố không nói ra được biệt khuất. Người đi trên đường càng ngày càng ít, chỉ có bán mức quả lao hán đem xe đẩy trải qua, băng đường hồ lô gạo to âm thanh dần dần từng bước đi đến, càng lộ ra hai người này lẻ loi trơ trọi. Đúng lúc này, một loạt tiếng bước chân giẫm tại trên mặt tuyết kéo kẹt vang, Trần Nhạc ôm Níu Níu, vốn là ôm máy truyền hình, Tống Nhã cầm mang theo túi vải, đang hướng bên này đi. Thì ra hai người vừa gặp cùng thôn xe ngựa, chính là lên xe, Tống Nhã cầm sờ lên vừa mua áo đông, muốn thử xem lớn nhỏ, duỗi tay ra lại lấy ra một sấp thật dày tiền mặt, trái túi ba bốn chói, phải túi ba bốn chói, liền trong ngực bên trong túi đều nhét căng phồng, dọa đến nàng kém chút đem quần áo ném trên mặt đất. Lúc ấy hai người đều ngây ngẩn cả người, cái này chẳng phải là kia tiệm bán quần áo lao bản rất tiền. Hợp lại tranh thủ thời gian trả lại, đầu năm nay ai kiếm tiền cũng không dễ dàng, đây chính là chọn vẹn 2000 khối a, đổi lại ai ai không náo tâm, sau đó liền đem kia máy truyền hình nắm cùng thôn đồng hương hỗ trợ trước cho đưa qua, trên xe còn có thật nhiều không ít thứ đâu, lại lo lắng trên đường lại cho ném đi, cho nên Tống Nhã cầm lại đem bao lớn bao nhỏ cho sách xuống dưới, tình nguyện sách trong tay mệt mỏi, cũng sợ cho ném đi, dù sao đều là đặt mua hàng Tết. Trần Nhạc thật xa liền nhìn thấy ngồi xổm trên mặt đất cặp vợ chồng, hai người bả vai co lại, không cần hỏi cũng biết là chuyện ra sao, đi lên trước cười chào hỏi, "Lão bản, còn nhớ rõ hai ta không? Buổi sáng tại nhà ngươi mua quần áo, cho vợ ta mua kiện áo len cùng áo đông." Trương Đức Bưu chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt đỏ bừng, mỹ trên xương giống hạt đào, xem xét là bọn hắn, tưởng rằng đến lui quần áo, không kiên nhẫn khoát qua tay, nghiêng mặt qua một bên, thanh âm buồn buồn, "Không biết yêu đến nơi đâu chỗ nào, đừng ở chỗ này phiền ta." Trần Nhạc sửng sốt một chút, lúc này mới vừa đi không đến một giờ, thế nào liền không nhận người. Hắn đụng đụng Tống Nhã cầm cánh tay, ra hiệu nàng nói chuyện. Chương 433, đây là gặp phải người tốt. Chương 433, đây là gặp phải người tốt. "Đúng vậy a lão bản, nhà ngươi y phục này." Tống Nhã cầm vừa mở miệng, lời nói đều còn chưa nói đầy đủ đâu. Trương Đức Bưu dọn đứng lên, giọng to đến đáng sợ, "Nhà ta quần áo khái không đổi, đều để các ngươi sợ ô uế, lại nói cửa hàng đều đóng cửa, lui không được. Lúc đầu giá cả liền tiện nghi, các ngươi mua chính là tiện nghi giá, hơn nữa đây là hàng mẫu trước đó đều nói qua, hiện đang hối hận đến lui, người kia có thể làm." Tống Nhã cầm bị hắn giống đến một cơ linh, trong tay túi vải kém chút rơi trên mặt đất, lập tức nhíu mày mặt lạnh, giờ mới hiểu được tới, "Hợp lấy ngươi nghĩ rằng chúng ta đến lui quần áo." Trần Nhạc cũng vui vẻ, lạnh hừ một tiếng dắt lấy nàng dâu muốn đi, "Đi, đã không biết, vậy chúng ta đi, tránh khỏi ở chỗ này trước mắt." "Đại huynh đệ, đệ muội, đợi lát nữa." Lâm Hải Yến tranh thủ thời gian từ dưới đất bò dậy, tuyết bọt dính một ống quần, nàng lảo đảo níu lại Tống Nhã cầm cánh tay, tay quắng đến giống băng vũ cục, mang trên mặt tay nấy, "Y phục kia là chúng ta không đúng, bên trong không riêng bẩn, túi còn phá động, ta cho các ngươi lui một nửa tiền được không? Hôm nay không mang đủ, quay đầu ta nhất định bổ sung." Tống Nhã cầm nhìn thấy nàng đông lạnh đến đỏ bừng tay, trong lòng mềm nhũn, đem áo đông theo túi vải bên trong móc ra, "Lao bản nương, ngươi nói y phục này bẩn." Lâm Hải Yến mặt đỏ lên, túi đầu xuống nhìn chằm chằm mũi giày của mình, thanh âm nhỏ đến giống con muỗi hử, "Xin lỗi, là lao ra nhà ta nhóm hồ đồ, không nên cầm hàng mẫu lừa gạt các ngươi làm ăn thế nào có thể như vậy chứ? Chúng ta còn tưởng rằng y phục này thật là đánh gậy bán ra, cái này không riêng gì bên ngoài bẩn, trong này cũng bẩn à, mẫu chốt lòng người của các ngươi cũng bẩn." Trần Nhạc ở một bên cau mày mở miệng nói ra. Mà lúc này Trương Đức Bưu cũng hoàn toàn hiểu sự ba, không còn dám lên tiếng. Dù sao việc này đã bị nàng dâu cho mở ra, muốn lừa gạt cũng dán làm không qua đi. Cũng là Tống Nhã cầm nghe được Lâm Hải Yến những lời này, gật đầu cười. "Vị muội muội này à, cái này may mắn ngươi nói thật, không phải chúng ta cũng thật rất thương tâm, làm ăn cũng không thể như vậy làm à." Sau đó Tống Nhã cầm dùng cầu vấn ánh mắt nhìn về phía Trần Nhạc. "Tiền này có phải trả lại hay không?" Trần Nhạc chắc chắn sẽ không ham người ta cái này 2000 khối tiền, sở dĩ trở về, hơn nữa còn gặp vấn đề này, cho nên nói cái này Trương Đức Bưu làm sự tình hoàn toàn chính xác rất không đúng, nhưng là hắn cái này cô vợ trẻ người coi như không tệ. Đoán chừng hai người còn không biết cái này 2000 khối tiền là đặt ở trong túi, Trương Đức Bưu nàng dâu còn biết xin lỗi, hơn nữa còn định đem y phục này lui về đến, cho nên bằng vào điểm này, tiền này có thể lui về, nhưng là nhất định phải muốn Trương Đức Tiêu một cái thái độ, một cái nhận lầm thái độ. "Hơn nữa nhà ngươi y phục này, không riêng gì bẩn a." Trần Nhạc tiếp nhận áo đông, rũ lên, đưa tay theo trái túi móc ra một sấp tiền, xoẹt một tiếng bày ở trên mặt tuyết, lại từ phải túi móc ra một sấp, "Trong này còn cất giấu bảo bối đâu, ngươi ngó ngó có phải hay không các ngươi rớt." Nguyên bản Trương Đức Bưu cặp vợ chồng nghe được câu này, trong lòng còn đang suy nghĩ đây, y phục này ngoại trừ bẩn cũng không vấn đề gì. Khi thấy tiền từ bên trong rơi lúc đi ra, Lâm Hải Yến ngây ngẩn cả người, Trương Đức Bưu lại vỗ đầu một cái đột nhiên lấy lại tinh thần, lúc này mới nhớ tới lúc ấy bộ y phục này là hàng mẫu, hơn nữa chính mình cũng thường xuyên mặc lên người, tiền này thuận tay liền tất cả đều nhét vào trong túi. Mắt thấy Trần Nhạc theo cái này trong túi móc ra một sấp sấp tiền. Trương Đức Bưu cùng Lâm Hải Yến ánh mắt bá mà lộ ra, hai tròng mắt trừng đến căng tròn, trực câu câu chằm chằm trên mặt đất tiền, đỏ rừng rực đại đoàn kết tất cả đều trói cùng một chỗ. Trương Đức Bưu mở môi run rẩy, nửa ngày nói không ra lời, đưa tay muốn đi sờ lại không dám, giống như là sợ trước mắt là ảo giác. "Cái này là của ngươi chứ?" Trần Nhạc đem tiền hướng Trương Đức Bưu trước mặt đẩy, "Vợ ta sờ túi thời điểm phát hiện, đoán chừng là ngươi nhét bên trong quên, hơn 2000 khối, đếm xem đúng hay không?" Trương Đức Bưu cái này tài hoán quá thần, luống cuống tay chân đếm lấy tiền, ngón tay run cùng run rẩy dường như, đến tới lần thứ ba mới xác định một phần không thiếu, đột nhiên phụ phụ một tiếng cho Trần Nhạc túi mình bái chào, lưng không giống con tôm, trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, "Đại huynh đệ, ta không phải người, ta mới vừa rồi còn cùng ngươi đùa nghịch thái độ, ngươi thật sự là đã cứu chúng ta nhà a." ta chân của con trai được cứu rồi. Lâm Hải Yến cũng đi theo lau nước mắt, lôi kéo Tống Nhã Cẩm tay không thả, lòng bàn tay mồ hôi đem Tống Nhã Cẩm tay đều thấm ướt. Đệ muội, ngươi thật sự là Bồ Tát tâm địa. Nếu không phải là các ngươi, nhà chúng ta năm này đều không cách nào qua. Ta đều suy nghĩ cùng hắn ly hôn. Trần Nhạc mau đem Trương Đức Biêu nâng đỡ, vừa cười vừa nói, xông trước ngươi thái độ, tiền này đều không nên cho ngươi, nhưng là hài tử là vô tội, hơn nữa vợ ngươi là người tốt, lại thêm vợ ta tốt hơn, cho nên a, ngươi liền bụng trộm vui a. Trần Nhạc nói xong câu đó nhìn về phía bên cạnh Tống Nhã Cẩm, hai người lẫn nhau liếc nhau một cái, Tống Nhã Cẩm xấu hổ cười cười. Kia là a, đệ muội a, ta nên đánh, ta cái này miệng a quá không phải thứ gì, ngươi có thể tuyệt đối đừng chấp nhặt với ta, nhờ có vợ ta còn có chút lương tâm, ta lang tâm đều bị chó ăn, đều là ta không phải người. Nói, Trương Đức Tiêu rút chính mình hai cái tát, thật đúng là rất ra sức nhi, xin lỗi thái độ cũng rất chân thành. Không phải a, Trần Nhạc tuyệt đối sẽ không đem tiền trả lại cho hắn. Nhưng là a, có một số việc vẫn là đến nói với các ngươi, cái này làm ăn nên dạng gì là dạng gì, đến dạng thành tín. Mặc dù ta không có tại cái này cửa hàng quốc doanh bên trong mở quầy hàng, nhưng ta cũng là làm ăn. Nếu như ta giống các ngươi dạng này a, đoán chừng tìm hoàng gian hàng. Ngươi nói nhà các ngươi quầy hàng liền bày ở chỗ này, kia xảy ra chút chuyện gì ai không được tìm các ngươi, lần một lần hai vẫn được, cái này nhiều lần, chúng ta thị trấn cư như vậy lớn, việc này nếu là chuyện ra, ai còn dám bên trên nhà các ngươi mua quần áo? Trương Đức Bưu cùng Lâm Hải Yến cặp vợ chồng nghe nói như thế tất cả đều nặng nề gật đầu. Kia là căn bản một câu cũng không dám phản bác, liên tục bồi tiếp không phải. Tống Nhã Cầm cũng hất đệm, đúng vậy à, mau đưa tiền cất kỹ à, thiên quái lạnh, hài tử đang ở nhà chờ lấy đâu, mau về nhà. Trương Đức Bưu đem tiền chăm chú siết trong tay, đốt ngón tay đều hiện bạch, đột nhiên theo trong túi móc ra 100 khối tiền hướng Trần Nhạc trong tay nhét, giống như là sợ hắn không thu, cứng rắn hướng hắn áo đông trong túi thăm dò, đại huynh đệ, chút tiền ấy ngươi cầm, mua cân đường cho hài tử ăn, xem như ta một chút tâm ý. Không cầm chính là ngại ít, chính là không tha thứ ta thật không cần. Trần Nhạc đem tiền đẩy trở về, vỗ vỗ bờ vai của hắn, ta làm ăn giảng cứu chính là lương tâm, ngươi về sau chớ bán tàn thứ phẩm hố người là được, cái này so cái gì đều mạnh. Trương Đức Bưu đỏ mặt gật đầu, cùng gà con mổ thóc dường như, nhất định nhất định. Về sau tuyệt đối không đuổi nghịch kia tâm nhãn tử, lại nhập hàng ta tự mình chọn, có một chút ma bệnh đều không bán. Lâm Hải Yến nhìn xem Trần Nhạc cặp vợ chồng ôm Hải Tử đi xa bóng lưng, đột nhiên hướng lấy bọn hắn hô, đại huynh đệ, năm sau ta cho các ngươi đưa hai kiện quần áo mới, Quảng Đông tới kiểu mới nhất, không cần tiền. Đệ muội à, quay đầu tại đến cửa hàng, có nhà ta à, không phải ta có thể tiêu lý, nhất định phải tới nhà ta cùng tỷ làm nhảm tán gẫu cái gì. Tống Nhã Cẩm vừa đi vừa trở lại gật đầu đáp lại. Trần Nhạc quay đầu phất phất tay, tiếng cười theo cơn gió thổi qua đến, thật tốt làm ăn, chiếu cố tốt người nhà là được. Để lại một câu nói về sau, Trần Nhạc muốn ôm lấy Hải Tử dẫn cô vợ trẻ hướng trong nhà đi, dù sao thiên đều đã không còn sớm, xem chừng Đại Ngốc cùng Lý Phú Quý hai người cũng đều đem con mồi để bán, phải trở về chia tiền. Nhìn xem cái đôi này bóng lưng rời đi, cái này Trương Đức Tiêu mất mà được lại loại tâm tình này thì khỏi nói, theo thiên đường tới địa ngục ở giữa còn kém như vậy một bước. Nhìn thấy Trương Đức Bưu cái này khắp khuôn mặt là vẻ vui thích, cười toe toét miệng rộng. Bên cạnh Lâm Hải Yến dùng tay nện cho hắn một chút. Nói cho ngươi a, chúng ta là đụng phải người tốt, không phải chờ lấy khóc đi ngươi. Lâm Hải Yến trầm giọng nói rằng, đúng vậy à, người ta cái này vợ chồng trẻ là thật tốt người, ta điển hình đông bắc người, về sau ta nói cái gì cũng không tính toán, mưu trí, khôn ngoan tử, tại hố người, ta liền giắc lập tức thay người tốt. Trương Đức Bưu lời còn chưa nói hết, liền bị nàng dâu ngăn chặn miệng. Gần sang năm mới, đừng mù nói bậy a. Phi phi phi, Lâm Hải Anh trợn nhìn đàn ông một cái nói rằng, chương 434, về nhà chia tiền đi. Chương 434, về nhà chia tiền đi. Ngươi thấy không có? Ta nói cho ngươi làm người chính là đến giảng lương tâm, đây chính là hồi báo ngươi hôm nay, nếu là không phải khóc lóc van nài không cho người ta lui, không phải ham điểm này tiền, ngươi cảm giác đến người ta sẽ đem tiền trả lại cho chúng ta sao? Ta nói cho ngươi vẫn là lòng người tốt, ngươi nếu là lòng người hỏng, vậy thì phải gặp báo ứng, nhớ kỹ cho ta à, về sau ngươi nếu là còn dám làm chuyện loại này, đừng trách ta trở mặt với ngươi. Lâm Hải Yến rất là chăm chú ngữ khí nói một tiếng. Nàng dâu, về sau ta tất cả nghe theo ngươi, ta liền cứ bán hàng, nhập hàng cái gì, thông qua ngươi đến chất kiểm, nếu là có kia bộ y phục không thích hợp, ta liền lui về, tuyệt đối không ngừng bán, cũng không ham những này tiện nghi nhỏ. Trương Đức Bưu trùng điệp gật gật đầu. Lâm Hải Yến lúc này mới lộ ra vẻ hài lòng. Người ta cho chúng ta đưa tiền tới, chúng ta có thể phải hảo hảo báo đáp người ta, chờ lúc sau tiết chúng ta đến nhà đi, thật tốt cảm tạ lập tức. Lâm Hải Yến cười nói. Mấu chốt là ta cũng không biết kia đại huynh đệ nhà ở chỗ nào a. Trương Đức Bưu gãi đầu một cái. Đến hỏi Miêu Xuân Hiểu à, ngươi không thấy được Miêu Xuân Hiểu hôm nay cùng vừa rồi tiểu tức phụ nhi kia tại cửa hàng quốc doanh bên trong đi dạo một chút một vòng còn cãi vã, đoán chừng khẳng định là nhận biết, tựa như là tiểu tỷ mỗi chút đấy, cũng đều là một cái thôn, hỏi thăm một chút liền biết. Mau về nhà nấu cơm. Lâm Hải Yến sau khi nói xong liền trực tiếp quay người về nhà, Trương Đức Bưu cũng khoanh tay bên trong kia bộ y phục cùng tiền liền đuổi theo. Một bên khác, Trần Nhạc cùng Tống Nhã Cầm mới vừa đi tới tiểu trấn miệng, liền nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, Lý Phú Quý đang rụt cổ lại tại trong đống tuyết dập chân, đông vải mũ ép tới chấm thấp, lộ ra lỗ tai đông lạnh đến đỏ bừng, trong mũi bên trên treo hai chuỗi óng ánh nước mũi, co lại, rất giống chỉ chịu đông nhỏ chỗ đất. Ai? Trần Nhạc ca. Nhỏ chị dâu. Lý Phú Quý thật xa liền nhìn gặp bọn họ, còn đến run lập cập chân trong nháy mắt lai liếu kinh nhi, mang theo căng phồng túi vải liền chạy qua bên này, giày đông giẫm tại trên mặt tuyết phốc 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 vang, tóe lên tuyết bọt dính một ống quần. Vừa chạy đến trước mặt, hắn đột nhiên ở rượu, một cỗ nồng đậm rượu tiêu đao tử mùi vị đập vào mặt, xông đến Trần Nhạc vô ý thức hướng bên cạnh né tránh. Lý Phú Quý khuôn mặt nhỏ hướng đến đỏ bừng, mắt nhân nhi đều mang điểm men say, đầu lưỡi có chút thắt nút, có thể tính chờ các ngươi. Ta ở chỗ này đông lạnh nhanh một giờ, ngươi đây là uống nhiều ít. Trần Nhạc cau mày, dùng tay tại trước mũi phẩy phẩy, giọng nói mang vẻ điểm ghét bỏ, trời đang rất lạnh uống nhiều như vậy, muốn đông thành bằng con nhi. Không có nhiều. Lý Phú Quý tranh thủ thời gian quát tay, ống tay áo cọ sát cái mũi, lưu lại nói hắc cấn tử, liền nửa cân rượu thiêu đao tử, cùng thu ra vương đại ca uống. Cái này không vừa nghe nói các ngươi sắp trở về rồi, tranh thủ thời gian tại chỗ này lợi lấy, đều đông lạnh tỉnh rượu. Hắn hút trượt lấy nước mũi, ánh mắt nghiêng mắt nhìn tới Tống Nhã cầm trong tay bao lớn bao nhỏ, lập tức tinh thần tỉnh táo, nhỏ chị dâu, ta đến. Lời còn chưa dứt, hắn đã tay chân lanh lẹ đem Tống Nhã cầm trong tay túi vải toàn nhận lấy, cánh tay trái cặp hai, cánh tay phải ôm bà, vẫn không quên đem tiền trong tay của mình cái túi hướng Tống Nhã cầm trước mặt đưa, nặc, nhỏ chị dâu cái này cho ngươi, bán ra sói tử cùng thịt sói tiền. Tống Nhã cầm đưa tay tiếp nhận cái túi, cầm trong tay nặng chỉnh trịch, vải bóc bị điểm quá chặt chẽ, có thể sờ đến bên trong cuốn lại chỉnh tề tiền bó. Nàng to mò xốc lên miệng túi đi đến nhìn, đỏ rừng rực đại đoàn kết xếp chỉnh tề, nói ít cũng có mười mấy chói, ánh mắt lập tức sáng lên, cái này cần có không ít ta. Hắc hắc, không nhiều hay không. Lý Phú Quý gãi đầu một cái, mang trên mặt điểm đắc ý, hết thảy 1602. Kia vài đầu sói đỏ ra lông tốt, thịt cũng mới mẻ, Thu Sơn hàng cắt tam thúc bọn hắn muốn đoạt lấy, cho giá nhi so bình thường cao hai thành đâu. Hắn dừng một chút, lại bổ sung, đúng rồi, đại ngốc mang theo còn lại con mồi đi Long Tuyển Sơn Trang, Trương lão bản bên kia cho giá cao hơn, đoán chừng cái kia bên cạnh có thể nhiều bán không ít, quay đầu nhường hắn trực tiếp cho người đưa nhà đi. Tống Nhã cầm đem túi tiền hướng trong ngực nắm thật chặt, trong đầu đắc ý, đây chính là bút con số không nhỏ, đủ cho nhà thêm không ít thứ. Nàng ngẩng đầu nhìn Trần Nhạc, trong mắt ý cười giấu đều giấu không được. Trần Nhạc cũng thật hài lòng, vô Lý Phú Quý bà bay, làm được không tệ. Đông lạnh hỏng a. Đi, mau về nhà, nhường tẩu tử ngươi cho ngươi nấu chén canh nóng mặt ủ ấm thân thể. Ai? Được rồi. Lý Phú Quý hí ha hí hưởng ứng mới, ôm một đống túi vải ở phía trước mở đường, miệng bên trong còn hừ phát không thành giọng điệu hát dân gian, gió bấp cái kia thổi đông tuyết cái kia phiêu nịu nịu ghé vào Trần Nhạc trong ngực, bị Lý Phú Quý dáng vẻ chọc cho khanh khách cười không ngừng, nhỏ vươn tay ra đến chỉ vào hắn, thúc thúc, đỏ mặt. Giống đít khi hắc, ngươi cái này tiểu nha đầu phim. Lý Phú Quý quay đầu chừng nịu nịu một cái, khoe miệng lại rồi đến lão đại, đợi lát nữa mua cho ngươi được ăn, chắn miệng nhỏ của ngươi. Đúng rồi, cắt tam thúc thế nào nói, chúng ta lần trước không phải, còn cùng kia hai cái thúc thúc hợp tác, kia hai cái thúc thúc có tới hay không nha? Trần Nhạc cười mở miệng hỏi một tiếng. Chịu khẳng định tới a, không phải cái này ba lão đầu thế nào đoạt lên rồi đâu. Giá cả cho cao như vậy, ta nói cho ngươi à, ca, người ta có thể cho chúng ta ra ý kiến hay, liền nghe nói bọn Tây Dương bên kia thiếu nhất chính là những này hút hàng vật tư, người ta liền xem như chuyển dầu hạt thông, bán một chút tùy lợn, cái này đều kiếm giả, ta nghe cái kia sở thúc thúc nói, hắn ở bên kia qua lại chuyển thuốc, đặc biệt là cái gì bản thập ma Tây Lâm, một năm kia đều kiếm bay bên cạnh tử, liền chúng ta đi săn kiếm chút tiền cùng người ta so, kia không phải là bất cứ cái gì. Lý Phú Quý nói đến đây thời điểm, ánh mắt đều phát sáng lên. Tiểu tử này cũng là cùng Trần Nhạc cùng một chỗ về sau thường thấy biệt đời, cái này dã tâm cũng chậm chậm nảy sinh, cũng muốn cùng chạy thường, chỉ là tiểu tử này vẫn rất có tự mình hiểu lấy, biết mình không có cái năng lực kia cùng đầu óc. Cái này còn không phải chúng ta bây giờ có thể lo nghĩ sự tình à, cùng bọn Tây Dương bên kia làm ăn phải có con đường cùng người, chúng ta hiện tại cùng Trung Thúc Thúc còn có vị kia sở Thúc Thúc quan hệ không có tốt như vậy, người ta thế nào kiếm tiền cũng sẽ không mang chúng ta, cho nên vẫn là trước giữ gìn mối quan hệ lại nói. Trần Nhạc nghe được về sau nhẹ gật đầu, kỳ thật hắn cũng muốn chuyển hình. Dù sao qua mấy năm sắp đến cấm thương cấm săn, chỉ dựa vào mùa hè hái thuốc kiếm tiền cũng không phải có chuyện như vậy, nếu có cơ hội hai nước chạy đường, kia Trần Nhạc khẳng định là nguyện ý, cho nên hiện tại liền bắt đầu làm nền nhân mạch quan hệ. Kia là à, bất quá ta cái này một đầu gấu chó cộng thêm vài đầu lang đưa qua, cũng cho mấy người này lão đầu dô đến đặc biệt vui vẻ, chính là đầu kia gấu chó không ra thế nào đáng tiền à, bằng không lần này tối thiểu có thể bán 2-3 ngàn. Lý Phú Quý sau khi nói đến đây có chút thở dài, bởi vì mật gấu là bình thường nhất, phẩm chất đồng dạng. Cái đồ chơi này chúng sổ số dường như, ai cũng không biết có thể làm ra kim đạm vẫn là bình thường thảo đạm. Mau về nhà, mắt nhìn thấy lại muốn tuyết rơi, ta đoán chừng 2 năm trước cũng cứ như vậy một trận tuyết lớn, trở về đem tiền điểm một phần, ngươi cùng đại ngốc minh cũng tranh thủ thời gian đặt mua điểm đồ tết cái gì. Trần Nhạc cười toe toét nói,